Chương 638, lấy ít thắng nhiều. Thật không nghĩ tới, ta không chỉ có thể tìm tới Tô Dạ, liền ngay cả ngươi Trần Dương vậy chủ động đưa tới cửa. Tư La Hầu giữ tận cười lớn một tiếng, nói, dạng này tốt nhất, tỉnh đến ta lại đến tìm ngươi báo thù phiền phức, hôm nay ta liền muốn các ngươi cùng một chỗ, sống không bằng chết. Chờ ta đem ngươi người toàn bộ giết, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào vũ nhục Tô Dạ, ha ha ha. Hắn tiếng cười rất điên cuồng. Tô Dạ sợ hãi được tránh tại Trần Dương sau lưng, không dám cùng hắn đối mặt. Trần Dương trên dưới dò xét một hồi hắn, cười nói, xem ra ngươi hai chân là thật tốt, ngươi vận khí thật tốt. Biết sớm như vậy, ta liền để Vân Trường hoàn toàn đưa ngươi hai chân chặt đi xuống, để ngươi về sau chỉ có thể bỏ đi đường. Ngươi câm miệng cho ta. Nhấc lên hai chân, Tư La Hầu nhớ tới đã từng khuất nhục, nổi giận nói, hôm nay, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Hắn vung tay lên, bên người những kỵ binh kia hướng thẳng đến Trần Dương trùng sát đi qua. Trần Dương bên người hơn 70 binh lính tinh nhuệ, đã sớm đem cung nỏ chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ nhìn thấy địch nhân kỵ binh xung lại, còn không cần Trần Dương mệnh lệnh, bưng lên cung nỏ liền là xạ kích. Bén nhọn tiếng xe gió liên tục không ngừng mà vang lên, kế tiếp là chiến mã tê minh, cùng kỵ sĩ kêu thảm, những kỵ binh kia vừa cẩn thận, liền bị bắn giết, liên tiếp ngã xuống. Có ít kỵ binh vận khí tương đối tốt, không có bị bắn giết xuống tới, bọn họ nhấc lên mã đao chuẩn bị tấn công. Giết! Trần Dương những binh lính kia nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cung nỏ lui về sau, nắm lấy trường thương người hướng phía trước giỡn một cái. Kỵ binh vừa vặn đụng vào mũi thương, chiến mã trực tiếp bị xuyên thấu, đem kỵ sĩ quẳng dưới ngựa, lại bị các binh sĩ bổ đao giết. Tư La Hầu mang đến kỵ binh không nhiều, song phương cũng liền đơn giản va chạm, liền toàn bộ bị giết, đằng sau đi theo mà đến hơn 200 bộ binh, gặp một màn này bị dọa đến không còn dám hướng phía trước nửa bước, khó khăn nuốt nuốt nước bọt. Cái kia chút binh lính tinh nhuệ không có chủ động phản kích, đầu tiên đem liên nổ bên trong tên nọ bổ sung, lần nữa khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, bọn họ ánh mắt cùng tên nọ một dạng bén nhọn. Trận đánh lúc trước Tư Mã Huy cái kia chút tử sĩ, nhân số quá nhiều, với lại không sợ chết, những binh lính tinh nhuệ này có lẽ không phải là đối thủ. Tư La Hầu mang đến chút người này, số lượng không nhiều, bọn họ hoàn toàn không sợ, có thể đánh, cũng có thể tới chém giết. Tốt dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dương lãnh binh, hắn binh lính chỉnh tề, dù cho gặp được nguy hiểm, vậy không loạn chút nào. Trần Dương có thể bách chiến bách thắng, không phải là không có nguyên nhân. Tư La Hầu sầm mặt lại, không cam lòng quá to, dừng lại tới làm cái gì? Lên cho ta, giết sạch Trần Dương người. Còn lại bộ binh chỉ kiên trì trùng đi qua, bọn họ vừa mới chuẩn bị khởi hành, tên nọ châu chấu đồng dạng phong tới. Xông lên phía trước những người, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Chịu qua một vòng tên nọ xạ kích, đằng sau binh lính rốt cục có thể cẩn thận, địch nhân một khi cẩn thận, tên nọ liền sẽ mất đến uy lực. Bố trận, giết. Trần Dương cao giọng nói ra. Các binh sĩ thu hồi cung nỏ, dựa theo trước kia huấn luyện trô đứng đi lại, đón địch nhân thế công mà đứng lập, song phương chém giết chính thức bắt đầu. Những binh lính kia đem Trần Dương bảo vệ. Trần Dương ôm hiếu, cẩn thận từng ly từng tí che ánh mắt hắn, cũng không có muốn động thủ ý tứ, đang không ngừng chỉ huy bọn họ biến trận, phản kích cùng phòng thủ. Hiếu mà không quá quen thuộc bị che mắt, hắn giơ lên tay nhỏ, muốn kéo ra Trần Dương tay. Tốt giả không có nhàn rỗi, cầm vũ khí lên vậy cùng các binh sĩ cùng một chỗ phản sát địch nhân. Tư La Hầu nhìn thấy Trần Dương chỉ có hơn 10 người, còn có thể ngăn lại bọn họ hơn 200 người công kích, một loại cảm giác nhục nhã cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, nhịn không được chính mình muốn xuất thủ. Chết cho ta. Tư La Hầu nhấc lên mã đao, vỗ mông ngựa tiến lên, phóng tới Tốt giả. Hắn phải dùng Tốt giả cùng Trần Dương máu tươi đến rửa sạch chính mình quất đủ. Tốt giả kinh hãi hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, né tránh Tư La Hầu chiến mã tấn công. Tư La Hầu vừa dừng lại, chuyển biến phương hướng, băng lãnh ánh mắt khóa chặt Trần Dương, chuẩn bị xông vào đi giết Trần Dương. Làm sao? Hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, số cầm trong tay trường thương binh lính, nâng lên thương thứ hướng hắn chiến mã, cứ thế mà đem hắn suy nghĩ cho ngừng. Tướng quân, ngươi mang lên tiểu thiếu gia, rời khỏi nơi này trước. Có một sĩ binh hô lớn. Bọn họ hơn 10 cái binh lính, dùng chiến trận vì Trần Dương chém giết ra một đường máu đến. Mặt khác, còn có binh lính đem Tư La Hầu chiến mã cho ngăn lại, để hắn tiến thôi không được, trường thương giơ lên liền lại đâm đến. Tư La Hầu chưa hề thử qua, như hôm nay dạng này bị khuất, lửa giận ngút trời. Muốn đi, chúng ta cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống các ngươi. Trần Dương trong nội tâm cảm kích, cảm thấy hôm nay chỉ có tử chiến, coi như hắn có thể chạy ra đến, chỉ sợ vậy trốn không qua Tư La Hầu truy sát. Hắn quả quyết dưới tử chiến quyết định, rút kiếm ra khỏi vỏ, lại nói, Tốt Dạ công chúa, giúp ta chiếu cố Hiếu, che ánh mắt hắn. Tốt Dạ vội vàng chạy về đến, đem Hiếu mà ôm, trong nháy mắt này, Hiếu mà khóc gáy, tiếng khóc to rõ trong đám người vang lên. Trần Dương ánh mắt khóa chặt Tư La Hầu, âm thanh lạnh lùng nói, đến 10 người bảo hộ tiểu thiếu gia, những người khác cùng ta cùng một chỗ, giết. Hơn 70 người, một vòng chém giết qua đi, chỉ còn lại có hơn 50. Còn lại hơn 40 người, nghe được mệnh lệnh, hướng Trần Dương bên người tập hợp. Hôm nay, tử chiến, lấy mạng đến liều. Khi thế, trong nháy mắt này, ngưng tụ tại Trần Dương bên người. Trần Dương nhấc lên kiếm, đầu tiên phóng tới Tư La Hầu chiến mã, còn lại hơn 40 người binh lính, hộ ở hai bên người hắn. Địch nhân vừa tới gần muốn ngăn cản Trần Dương, liền bị bọn họ vô tình rào sát. Chiến trận có Trần Dương dẫn dắt, phát huy uy lực càng mạnh. Muốn chết? Tư La Hầu hừ lạnh một tiếng, nhấc lên dây cương, hướng phía Trần Dương vọt tới. Trần Dương hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước mà né tránh hắn chiến mã, sau đó xoay người mà lên, không muốn sống hướng chiến mã tới gần đi qua, nô lên kiếm sắt liền là đâm một cái, vốn định ám sát chiến mã một kiếm, nhưng lại bị Tư La Hầu ngăn cản xuống tới. Vậy mà, Cùng tại Trần Dương bên người binh lính, tại Trần Dương yểm hộ phía dưới, chuẩn xác không sai lầm đem trường thương đâm vào bụng ngựa, dòng máu phun tung tóe. Chiến mã phát ra thê lương tê mình, thẳng tắp ngã xuống. Tư La Hầu một xoay người nhảy xuống, còn không đến mức quẳng xuống đất chật vật như vậy, vậy mà hắn vừa mới đứng vững, Trần Dương nô lên kiếm sắt lại đánh tới. Keng. Tư La Hầu giơ lên mã đao dùng lực vung lên, ngăn lại Trần Dương cận thân một kiếm, hắn chật vật lui lại mấy bước. Trần Dương thực lực mạnh bao nhiêu, tại Tiên Ti Trung Bộ Vương đỉnh thời điểm, Tư La Hầu tự mình trải nghiệm qua, hắn không phải là đối thủ, cũng không dám tới cứng đối cứng, nhìn thấy Trần Dương lần nữa đánh tới, quay người hướng trong đám người trốn tránh. Cùng ta cùng một chỗ, toàn lực giết hắn. Trần Dương rất rõ ràng bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Chỉ cần giết Tư La Hầu, còn lại địch nhân không đủ gây sợ. Giết tới lúc này, Trần Dương bên người còn thừa lại hơn 30 tên lính, chỉnh tề bất loạn đi theo tại hắn tốc độ, không quan tâm phóng tới Tư La Hầu. Tư La Hầu nhìn xem, bên cạnh hắn binh lính, thế mà chỉ còn lại có hơn 70 người. Hắn mang hơn 200 người đi ra, bị Trần Dương hơn 70 người, giết đến chỉ còn lại có hơn 70, như thế quá không thể nào. Tư La Hầu bắt đầu hoảng hốt, cái gì báo thủ, để Trần Dương sống không bằng chết tâm tư, quét sạch sành sanh, chỉ muốn có thể sống. Ngăn lại hắn, nhanh cho ta ngăn lại. Tư La Hầu bối rối hô to. Trần Dương sao có thể để qua hắn, đang chuẩn bị đuổi kịp đến, không ngờ tột dạ sốt ruột thanh âm ở hậu phương truyền đến. Tướng quân, mau tới đây hỗ trợ. Chương 639, Điêu Ngoa công chúa Âu Nhu. Chương 639, Điêu Ngoa công chúa Âu Nhu. Trần Dương quay người liền thấy, nguyên bản bảo hộ tột dạ cùng Hiếu Nhi 10 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 5 người, đang bị hơn 20 địch nhân vây công, sắp chống đỡ không nổi đến. Tột dạ ôm Hiếu Nhi phản kháng cận thân địch nhân, nàng cũng là luôn cuống tay chân. Hiếu Nhi tiếng khóc vào lúc này càng vang dội, Tột Dạ càng cảm thấy gian nan. Về đến bảo hộ Hiếu Nhi, Trần Dương không thể không từ bỏ truy sát Tư La Hầu, nhi tử trọng yếu nhất, lập tức xông về đến, đem cái kia hơn 20 người giết. Tư La Hầu phảng phất nhìn thấy Trần Dương nhược điểm là cái gì, điên cuồng cười nói, tất cả mọi người nghe lệnh, ai có thể giết đứa trẻ kia, thăng liền ba cấp. Có trọng thưởng tất có dũng phu, còn lại địch nhân nhìn xem Hiếu Nhi, giống như nhìn thấy con cừu non đại hôi lang, không muốn sống vồ giết tới. Căn bản không quản Hiếu Nhi là trẻ con, giết sẽ có cỡ nào tàn nhẫn. Lao ra. Vương Việt tiếng hét phẫn nộ âm, đột nhiên tốt trong đám người vang lên. Hắn vừa trở về lại nhìn thấy chém giết một màn này, nhất thời giận dữ, vội vàng cầm trong tay đồ vật vứt xuống đến, mang lên cái kia năm cùng một chỗ đến từ thị huyện người, cầm vũ khí lên giết trở lại đến. Vương Việt hung mãnh như hổ, huy kiếm trong chớp mắt liền giết mấy người. Thăng liền ba cấp tuy nhiên mê người, nhưng cũng phải có mệnh đến hưởng thụ mới là, địch nhân trong nháy mắt này lại loạn. Tư La Hầu nhận ra Vương Việt khủng bố, hắn lại một lần nữa bắt đầu sinh phái ý, không để ý tới những người khác, mang theo cuối cùng 7-8 thân binh hướng từ thị huyện phương hướng trốn. Đợi đến Trần Dương cùng Vương Việt tụ hợp, đem sở hữu địch nhân giết sạch, quay đầu xem đến, lại không nhìn thấy Tư La Hầu thân ảnh. Bên cạnh bọn họ binh lính tinh nhuệ, còn thừa lại hơn 20 người. Nhìn xem đầy đất đồng bạn thi thể, bọn họ tâm tình không tốt lắm, 100 người đi ra, còn sống còn có hơn 20 người, xác thực rất khó chịu. Hành tung chúng ta bị bại lộ, trước thu thập một hồi, mau rời khỏi nơi này. Trần Dương nói ra. Đám người nhặt lại tâm tình, tiếp tục lưu lại, chỉ sợ vậy không sống được, chỉ có mau rời khỏi, lần này bọn họ tiếp tục hướng phía tây đi, bởi vì địch nhân tất nhiên sẽ tại Nam Hạ trên đường ngăn cản. Tư La Hầu sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không để qua Trần Dương cùng Tốt Dạ, khẳng định còn biết lại đến truy sát. Còn có Tư Mã Huy đám người, tất nhiên sẽ mệnh lệnh Dương Tu, lợi dụng Tấn Quốc quân đội theo đuổi giết. Lúc này không trốn lời nói, cũng chỉ có chờ chết. Hiếu Nhi vừa trở lại Trần Dương trong lồng ngực, lập tức ngừng tiếng khóc, mở ra tay nhỏ muốn ôm Trần Dương, cũng mặc kệ chính mình trên thân phụ thân vết máu, chỉ ý lại tại phụ thân. Tướng quân, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt Hiếu Nhi. Tốt Dạ ấy nay nói, không có việc gì, là muốn ta ngươi mới đúng. Trần Dương lắc đầu nói. Tư La Hầu nhất định là truy sát ta, mới lại tới đây, là ta liên lụy ngươi. Tột Dạ nhẹ giọng nói ra. Nếu là lúc trước, nàng sẽ không dùng loại thái độ này đến xin lỗi, cho dù là bởi vì cùng Nhã Nhược phát sinh mâu thuẫn, mà bị Trần Dương trách cứ, nàng vậy chưa từng có thử lối đi nhỏ xin lỗi, bây giờ lại không giống nhau, cái này công chúa càng ngày càng thành thục. Trần Dương đối nàng ấn tượng, lúc này vậy có chút đổi mới, dự kiến không đến kết quả. Không có việc gì. Trần Dương cười nói. Tột Dạ lần thứ nhất nhìn thấy, Trần Dương đối với mình cười đến ôn nhu như vậy, trong nội tâm cũng hỉ, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng nghĩ chính mình vị hôn thê thân phận hẳn là có thể xác định xuống tới. Bọn họ trên đường đi đi rất lâu, đến ngày này lúc chạm vào tối, xâm nhập đến Hà Sáo địa khu, bảo đảm đằng sau giống như lại không có truy binh, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi, cho Hiếu Nhi nấu cháo gạo. Tướng quân, ta tới giúp ngươi. Tốt Dạ chạy chậm tới, nói, Vương đại ca, ngươi đến nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng mệt mỏi. Nàng chủ động tiếp qua nấu cháo gạo nhiệm vụ này, nhưng trước đó nàng chưa từng có làm qua những chuyện này, mười ngón không dính nước mùa xuân, khó tránh khỏi sẽ có chút tay chân vụ về. Vẫn là được giáo một cái Vương Việt ứng nên như thế nào làm. Vương Việt dạy cho nàng, liền ngồi ở một bên, xuất ra khô cứng bánh hấp bắt đầu ăn. Tốt Dạ vì có thể tại Trần Dương bên người lưu lại, thậm chí có thể cho Trần Dương giúp mình báo thủ, nàng được sung xoe, để Trần Dương tốt hơn tiếp nhận chính mình. Qua rất lâu, Tốt Dạ cuối cùng đem cháo gạo nấu xong, đã là mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Trần Dương nói ra, không cần khách khí, ta là ngươi vị hôn thê, dùng các ngươi lời nói tới nói, ta chính là Hiếu Nhi di nương, đúng hay không á Hiếu Nhi? Tốt Dạ vừa cười vừa nói, đáng tiếc Hiếu Nhi giống như không quá ưa thích ta. Tuy nhiên Tột Dạ vậy đến qua tương dương, gặp qua Hiếu Nhi, nhưng Hiếu Nhi vẫn là rất sợ người lạ, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận Tột Dạ chiếu cố chính mình. Tột Dạ đang suy nghĩ không muốn từ bỏ, về sau tiếp xúc nhiều hơn Hiếu Nhi, tăng độ yêu thích. Về sau sẽ không. Trần Dương cười cười. Một hồi sẽ qua, triệt để màn đêm buông xuống. Tướng quân, ngươi vẫn là đi xem một chút Tột Dạ công chúa đi. Vương Việt đột nhiên chạy tới nói ra. Nàng thế nào? Trần Dương tò mò hỏi, nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy Tột Dạ thân ảnh. Tột Dạ công chúa hỏi ta muốn thuốc trị thương, liền rời đi. Vương Việt nói ra. Thuốc trị thương, nàng thụ thương. Hôm nay bị Tư La Hầu truy sát, thụ thương vậy rất bình thường, Trần Dương vậy thụ thương, chỉ không qua Tột Dạ thụ thương, làm sao cũng không nói ra đến. Trần Dương để Vương Việt nhìn xem ngủ say Hiếu Nhi, hỏi rõ ràng phương hướng về sau, tìm đi qua. Bên này có một dòng sông nhỏ, Tột Dạ thắp sáng một bó đuốc, ngồi tại bờ sông, nàng vết thương tại một bên bả vai hậu phương, cẩn thận từng ly từng tí cho mình bôi thuốc, còn muốn băng bó. Vết thương rất sâu, động một cái, liền thấy nhói nhói khó chịu. Tướng quân. Tột Dạ cảm thấy có người sau lưng, vội vàng ra qua y phục, quay đầu xem đi qua thời điểm, phát hiện nguyên lai là Trần Dương, hoàn toàn không sợ bị Trần Dương nhìn thấy, còn vui vẻ cười cười, lại đem y phục bung ra. Vương Việt cùng ta nói, ngươi muốn thuốc trị thương liền rời đi, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền để ta tới xem một chút. Trần Dương đi vào phía sau nàng, hỏi, không có sao chứ? Tột Dạ lắc đầu, ta không sao. Nàng nơi này mừng thầm, nguyên lai tướng quân còn biết quan tâm chính mình, loại cảm giác này thật tốt. Trần Dương nhìn một chút nàng vết thương, thậm chí băng bó không được há, tại hỏa quang phía dưới, có thể nhìn thấy vết thương còn có chút bẩn, dễ dàng cảm nhiễm. Trước tời quần áo, Trần Dương nói ra. A, Tột Dạ kinh ngạc kêu đi ra, còn có chút kinh hỉ, nghĩ thẩm tướng quân thật muốn tiếp nhận ta sao? Nơi này mặc dù là hoang sơn giã lĩnh, bọn họ tiên ti người không quan tâm nhiều như vậy, vội vàng đem y phục cũng cởi ra. Trần Dương ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực không cần thoát nhiều như vậy. Cái gì không thể xem, hắn toàn bộ xem qua, vào lúc này không có bận tâm quá nhiều, để Tột Dạ đưa lưng về phía tiểu hà ngồi xuống. Hắn dùng thủy thanh tẩy vết thương. Đau không? Trần Dương hỏi thăm. Có tướng quân ở bên người, không đau. Tột Dạ cao mày, sau đó lại đem Nga Mi dán ra. Nàng phát hiện chính mình thật biến rất nhiều, ôn nhu nhu thuận, tài trí hiểu chuyện, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Có lẽ là tao ngộ nhiều chuyện như vậy, khiến cho nàng đổi cá nhân giống như. Cảm thụ được Trần Dương tay, nhẹ nhàng tại chính mình phía sau lưng trượt qua, cái loại cảm giác này, để nàng không có khí lực lại ngồi, thân thể mềm nhũn. Trần Dương vậy nhẫn mại lấy nội tâm xúc động, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng vết thương băng bó kỹ. Xuyên về y phục đi. Trần Dương gật đầu nói. Tột Dạ không có mặc xong quần áo, nàng quay người lại, đầu nhập Trần Dương ôm ấp bên trong, hai tay ôm thật chặt Trần Dương phần eo. Tướng quân, ta nghĩ ngươi. Tột Dạ thanh âm, ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, vô cùng dễ nghe. Chương 640, ta đi cứu Trần Dương. Chương 640, ta đi cứu Trần Dương. Đột nhiên bị Tột Dạ ôm lấy, Trần Dương hổ khu chấn động, sau đó động tác cũng có chút cứng ngắc. Đặc biệt là nàng áo mặc còn không có mặc, loại kia tiếp thân cảm giác, trong nháy mắt có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Tột Dạ công chúa. Ngươi vẫn là trước buông ra ta đi. Trần Dương hai tay không chỗ sắp đặt, chỉ có thể cao cao giơ lên, thậm chí còn rất xấu hổ. Cứ việc Tột Dạ là tiên ti nữ tử, tính cách so người Hán muốn hào phóng rất nhiều, đối với những chuyện này vậy so sánh thoải mái, lúc này vậy không thể tránh né đỏ mặt thẹn thùng. Cảm thấy hiện tại khả năng quá mau, nàng ôm Trần Dương hai tay cũng theo đó mà buông ra. Tột Dạ công chúa, ta về trước đi xem một chút Hiếu Nhi, ngươi bên này xử lý tốt, trở lại đi. Trần Dương liền vội vàng đứng lên, chạy trốn giống như rời đi. Tướng quân, ta tin tưởng, ta nhất định sẽ đả động ngươi tâm. Tột Dạ tự lẩm bẩm. Hôm sau buổi sáng, Trần Dương lại nấu một điểm cháo gạo, để Hiếu Nhi sau khi ăn xong, bọn họ tiếp tục hướng tây tiến. Hắn lo lắng Nam Phương trên đường, còn có Tư La Hầu đám người mai phục, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người, nếu như gặp lại địch nhân lời nói, kết quả chỉ có một, đại khái suất liền là chết. Trần Dương không muốn chết, cũng không muốn để cho mình người đi chịu chết, thế là hắn quyết định cải biến sách lược. Từ từ thị huyện phương hướng một mực hướng phía tây đi, cũng không biết rằng đi bao xa, càng thâm nhập nội bộ. Vương Việt, an bài mấy cái cá nhân nam hạ tìm hiểu tin tức. Ta muốn bảo đảm Nam Phương không có người ngăn cản chúng ta. Trần Dương có chút lo âu nói ra, một mực hướng phía tây đi, cũng không phải biện pháp. Bọn họ tại Từ Thị huyện lộ mặt, nếu như Dương Tu biết rõ tin tức này, muốn suy đoán y hắn đồ hoàn toàn không khó. Dương Tu chỉ cần đại khái phán định Trần Dương vị trí, sau đó sai người nắm chặt vòng dây, rất dễ dàng lại đem Trần Dương tìm ra. Vì thế, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Trần Dương còn cân nhắc đến một cái phiền toái, lo lắng Hiếu Nhi lặn lội đường xa, sẽ không chịu được nổi. Cũng may mắn tên tiểu tử thúi này thể chất không kém, thẳng đến hiện tại cũng không có sinh bệnh cái gì. Lư Giang, các vị phu nhân, thật xin lỗi, chúng ta bóng dáng người tạm thời còn không chiếm được Trần tướng quân tin tức. Tào Lan đứng tại Trương Xuân Hoa các nàng trước mặt, ấy nay nói, chúng ta gần nhất có thể tại nhận được tin tức là tướng quân tại Cự Lộc phủ cận xuất hiện, tiếp xuống liền triệt để tra không được. Vì tìm hiểu Trần Dương tung tích, Tào Lan đạt được Trương Xuân Hoa đồng ý, an bài tốt nhiều bóng dáng trước đến Cự Lộc, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Làm phiền ngươi. Trương Xuân Hoa nói ra. Phu nhân khách khí, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra dưới đến. Tào Lan chắp tay một cái, liền lui ra đến. Các vị tỷ tỷ. Thật xin lỗi, đây là ta sai. Vì an toàn, Quách Huyên không thể không đem đến Lư Giang, nước nở nói, nếu như không phải là bởi vì ta, phu quân sẽ không trước đi mạo hiểm, là ta hại phu quân. Tào Ninh lôi kéo tay nàng, nói khẽ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, Hiếu Nhi cũng là phu quân nhi tử, lấy phu quân tính cách, chỉ cần là nhà chúng ta người xảy ra chuyện, hắn liền là liều tính mạng, cũng sẽ đi cứu, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta có thể lý giải. Bọn họ là lão phu lão thê, Trần Dương tính cách thế nào, Tào Ninh các nàng rất rõ ràng. Các ngươi cho ta 500 người, ta đi cứu hắn trở về. Nhã Nhược đột nhiên nói ra. Các nàng nghe xong chần chờ một lát, vẫn là Trương Xuân Hoa đầu tiên lắc đầu nói, không được, Nhã Nhược công chúa ngươi không thể đi mạo hiểm. Nhã Nhược nói ra, ta cũng coi là hiểu biết hắn, có thể tại cự lộc xuất hiện, nói không chừng đã đem Hiếu Nhi cứu trở về. Dựa theo hắn suy nghĩ, cứu người về sau, không có khả năng trước tiên Nam Hạ, bởi vì địch nhân sẽ tại Nam Hạ trên đường ngăn cản. Lữ Linh khởi hoảng sợ nói, cho nên, phu quân nếu như không phải hướng phía đông đi, liền nhất định là chạy hướng tây. Nhã Nhược gật đầu nói, không sai. Chân Mật nói ra, hướng phía tây đi khả năng càng lớn, hướng đông phương lời nói, liền là không có đường. Tào Ninh phụ hòa nói, ta đại ca tại Quan Trung, nếu như phu quân phía tây đi, đến Hà Sáo địa khu về sau, có thể Nam Hạ thẳng đến Quan Trung Trường An, dạng này hẳn là phu quân dự định. Tiêu Hoản khẩn trương nói ra, chúng ta có thể đoán được cái này chút, địch nhân nói không chừng cũng được, cái này muốn làm sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, khẩn trương đến không được. Ta đối những địa phương kia tương đối quen thuộc, ta có thể đi cứu hắn, các ngươi phải tin tưởng năng lực ta. Nhã Nhược quả quyết nói, Nhã Nhược công chúa, ta cùng ngươi đến. Tôn Thượng Hương nói ra, ta cũng có thể cùng Nhã Nhược công chúa đến. Lữ Linh Khởi nói ra, làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố lễ, ta đem phu quân tìm tới, liền lập tức quay lại. Nhã Nhược cự tuyệt nói ra, không được, ta không tại, trong nhà có thực lực người, chỉ có Xuân Hoa, Hương Hương cùng Linh Khởi các ngươi. Tuy nhiên có Hồng Nhan quân bảo hộ, chúng ta hộ viện vậy không ít, nhưng Hồng Nhan quân bọn họ chúng quy là ngoại nhân, đặc biệt đang bảo vệ hải tử phương diện, không bằng các ngươi thuận tiện. Ánh mắt mọi người tại lúc này rơi tại Trương Xuân Hoa trên thân, làm Trần Dương hậu cung nữ chủ nhân, quyền quyết định tại Trương Xuân Hoa trên thân. Muốn để Nhã Nhược đi cứu Trần Dương, đối với Trương Xuân Hoa tới nói, có chút qua ý không đi. Nhưng các nàng bên người nhiều người như vậy, chỉ có Nhã Nhược có thể làm được như thế. Do dự rất lâu, Trương Xuân Hoa đáp ứng, cảm kích nói, Nhã Nhược công chúa, lần này ngươi. Nhã Nhược hồi tưởng lại đã từng tại sa mạc tình cảnh, nói, ta thiếu tướng quân một cái mạng, hẳn là trả, các ngươi cho ta 500 Hồng Nhan quân, ta hiện tại bắt thượng. Lại sau đó, Trương Xuân Hoa đem Hồng Nhan quân thủ lĩnh Trung Nghiên gọi tới, để nàng phân ra 500 người cho Nhã Nhược mang đi. Nhã Nhược không có dừng lại, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp dẫn người bắt thượng. Mẫu thân, di nương. Thu Mai nháy mắt mấy cái, nói ra, Nhã Nhược tỷ tỷ, vậy ưa thích phụ thân, có thể hay không để cho Nhã Nhược tỷ tỷ trở thành chúng ta di nương? Thu Mà, Mi Trinh trách cứ cái tiểu nha đầu này, nói lung tung. Trương Xuân Hoa nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy chuyện này có chút ít khả năng. Nhã Nhược có thể vì Trần Dương đi mạo hiểm, không phải ưa thích, lại có thể là cái gì? Thương Dương, vẫn là không có Tử An tin tức a. Quan tâm Trần Dương người, trừ Trương Xuân Hoa bọn họ, còn có Tào lão bản. Tào Tháo biết được chuyện này, trước tiên gấp trở về, đáng tiếc vậy muộn, Trần Dương đã rời đi. Còn có một việc cần chú ý, ta vừa nhận được tin tức, Tư Mã Ý liên hợp Đông Bộ Tiên Ti, đem Trung Bộ Tiên Ti cho chiếm đoạt. Tuân Úc lo lắng nói, Tư Mã Ý tại Bắc Phương lại tránh lo âu về sau, nhất định sẽ toàn lực tấn công chúng ta. Cổ Hủ Tán Đồng nói, Tư Mã Ý cùng chúng ta có thủ, hắn sẽ lại Nam Hạ, ta cho rằng Bắc phạt tiến độ muốn tạm dừng một hồi, trước tại chúng ta chiếm lĩnh quận huyện, tạo thành một đạo phòng tuyến, tránh cho bị địch nhân công phá, còn muốn bảo trì vũ khí cùng lương thực sung túc. Đề cập Tư Mã Ý sự tình, Tào Tháo liền cảm thấy nhức đầu. Tử An sự tình, muốn như thế nào cho phải? Tào Tháo lo lắng khẩn trương nói ra, nếu như Bắc phạt thất bại, chúng ta còn có thể lại đánh về đến, nếu là Tử An về không được, chẳng khác nào bẻ gãy chúng ta cánh tay. Trần Dương tầm quan trọng, cơ hồ đến không thể thiếu tình trạng. Thưa tướng, ta cho rằng, để đại công tử từ quan trung bắc thượng, có thể cứu Tử An. Quách Gia giờ phút này suy nghĩ, cùng vừa rồi Nhã Nhược không kém nhiều. Chương 641, chia thành tốt nhỏ. Chương 641, chia thành tốt nhỏ. Trần Dương có thể tinh tường cảm nhận được, bọn họ hiện tại tình cảnh, càng ngày càng gian nan, trải qua Từ Thị huyện bại lộ, Tư La Hầu cùng Dương Tu hai người, cơ hồ tập hợp tất cả lực lượng ngăn cản bọn họ. Vô luận là Tây Tiến vẫn là Nam Hạ, thậm chí Bắc Thượng cũng không ngoại lệ. Hắn phái ra đi tìm hiểu tin tức người, cũng trở lại báo cáo, phía trước có ngăn cản. Chính như hắn ngay từ đầu muốn như thế, địch nhân tại cái này chút khu vực, đại khái phán định bọn họ vị trí, lại xác định một vòng đây, không ngừng mà nắm chặt truy sát. Sớm muộn cũng có một ngày, Trần Dương sẽ bị địch nhân tìm ra. Hiện tại Trần Dương chỉ có thể tránh tại rừng sâu núi thẳm bên trong, dạng này còn tính là tạm thời an toàn, chỉ sợ cũng ẩn nút không bao lâu thời gian. Ta nghĩ, chúng ta muốn phân tán, tách đi ra chạy trốn. Trần Dương đột nhiên đưa ra đề nghị này, bọn họ vậy không phải lần đầu tiên làm như vậy. Bọn họ trước mắt chỉ có hơn 20 người, tách đi ra đi, chia thành tốt nhỏ, còn có thể sống lâu mấy cái cá nhân, nếu như bị địch nhân tìm tới, bọn họ toàn bộ cũng không sống được. Trần Dương còn nói thêm, "Tốt dạ, Vương Việt, các ngươi cùng ta cùng đi, những người khác riêng phần mình phân tán, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Có thể rời đi nơi này lời nói, trực tiếp đến Trường An tìm đại công tử, nếu như chúng ta hữu duyên, còn có thể tại Trường An gặp lại." Còn lại hơn 20 các binh sĩ nhìn nhau một cái, không nói gì thêm, giống như là ngầm thừa nhận một phương này pháp. Vương Việt đồng dạng không nói gì thêm, lặng lặng mà ngồi tại Trần Dương bên cạnh, về phần Tột Dạ khẳng định là tán đồng Trần Dương, chỉ nghe từ Trần Dương lời nói, cũng sẽ không có phản đối khả năng. các ngươi không phản đối lời nói, sáng mai chúng ta liền muốn riêng phần mình tách ra, hy vọng chúng ta cũng có thể sống về đến, chúc các ngươi may mắn. Trần Dương cuối cùng quyết định xuống chuyện này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dương thúc giục bọn họ đem tùy thân mang theo vũ khí nấp kỹ, về phần làm sao chia tán liền mặc cho chính bọn hắn an bài, cản đường người sẽ không chỉ ngăn lại một hai đi về phía nam phương rời đi. Cùng sở hữu binh lính sau khi tách ra, Trần Dương ôm Hiếu Nhi do dự một chút, nói chúng ta vậy đi về phía nam phương đi, không trải qua cùng bọn hắn dịch ra. Tại chỗ chờ đợi nửa ngày, bọn họ hướng tây nam phương hướng mà đến. Đường qua một thôn xóm thời điểm, Trần Dương đem trong thôn làng một cỗ xe đẩy cho trộm đi, ở phía trên để đặt dâm dạ, để Hiếu Nhi cũng có thể dễ chịu một điểm. Trừ cái đó ra, bọn họ vũ khí vậy toàn bộ ẩn giấu tại dơm dạ bên trong, lại làm bẩn gương mặt, thay đổi người hồ y phục. Trần Dương cùng Vương Việt liền rịa mép cũng không để ý, tận khả năng để cho mình dơ giấy bẩn thỉu một điểm, địch nhân có lẽ nhận không ra. Một đường nam hạ cũng là bình an vô sự, gặp được nhiều lần kiểm tra, bị bọn họ cứ như vậy lừa gạt đi qua, còn tính là thuận lợi. Chỉ bất quá, chính khi bọn hắn cho rằng trên đường đi cũng thuận lợi như vậy thời điểm, lại gặp được một nhóm người đến đây kiểm tra. Lần này người tới vẫn là Trần Dương quen biết đã lâu, chính là đã từng phản bội bọn họ Lý Nguyên. Cái thông đạo này là từ Hà Sáo địa khu thông hướng Lương Châu, thậm chí Tây Vực phải qua đường. Ở chỗ này tới lui là các loại thương nhân, có là đến buôn bán lương thực, lại hoặc là động vật da lông, các nơi đặc sản các thứ. Cùng Tây Vực buôn bán là từ Trương Khiên về sau, khi đó bắt đầu thường xuyên có thương nhân tới lui Tây Vực, Đại Hán cùng Tiền Ti Hung Nô các vùng, cái này không vì kỳ quái. Những thương nhân kia liền tại Trần Dương trước mặt bọn hắn, ở chỗ này xếp hàng chờ đợi kiểm tra người còn không ít. Lao ra, đó là Lý Nguyên. Vương Việt lo âu nói ra, nói không chừng hắn có thể nhận ra chúng ta, nếu không rời đi trước đi. Trần Dương hướng bốn phía nhìn xem, binh lính đem xếp hàng đội ngũ bao vây lại, bây giờ rời đi, chỉ sợ sẽ gây nên chú ý, lắc đầu nói, không thể rời đi, nếu không sẽ bại lộ, đợi lát nữa tùy cơ ứng biến, tốt ra ngươi trước ôm Hiếu Nhi, một khi có cái gì không đúng, Vương Việt trước tiên xuất ra vũ khí. Vũ khí ẩn giấu tại rơm dạ bên trong, Vương Việt vẫn là xe đẩy người, hắn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tướng quân, nhất định phải cẩn thận. Tốt ra khẩn trương nói ra. Trong khoảng thời gian này đến, Hiếu Nhi cũng coi là cùng tốt ra quen thuộc, đối với bị nàng ôm, xú tiểu tử vậy không tính kháng cự, sẽ không lại khóc sướt mướt. Lại qua một hồi lâu, rốt cục đến phiên Trần Dương bọn họ. Các ngươi đứng đấy. Kiểm tra binh lính cảnh giác nhìn xem bọn họ, trong tay còn cầm Trần Dương chân dung đồ. Hiện tại Trần Dương, ria mép ra cả bã, trên mặt bẩn rất, coi như lau sạch sẽ, cũng không dễ dàng nhận ra, trên đường đi bọn họ đều là như thế ứng phó, cho nên rất bình tĩnh. Vương Việt chú ý tới Lý Nguyên không có xem qua bên này, không có chuẩn bị rút ra vũ khí. Bọn họ mang theo hải tử. Vừa rồi người lính kia còn nói thêm, bệ hạ muốn bắt người, vậy mang theo hải tử, đem bọn hắn trước đưa đến một bên đến, lại nghiêm túc kiểm tra. Hơn 10 cái binh lính nghe, vây quanh tới. Vương Việt có chút nóng nảy, đang chuẩn bị phản kháng. Trần Dương cho hắn một cái ánh mắt, để hắn không nên vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy ý bọn họ mang đi. Xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên nhìn thấy bên này động tĩnh, vậy đi tới. Trong chốc nóng này, không chỉ có Vương Việt, liền là Trần Dương vậy có chút khẩn trương. Lấy Lý Nguyên đối bọn hắn quen thuộc trình độ, sẽ bị hắn nhận ra vậy không ngoài ý muốn. Tướng quân, bọn họ mang theo hải tử. Người lính kia còn nói thêm, mang theo hải tử. Lý Nguyên nghiêm túc nhìn xem Trần Dương đáng người, ánh mắt của hắn bén nhọn, phảng phất có thể đem người nhìn thấu, lại nói, mang theo hải tử, vậy không nhất định có vấn đề, căn cứ bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ hết thể có hơn 20 người. Bọn họ chỉ có 3 cá nhân, một đứa bé, không giống là bệ hạ muốn tìm người, trước thả bọn họ đi qua đi. Cho đi. Nếu là bọn họ tướng quân mở miệng, người lính kia không có xoắn xuýt quá nhiều. Về phần Lý Nguyên vì sao lại trở thành Tấn Quốc tướng quân, còn không phải là bởi vì Tư Mã Huy ở sau lưng thôi động. Đa tạ vị tướng quân này. Trần Dương cố ý dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Sau đó, bọn họ đem xe đẩy chậm rãi xa đến. Lý Nguyên nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, một hồi lâu mới đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục sai người ở chỗ này kiểm tra. Quảng Bình. Dương Tu thanh âm vừa lúc trong quân đội vang lên. Dương đại nhân, làm sao ngươi tới? Lý Nguyên chắp tay nói ra. Ta là tới phụ trợ các ngươi tìm Trần Dương, ngươi đến chúng ta trong quân, còn nói quân đi. Dương Tu còn nói thêm, ngươi làm gì thì có thể đem Trần Dương trong quân, cái kia chút cung nỏ phương pháp luyện chế, nói cho chúng ta biết. Đại bác nhóm vũ khí, Tư Mã Ý có thể phòng chế rất khá, thế nhưng là cung nỏ, thậm chí là đạn dịa, bọn họ đến nay còn không cách nào chế tạo ra, liền muốn từ Lý Nguyên bên kia vào tay. Dương Tu sẽ làm như vậy, cũng là Tư Mã Huy thủ ý. Tư Mã Huy phía dưới, không chỉ có trưởng khống Liêu Diễn, Tư Mã Ý vậy tại hắn phạm vi khống chế bên trong. Lý Nguyên có thể gia nhập tấn quân, đương nhiên cũng là Tư Mã Huy an bài. Dương đại nhân, ta là thật không biết Trần Dương như thế nào tạo ra những vũ khí kia, hắn đối ta vậy có đề phòng, không cho ta tiếp xúc cái kia chút kỹ thuật. Lý Nguyên chỉ có thể tìm lý do từ chối. Cái này sức sẹo lý do, Dương Tu hiển nhiên sẽ không tin tưởng, không qua cũng không có lại kiên trì hỏi thăm đến, quay người hướng phía sau đi đến. Lý Nguyên khẽ nhíu mày, hắn hiện tại vậy rất mê mang, không biết muốn như thế nào cho phải. Đến đêm vừa rồi Lý Nguyên thả đi người, cho ta bắt trở về. Dương Tu ngoắc gọi tới một sĩ binh, để hắn lập tức đến động thủ. Chương 642, lại bại lộ. Chương 642, lại bại lộ. Trần Dương bọn họ thuận lợi thông qua địch nhân kiểm tra địa phương, càng chạy càng xa, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Hắn không nhận ra chúng ta là người nào. Tốt Dạ tò mò nói ra. Tốt Dạ hồi tưởng lại vừa rồi Lý Nguyên thái độ, giống như thật nhận không ra. Không phải nhận không ra, là cố ý không muốn nhận ra chúng ta, hắn cũng là cố ý muốn thả chúng ta rời đi. Trần Dương nói ra. Lý Nguyên ý đồ kia, lại như thế nào giấu giếm được qua Trần Dương? Một chút liền có thể xem thấu. Coi như hắn có chút lương tâm, nhớ kỹ lao ra đối tốt với hắn. Vương Việt hừ lạnh một tiếng, lại nói, hắn thả chúng ta rời đi, cũng là phải làm. Trần Dương nghĩ một lát nói, ta hiện tại bắt đầu nghĩ, hắn lúc trước phản bội chúng ta, phải chăng có cái gì nỗi khổ đâu? Rất nhanh, Trần Dương đem những ý nghĩ này tạm thời trí chi sau đầu, hiện tại trọng yếu nhất là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, vấn đề khác về sau lại nghiên cứu thảo luận. Chính khi bọn hắn cho rằng có thể chạy thoát thời điểm, hậu phương đột nhiên đuổi theo mấy trăm người, đem bọn hắn cho gọi xuống tới, sau đó vây quanh mà lên. Trần Dương cùng Vương Việt sắc mặt hơi đổi một chút, khó nói bọn họ bại lộ cái gì. Vẫn là nói, Lý Nguyên cuối cùng không chịu để qua bọn họ rời đi. Vừa rồi chỉ là giả vờ giả vịt. Trần Dương đem hải tử giao cho Tuột Dạ ôm, cùng lúc cho Vương Việt một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, để tay tại rơm dạ bên trong, theo thì xuất ra vũ khí phản kích. Các ngươi cùng ta về đến. Cầm đầu cái kia phó tướng chỉ Trần Dương đám người, nghiêm nghị nói. Hỏi vị tướng quân này, để cho chúng ta về đến còn có chuyện gì sao? Trần Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại tận khả năng đem chính mình tư thái hạ thấp, muốn lừa gạt đi qua. Chúng ta đại nhân muốn gặp các ngươi, nếu như không tử, động thủ bắt người. Phó tướng vừa mới dứt lời, cái kia mấy trăm binh lính cầm vũ khí lên chuẩn bị động thủ. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, như thế nào lại bị Trần Dương lừa gạt? Chúng ta không phải không tử, liền là muốn biết rõ, đại nhân vì sao muốn gặp chúng ta? Trần Dương cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta không phải là các ngươi muốn tìm người, còn đem quân tha thứ một cái, thả chúng ta rời đi. Phó tướng có chút không kiên nhẫn, không muốn lại cùng Trần Dương nói mỏ, phất tay liền nói ra, bắt người. Động thủ. Trần Dương biết rõ những người này không có cách nào thuyết phục, chỉ có động thủ giết ra đến. Vương Việt nghe mệnh lệnh này, lập tức đem rơm dạ bên trong vũ khí lấy ra, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, cầm đầu cái kia phó tướng nhất thời bị một kiếm đâm xuyên cổ, máu tươi phun ra. Lao ra, tiếp kiếm. Vương Việt lại tiện tay giương lên, mặt khác một thanh kiếm đã mất tại Trần Dương trong tay. Đi mau. Trần Dương nói xong liền kéo lên Tuột Dạ, vậy giết một người, muốn xông ra đến. Phanh. Vương Việt đá lên cái kia xe đẩy, vọt tới địch nhân. Sở hữu địch nhân tại cái này do xoay sở không kịp, còn chưa kịp phản ứng năng lực, liền bị Trần Dương bọn họ giết mấy người, còn bị xe đẩy đâm vào một vây quanh lỗ hổng. Lao ra, đi theo ta. Vương Việt nhìn thấy cái kia lỗ hổng, cầm kiếm giết tiến vào, chỉ nhìn hắn huy kiếm nhất kích, số vừa mới chuẩn bị muốn chặn lại binh lính bị hắn cắt vỡ hết hầu, sau đó nhấc chân đá một cái, hung hăng đem người cuối cùng đá bay ra đến. Trần Dương lôi kéo Tuột Dạ tay, vội vàng cùng tại Vương Việt sau lưng. Đừng để bọn họ trốn. Địch nhân rốt cục kịp phản ứng, tuy nhiên thủ lĩnh bị giết, nhưng bọn hắn mục tiêu liền là Trần Dương, hoàn toàn không cần có người ra lệnh. Lao ra, các ngươi đi trước. Vương Việt ánh mắt lạnh lẽo, trở về chạy, đem số đuổi đến nhanh nhất người, huy kiếm giết chi. Một bên khác, địch nhân trong quân doanh. Đại nhân, bọn họ thật có vấn đề. Có binh lính chạy về đến, đem Trần Dương bọn họ sự tình, đơn giản nói cho Dương Tu. Dương Tu phất tay để tên lính này lui ra đến, nhàn nhạt xem Lý Nguyên một chút, nói, Quảng Bình, người là ngươi thả đi. Khó nói ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích. Lý Nguyên lập tức chắp tay nói, ta cũng không biết rằng là chuyện gì đây, trong lúc ta cảm thấy hắn không thể nào là Trần Dương, miễn cho phiền phức, liền cho đi, ta hoàn toàn nghĩ không ra, Trần Dương vậy mà như thế giảo hoạt. Dương Tu mị mị hai mắt nói, ta cũng không nói, bọn họ liền là Trần Dương đám người, Quảng Bình ngươi nói rất đúng, hắn rất có thể liền là Trần Dương, ngươi nói ứng nên làm thế nào cho phải. Lý Nguyên nói ra, ta cái này mang binh trước đến, đem Trần Dương bắt trở về, lấy công chu tội. Dương Tu lắc đầu nói ra, chuyện này không làm phiền ngươi, ngươi tới. Có binh lính lại chạy tiến vào, chắp tay một cái, chờ đợi mệnh lệnh. An bài 200 kỵ binh, đem cái kia ba cá nhân, một đứa bé, bắt sống trở về. Dương Tu còn nói thêm. Vâng. Binh lính cung kính nói ra. Quảng Bình, ngươi lưu tại nơi này, không thể tùy ý rời đi, chờ ta đem người bắt trở về, lại xác định có phải là Trần Dương. Dương Tu đối Lý Nguyên rất không tin nhậm chức, vung tay một cái, lại để cho mấy người tới đây canh chừng, không cho hắn làm loạn. Đi đến bên ngoài trại lính mặt, Dương Tu bước chân dừng lại một lát, lại nói, Trần Dương, nhất định là ngươi. Lần này ta còn bắt không đến ngươi. Nghĩ đến đã từng cửu hoán, hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Trần Dương, phải chết. Trần Dương bọn họ một bên chạy trốn, một bên phản kích, Vương Việt đem đuổi đến nhanh nhất người, một giết. Hậu phương còn có mấy trăm người, theo đuổi không bỏ, tràn diện rất hùng vĩ. Song phương một truy nói chuyện, cũng không biết rằng đi có bao xa, sau lưng chuyển đến chỉnh tề vang dội tiếng vó ngựa. Trần Dương quay đầu xem đến, hậu phương bụi mù tràn ngập, cao cao dơ lên, xem trận kia hình, chí ít có 200 kỵ binh lao vụt mà đến. Hai cái đuổi người, làm sao có thể chạy qua bốn đầu chân chiến mã? Vương Việt, có kỵ binh. Trần Dương hét lớn một tiếng. Tại cái này bốn phía là giải đất bình nguyên, phụ cận cũng không có rừng cây có thể tránh né, không thể hạn chế kỵ binh. Nếu như bị kỵ binh đuổi kịp, Trần Dương có thể tưởng tượng đến, đợi lát nữa có bao nhiêu gian nan, thậm chí là tuyệt vọng. Vương Việt trừng lớn hai mắt xem một hồi, nói, lao ra, ta chỉ hoãn bọn họ, ngươi cùng tiểu thiếu ra đi mau. Giải thích hắn trực tiếp trở về chạy. Không, Vương Việt mau trở lại, đợi lát nữa ngươi giúp chúng ta đoạt ngựa, lại thừa cơ giết ra đến. Trần Dương cao giọng nói ra. Đoạt ngựa. Vương Việt nghe được hai chữ này, lập tức hiểu ý, rõ ràng Trần Dương muốn làm cái gì. Chốc lát sau, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, kỵ binh từ hai bên tách ra, càng qua Trần Dương đám người, bọc đánh mà đến, ngăn chặn bọn họ sở hữu đường đi. Kỵ binh ở bên trong, những bộ binh kia bên ngoài. Trong ngoài hai tầng, đem Trần Dương bọn họ triệt để vây quanh. Bọn họ lại lâm vào khốn cảnh. Kỵ binh thủ lĩnh nhàn nhạt xem Trần Dương một chút, giơ lên roi ngựa vung lên, bên cạnh hắn đi ra năm kỵ binh, giơ lên vũ khí, phóng tới Trần Dương đám người. Mau tránh ra. Trần Dương lôi kéo Tột Dạ bổ nhào về phía trước, bởi vì động tác quá lớn, kinh động đến Hiếu Nhi, hắn lại lên tiếng khóc nỉ non. Nghe được tiếng khóc kia, Trần Dương đau lòng không thôi. Vương Việt ánh mắt người rất nhanh khóa chặt một thất chiến mã, đợi đối phương cận thân thời điểm, nghiêng người lóe lên, né tránh địch nhân tấn công. Còn không có đợi kỵ sĩ trên ngựa kịp phản ứng, Vương Việt liền nhảy lên một cái, cầm kiếm đi lên đâm một cái, kiếm phong xuyên thấu địch nhân khải giáp, bị đâm dưới ngựa. Vương Việt trở mình lên ngựa, dùng lực ghìm lại dây cương, không muốn sống đập vào hướng những địch nhân khác. Chương 643, vẫn là Lý Nguyên cứu rút. Chương 643, vẫn là Lý Nguyên cứu rút. Vương Việt đoạt chiến mã trong nháy mắt đó, địch nhân từ hai bên trái phải bọc đánh đánh tới. Những kỵ binh này, nơi nào có thể dung chuyển Vương Việt, chỉ gặp hắn sau này ngửa mặt lên, phía sau lưng dựa vào tại trên yên ngựa né tránh công kích, lại huy kiếm khẽ kéo, lại đem một kỵ binh đâm dưới ngựa. Còn lại kỵ binh ánh mắt cùng lúc rơi tại Vương Việt trên thân, lại có mấy cái kỵ binh đằng đằng sát khí hướng phía Vương Việt xuất kích. Lao ra, chuẩn bị bằng ngựa. Vương Việt tiếng giống vừa dứt, hắn lại cầm kiếm giết một tên kỵ sĩ, hấp dẫn lấy sở hữu kỵ binh hỏa lực. Sở hữu kỵ binh, mục tiêu hiện tại chỉ có Vương Việt, các loại vũ khí không ngừng tại Vương Việt bên người xuất hiện. Vương Việt thật không hổ là kiếm thần, thực lực mạnh, một người có thể ngăn cản hơn 10 kỵ binh vây công, còn có thể lại giết mấy người, không rơi vào thế hạ phong. Tột Dạ công chúa, lên ngựa. Trần Dương nhìn thấy cơ hội này, trước tiên đem Tột Dạ đẩy, để nàng ngồi tại mã thất phía trên, hắn lại trở mình lên ngựa. Nơi này kỵ binh không có ngựa đăng, đối với Trần Dương tới nói có chút không tiện, nhưng vậy so không có tốt. Hiếu Nhi, phụ thân mang các ngươi ra đến. Trần Dương nói xong liền cùng tại Vương Việt sau lưng, lại nói, giết ra đến. Vương Việt không có tiếp tục cùng những người khác chiến đấu, huy kiếm lại giết mấy người về sau, hướng thẳng đến vòng vây trùng kích. Trần Dương để Tột Dạ ôm Hiếu Nhi, cùng tại Vương Việt về sau, chính hắn làm đoạn hậu, không muốn sống phản kích. Còn lại kỵ binh nhìn thấy Trần Dương muốn phá vây, toàn bộ động, ở bên cạnh họ đi lại, không ngừng mà phát động công kích quấy nhiễu. Bởi vì Dương Tu nói qua, muốn bắt sống, bọn họ không có hạ sát thủ, bằng không chỉ làm cho cung tiễn thủ đến, Trần Dương đã là chắp cánh khó thoát. Tiếng chém giết âm không ngừng mà vang lên, trong đó còn có Hiếu Nhi khóc tiếng gáy âm, hỗn tạp cùng một chỗ, lại lộ ra 10 phần chói tai. Vương Việt tuy nhiên dũng mãnh, thế nhưng là số lượng địch nhân quá nhiều, hắn lại thế nào dũng mãnh, cũng chỉ là một cá nhân, liên tục nhiều lần tấn công, không có cách nào xông ra đến, địch nhân vây quanh tiếp tục nắm chặt, bọn họ hoàn toàn vô kế khả thi. Lại đánh như vậy rồi đến, không phải là bị bắt, liền là mệt ngã lại bị bắt. Khó nói, chúng ta muốn dừng bước nơi này. Trần Dương nắm kiếm thủ, không khỏi chăm chú, hắn rất không cam lòng như thế, cũng không muốn Hiếu Nhi bội tiếp chính mình cùng chết. Chỉ có thể tử chiến, lần nữa liều mạng. Kỵ binh bên ngoài, Dương Tu đuổi đi lên, hắn lãnh đạm xem một chút trong vòng đây. Quả nhiên liền là Trần Dương, lần này ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất là vui sướng. Cùng Trần Dương minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, loại cảm giác này, không biết sảng khoái hơn nhanh. Chuyên lệnh rơi đến, ta muốn bắt sống Trần Dương. Dương Tu lại một lần nữa cường điệu, lo lắng kỵ binh lỡ tay đem Trần Dương giết, dạng này sẽ ít đi rất nhiều báo thù niềm vui thú. Bắt sống Trần Dương, mang về đến chậm rãi đùa bỡn, lúc này mới là thích nhất, thoải mái nhất báo thù, không có bên trong. Lúc này, Lý Nguyên bị canh gác tại trong quân doanh. Lòng nóng như lửa đốt, vì Trần Dương mà lo lắng. Hắn nhiều lần muốn đi ra đến, cũng bị canh gác người cản lại. Tướng quân đối ta có ân, ta tuyệt đối không thể để cho hắn lâm vào khốn cảnh, ta nhất định phải đi cứu hắn. Ý nghĩ này không ngừng tại Lý Nguyên trong đầu bốc lên. Hắn muốn đi cứu Trần Dương, nhất định phải đi cứu, cũng không tiếp tục chú ý cản tại bên cạnh mình người, nhanh chân xông ra quân doanh. Tướng quân, ngươi không thể rời đi. Lập tức có người nói ra. Cút cho ta. Lý Nguyên nổi giận hét lớn một tiếng, bắt hắn lại cổ uốn éo, chỉ nghe đến tiếng xương gãy vang lên, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại cái kia mấy cái cá nhân gặp một màn này mà kinh hãi, cầm vũ khí lên liền muốn ngăn lại hắn. Lý Nguyên thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại, nhất cước đạp bay một người trong đó về sau, cầm lại chính mình trường kích quét ngang mà qua, còn lại những người kia toàn bộ bị hắn giết. Nơi này động tĩnh rất nhanh dẫn tới những binh lính khác chú ý, bất quá bọn hắn biết rõ Lý Nguyên thân phận, lại không biết xảy ra chuyện gì, không người nào dám tiến lên ngăn cản, chỉ là trừng lớn hai mắt nhìn xem. Khoảnh khắc mấy cái cá nhân, Lý Nguyên nhanh chân đi ra đến, đem hắn vừa thu thập trở về thân binh, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Ở tại dư binh lính một mặt mộng bức tình huống dưới, khí thế như hồng sông ra quân doanh. Rất nhanh, Lý Nguyên đổi tới ngăn cản Trần Dương địa phương. Lúc này Trần Dương, sắp mệt mỏi nằm sấp tại trên lưng ngựa, Vương Việt cũng kém không nhiều cái trạng thái này, trên thân hai người thường càng ngày càng nhiều, chém giết được vậy càng ngày càng gian nan. Muốn bắt sống Trần Dương cùng Vương Việt, xa so với giết càng khó, chính vì vậy, địch nhân đánh lâu không xong, cho Lý Nguyên chỉ hoãn thời gian. Lao ra, ta không có năng lực giết ra đến, cứu không ngươi cùng tiểu thiếu gia. Vương Việt khó khăn nói ra, thanh âm bên trong đều mang thở dốc. Thật xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, nhớ ngày đó một bữa cơm tri ân, đem ngươi mang về, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, bước lên nhiều như vậy hiểm, cuối cùng ta còn để ngươi lâm vào khốn cảnh, là ta không đúng. Trần Dương thở hào hển nói ra. Lão gia ngươi không muốn nói như vậy, đây hết thảy là ta phải làm. Vương Việt trịnh trọng nói, coi như ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, chỉ cần ta còn sống, đều sẽ biện pháp giúp ngươi giết ra đến. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, huy kiếm lại giết một kỵ binh. Bọn họ liên thủ phía dưới, có hơn 40 kỵ binh ngã trên mặt đất. Tốt giả ôm Hiếu Nhi, nàng tại hai người bảo hộ bên trong, không mất một sợi lông, nhưng đã khóc thành nước mắt người, không biết nhiều khó khăn qua. Hiếu Nhi hiện tại không khóc, hắn trừng lớn hai mắt, xem không hiểu Tốt giả tại sao lại khóc, không hiểu cái thế giới này thế nào. Giết. Trần Dương nghỉ tới về sau, lại hét lớn một tiếng, bọn họ lại một lần nữa muôn phá vây. Giết. Vây quanh bên ngoài, Lý Nguyên thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Lý Nguyên không có trực tiếp đi cứu Trần Dương, hắn những thân binh kia thực lực còn chưa đủ lấy giết xuyên những kỵ binh kia vây quanh, ngược lại đưa ánh mắt rơi tại Dương Tu trên thân, bắt giặc phải bắt vua trước, vây ngụy cứu triệu. Dương Tu nghe được tiếng la giết âm, quay đầu xem đến lúc, kinh ngạc nói: Lý Nguyên, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi, cứu tướng quân. Lý Nguyên quát lạnh một tiếng, không ngừng lại, vọt tới Dương Tu bên người. Ngươi dám tạo phản? Dương Tu giận dữ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lý Nguyên là gan to lớn như thế, không thể không chỉ huy người bên cạnh cản ở trước mặt mình. Cái kia chút vây quanh Trần Dương binh lính, nhìn thấy Dương Tu gặp nguy hiểm, đều sững sờ một lát, sau đó không để ý tới Trần Dương, tại cái kia chút phó tướng, bá trưởng dẫn dắt phía dưới, chạy về đi cứu Dương Tu, đem bọn hắn toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Dương Tu giận tím mặt. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường kích, cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, cái kia chút muốn tới cứu Dương Tu người, không thể chống đỡ được hắn một kích lực lượng người. Lao ra, Lý Nguyên tại sao lại đến? Vương Việt phát hiện bên người áp lực chợt giảm, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp Lý Nguyên cùng Dương Tu người đánh nhau. Lại là hắn cứu chúng ta. Trần Dương phảng phất đánh máu gà một dạng, đột nhiên kích động lên, quát to, đây là cái cơ hội tốt, thừa cơ phá vây, Vương Việt ngươi ở phía trước, ta ở phía sau, chúng ta che chở tội dạ cùng Hiếu Nhi giết ra đến. Dương Tu rất giàu hoạt, lợi dụng binh lính đến ngăn cản Lý Nguyên, để hắn không thể tới gần người. Lý Nguyên giết không Dương Tu, nhưng hắn triệt để xáo trộn Dương Tu bố trí cùng kế hoạch. Nhìn thấy những kỵ binh kia cũng rút khỏi vây quanh, về đi cứu Dương Tu, Lý Nguyên liền hướng Trần Dương phương hướng chúng đến. Tướng quân, ta đến giúp ngươi rời đi. Lý Nguyên cao giọng nói ra. Chương 644, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 644, Liêu Ám Hoa Minh. Trần Dương thật bất ngờ, cuối cùng cứu bọn họ rời đi người, lại là đã từng phản bội Lý Nguyên. Song phương hợp thành hợp lại cùng nhau thời điểm, địch nhân rốt cuộc ngăn không được Trần Dương, thế như trẻ che địa sát ra đến. Dương Tu sao có thể để qua Trần Dương, mệnh lệnh kỵ binh tiếp tục đuổi giết. Lý Nguyên lãnh binh về đến đem bọn hắn chặn lại, cho Trần Dương chế tạo chạy ra đến thời cơ. Trần Dương ba người bọn họ thuận tây nam phương hướng, cưỡi ngựa chạy vội, không biết chạy ra bao xa, thẳng đến hậu phương truy binh đuổi không kịp đến, vì bọn họ chế tạo rời đi thời cơ Lý Nguyên, cũng không thể theo tới. Trước dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, dạng này bốn ba, ta lo lắng Hiếu Nhi sẽ chịu không nổi. Trần Dương nói ra. Hiếu Nhi ngủ, thân thể vậy không có gì đáng ngại. Tốt dạ xem một hồi nói ra. Tại lưng ngựa bên trên sóc này được lợi hại như vậy, số tiểu tử cũng có thể ngủ, đây cũng quá nhàn hạ đi. Vương Việt quay đầu xem trọng một hồi, nói ra, cũng không biết rằng Lý Quảng Bình có thể hay không trở tới, nếu như có thể, lão gia sẽ đem hắn mang về đi thôi. Trần Dương nói ra, nếu như hắn có thể trở tới, hẳn là sẽ đi. Lý Nguyên xem như trực tiếp phản bội Tư Mã Huy, thậm chí càng giết Dương Tu, hắn tại Tấn Quốc trong trận doanh mặt, khẳng định đợi không xuống đến, chỉ cần tiếp tục phản bội chạy trốn con đường này có thể đi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trần Dương vậy có muốn chờ Lý Nguyên đuổi theo tâm tư, tại phụ cận dừng lại nghỉ ngơi, trước cho Hiếu Nhi chuẩn bị ăn gạo rán, lại xử lý trên người bọn họ vết thương. Trần Dương cùng Vương Việt trên thân, vết thương chồng chất, may mắn là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng liền lưu điểm huyết, đau nhức một hồi thôi. Tốt Dạ nhìn thấy Trần Dương những vết thương kia, đau lòng cực kỳ, vừa khóc thành nước mắt người, Tốt Dạ cũng không hiểu, chính mình tại sao lại trở nên dễ dàng như vậy thút thít. Dạng này nàng, cùng trước kia điêu ngoa công chúa tính cách, hoàn toàn không giống, không hợp nhau. Nghỉ ngơi một buổi tối, vẫn là không nhìn thấy Lý Nguyên có thể chạy đến, cũng không biết rằng hắn lành dữ như thế nào. Rất nhanh, hướng đông. Trần Dương cảm thấy không thể đợi thêm dưới đến, chỉ hoan thời gian càng dài, Dương Tu đám người càng có khả năng đuổi theo, chỉ có thể rời đi trước, về đến quan trung suy nghĩ thêm còn lại. May mắn Vương Việt cướp tới ba con chiến mã thay đi bộ, không cần đi bộ, về đến tốc độ vậy nhanh rất nhiều. Đám người tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi, rất nhanh liền tới đến đã từng Nam Hung Nô phía tây nam biên giới, thay đổi tuyến đường đi về phía nam đi không đến nửa ngày, liền là Vũ Uy, trở lại Tây Lương khu vực. Đi đến lúc xế chiều, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, trừ cho Hiếu Nhi nấu cháo gạo tiểu mễ, Trần Dương bọn họ không có còn lại có thể ăn đồ vật, Vương Việt chỉ có thể đi vào sơn dã săn bắn. Lao ra, đi mau. Con mồi còn không có đụng tới, Vương Việt liền sốt ruột gấp trở về, nói, tại chúng ta phụ cận vậy có địch nhân, ta vừa giết một cái người hồ thám báo, bọn họ khẳng định tại cách đó không xa. Nghe vậy, Trần Dương lại cũng không đoái hoài tới mình liệu có thể ăn cơm no, trước tiên liền muốn hướng phía đông chạy trốn. Nguyên lai, địch nhân ở chỗ này còn có mai phục, hắn chủ quan. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn chưa ra khỏi bao xa, bên người lại chuyển tới vang dội tiếng vó ngựa. Đám người quay đầu xem đến, chỉ gặp một đội người hồ kỵ binh, chính hướng phía bọn họ đuổi theo tới. Người cầm đầu kia, cũng là bọn hắn người quen cũ, là đối Trần Dương hận thấu xương Tư La Hầu. Trần Dương, chúng ta lại gặp mặt. Tư La Hầu hoàn toàn không cho Trần Dương có thể chạy trốn thời cơ, mấy trăm kỵ binh, khí thế như hồng, cầm vũ khí lên cản tại Trần Dương trước mặt bọn hắn. Trần Dương vừa thoát ly Dương Tu vây giết, hiện tại lại lâm vào tuyệt cảnh. Trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ, khó nói lần này thật muốn chết sao? Lần này, ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Tư La Hầu cười lạnh nói, ta cũng phải nhìn xem, ai có thể cứu các ngươi. Tốt dạ công chúa, bảo hộ Hiếu Nhi. Trần Dương vừa nói, Vương Việt, chúng ta lại được tử chiến. Lần này tử chiến, là thực biết chết, không có còn sống khả năng. Bởi vì Tư La Hầu, tuyệt đối sẽ không để qua hắn. Vương Việt cầm kiếm kích gấp, nghe Trần Dương lời nói về sau, đang chuẩn bị xuất kích. Ta muốn nhìn, ta muốn cứu người, ngươi là như thế nào giết? Đúng vào lúc này, vây quanh bên ngoài, vang lên một đạo quản cung é, mà thành âm quen thuộc. Lại là một trận chỉnh tề tiếng võ ngựa vang lên, 500 kỵ binh đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Trần Dương ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp những kỵ binh kia, thuần một sắc đều là nữ tử, lãnh binh người lại là Nhã Nhược. Những cô gái kia kỵ binh, đương nhiên là Nhã Nhược mang đến Hồng Nhan quân. Nhã Nhược công chúa. Trần Dương cao giọng nói. Tư La Hầu vậy gặp qua Nhã Nhược, vừa mới bắt đầu hắn còn biến sắc, chỉ cho là Trần Dương trợ giúp lại tới, lại nhìn thấy nhiều như vậy nữ tử thời điểm, nhịn không được hạ hạ cười lên. Trần Dương, ngươi tại Đại Hán địa vị, chỉ sợ cũng cứ như vậy, chỉ có một đám nữ tử tới cứu ngươi. Tư La Hầu cười lạnh nói, các ngươi đây là tới chịu chết sao? Ta thành toàn các ngươi. Nhã Nhược, động thủ. Trần Dương không thèm phí lời với hắn, Hồng Nhan quân thực lực như thế nào, hắn là rõ ràng nhất. Thanh âm vừa dứt, Trần Dương cùng Vương Việt dẫn đầu phản kích. Nhã Nhược vung tay một cái, Hồng Nhan quân trước trùng đi qua, đầu tiên là một vòng tên nỏ xạ kích, sắc bén tên nỏ cấp tốc bắn giết bên ngoài một bộ phận lớn người, bộ cung tên đều dùng xong sau, các nàng cầm vũ khí lên, cẩn thận chém giết. Song phương kỵ binh vừa mới đụng vào nhau, Hồng Nhan quân các nàng hung mãnh cực kỳ, giết đến Tư La Hầu bọn họ người ngã ngửa đổ. Tư La Hầu hai mắt ngưng tụ, hắn rốt cuộc biết những cô gái này có thể khủng bố cỡ nào, hoàn toàn không thể so với nam tử kém bao nhiêu. Mắt thấy không địch lại, Tư La Hầu muốn rút lui, hướng bắc phương chạy trốn. Vậy mà, bắc phương vậy có một đội kỵ binh, vừa cũng may lúc này giết ra đến. Vừa mới bắt đầu, Tư La Hầu còn tưởng rằng kỵ binh là bọn họ người, viện quân muốn tới, đi vào hắn mới phát hiện, rốt cuộc kỵ binh mặc trên người là người Hán phục sức, toàn bộ là người Hán kỵ binh. Từ An, là ta tới chậm. Người tới chính là Tào Ngang, bên cạnh còn có Quách Hoài. Quách gia suy nghĩ cùng Nhã Nhược không sai biệt lắm, phái ra đóng giữ quan trung Tào Ngang đi cứu Trần Dương. Nhã Nhược đi vào quan trung, nàng suy nghĩ, cũng là cùng Tào Ngang tụ hợp, sau đó mọi phương diện tìm hiểu Trần Dương tin tức, căn cứ bọn họ suy đoán cùng phán đoán, đại khái địa tỏa nhất định phải một cái phương vị, liền ở chỗ này chờ đợi Trần Dương xuất hiện. Nhã Nhược tại Nam Phương, Tào Ngang tại Bắc Phương, cùng lúc chuẩn bị. Thật đúng là để bọn hắn đoán đúng địa phương, thẳng đến hiện tại, rốt cục đợi đến Trần Dương Nam Quy. Tiểu Tào, làm sao ngươi vậy tại? Trần Dương reo hò một tiếng, sở hữu lo lắng, trong nháy mắt này, hóa thành cho tàn. Tư La Hầu quá sợ hãi, hắn dẫn theo còn lại người, mạnh mẽ đâm tới, tả xung hữu đột, liền là không có cách nào phá vây. Cuối cùng, Quách Hoài nhất thương đâm chết Tư La Hầu tọa hạ chiến mã, hắn nặng nề mà ngã xuống, lại bị hơn 10 người đè lại, không cách nào động đậy. Còn lại người Hồ Kỵ binh, ngay cả chạy trốn ra đến người đều không có, toàn bộ bị giết, chiến mã cùng người thi thể trải rộng mặt đất. Thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra. Tư La Hầu còn muốn dãy rủa, cho ta yên tĩnh một điểm. Tào Ngang hung hăng đạp hắn nhất cước, nhất thời thất điên bắt đảo, rốt cục trung thực xuống tới, không còn ồn ào. Thử An, Tào Ngang kích động chạy đi qua, kém chút liền muốn cho Trần Dương một nhiệt tình ôm ấp. Tốt Dạ cùng Nhã Nhược lần nữa gặp mặt, hai người ánh mắt va chạm, lại tẩy tia lửa. Tốt Dạ ôm Hiếu Nhi, tựa như là huyền diệu giống như. Nàng tính cách tuy nhiên cải biến rất nhiều, tại đối mặt Nhã Nhược thời điểm, lại bản tính không thay đổi. Chương 645, Nam Quy Vũ Uy. Chương 645, Nam Quy Vũ Uy. Vũ Uy có lẽ là trước đó liền bị Tào Ngang lấy xuống, thậm chí Lương Châu vậy lại một lần nữa thu phục. Bọn họ mang lên tù binh Tư La Hầu, rời đi cái chỗ kia, trước quay về Vũ Uy. Trần Dương lập tức để Tào Ngang cho Hiếu Nhi chuẩn bị kỹ càng ăn, mặc, thậm chí còn có tắm rửa dùng nước nóng. Trong khoảng thời gian này khổ nhất người, hẳn là Hiếu Nhi, niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, còn không hiểu chuyện, liền muốn đường dài bôn ba. Chỉ bất quá, tên tiểu tử thúi này thể chất coi như không tệ, cho dù là dạng này, cũng không có sinh bệnh, liền là rất sợ người lạ, hiện tại vừa cùng Tột Dạ quen thuộc, để còn lại nha hoàn tới chiếu cố hắn, vừa khóc. Trần Dương không có cách, chỉ có thể để Tột Dạ tiếp tục chiếu cố tên tiểu tử thúi này. Nàng là chuyện gì đây? Ngươi vì cái gì lại muốn đem nàng mang theo trên người? Nhã Nhược đối với Tột Dạ vẫn rất có ý kiến, thậm chí là không thích. Tột Dạ có thể cùng tại Trần Dương bên người, khiến cho Nhã Nhược cảm thấy rất khó chịu, nguyên nhân vì sao? Nàng còn không nghĩ tới, liền là chua chua. Trần Dương chỉ có thể đem Tột Dạ sự tình nói một cách đơn giản một lần, nói, chỉ có thể nói, nàng và ngươi trong lúc tình huống không sai biệt lắm. Nhã Nhược nhíu mày hỏi, cho nên, ngươi muốn giúp nàng báo thù? Làm sao có thể? Trần Dương trực tiếp lắc đầu, hắn như thế nào giúp một phản bội chính mình bộ độ căn báo thù? Bộ độ căn phản bội Đại Hán mà cùng Tư Mã Ý hợp tác, cuối cùng Tiền Ti cũng bị Tư Mã Ý tận diệt, hắn đây là đáng đời như thế. Nhã Nhược lo lắng, giống như cũng chỉ có như thế, nghe được Trần Dương nói như vậy, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh tới tối hôm đó, Tột Dạ dỗ ngủ Hiếu Nhi về sau, chạy tới tìm Trần Dương, nói muốn đi gặp một lần Tư La Hầu. Trần Dương tìm người đem Tư La Hầu cho mang ra, tay chân bị trói lấy, tùy ý vứt trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, không còn có trước kia hăng hái bộ dáng. Các ngươi thả ta ra. Tư La Hầu dùng sức dãy rủa, vẫn không quên uy hiếp nói, huynh trưởng ta là Kha Bị Năng, hiện tại tiên ti duy nhất đang vu, các ngươi dám bắt ta, chờ lấy muốn chết đi. Ngươi cũng thành dạng này, còn dám mạnh miệng. Tào Ngang nhất cước ngay trước hắn mặt đạp đi qua, lăn trên mặt đất tầm vài vòng có thể dừng lại. Trần Dương cũng muốn tìm hắn, hỏi rõ ràng một ít chuyện, nói, ta tin tưởng Vân Trường năng lực, hắn nói đem ngươi hai chân đánh gãy, khẳng định là đánh gãy, nhưng chân ngươi hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu, là ai chữa cho ngươi? Nguyên lai chân ngươi còn bị Vân Trường đánh gãy qua. Tào Ngang nói xong đột nhiên dùng lực, hung hăng giẫm tại Tư La Hầu trên bàn chân. A! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở trong sân vang lên, Tư La Hầu đầy người mồ hôi lạnh, hắn muốn phản kháng, nhưng lại không có năng lực như thế. Chân ngươi vẫn rất rắn chắc, nhìn không ra đã từng đoạn qua. Tào Ngang còn nói thêm, nói đi, đến cùng là ai chữa cho ngươi? Nói xong, ánh mắt của hắn rơi tại Tư La Hầu mặt khác một cái chân, làm bộ lại muốn đạp xuống đến. Ta nói, ta đều nói. Tư La Hầu vội vàng nói, kia cá nhân là Cát Bình, hắn là đi theo Dương Tu cùng một chỗ, đi sứ đến chúng ta tiên ti, là tấn quốc người, ta chân liền là bị hắn chữa cho tốt. Cát Bình, lại là Cát Bình. Hắn còn có loại ý thuật này. Trần Dương cùng Tào Ngang nhìn nhau, cũng cảm thấy thật không thể tin. Nghĩ đến trước đó Tào Tháo hôn mê, liền có Cát Bình ở trong đó hạ dược duyên cớ, Tào Ngang vừa muốn đem một hơi này, cũng phát tiết tại Tư La Hầu trên thân, hung hăng lại đạp hắn nhất cước. Cát Bình giúp ngươi trị. Trần Dương nhiều hứng thú hỏi, hắn tại sao phải giúp ngươi trị? Tư La Hầu nghĩ một lát, nói, hắn nói, muốn cho ta đối phó ngươi, ta cùng hắn có địch nhân chung. Thì ra là thế, Tư Mã Huy cái kia mấy cái cá nhân, vì Trần Dương thật đúng là phí hết tâm tư. Tướng quân, ngươi có thể hay không đem hắn giao cho ta xử trí? Tốt dạ đi lên trước, nhìn chằm chằm Tư La Hầu. Ngươi tùy tiện xử trí. Trần Dương gật đầu nói. Tốt dạ rút ra bội đao, đi từng bước một đi qua. Tốt dạ công chúa, ngươi muốn làm gì? Tư La Hầu cuống quýt hét lớn, ngươi không thể dạng này, ta là ngươi vị hôn phu. Tốt dạ âm thanh lạnh lùng nói, vị hôn phu ta là Trần tướng quân, hiện tại ngươi bất quá là ta một nô lệ, có tư cách gì muốn trở thành vị hôn phu ta? Tư La Hầu còn nói thêm, Tốt dạ công chúa, yêu cầu ngươi để qua ta, yêu cầu ngươi. Không có khả năng. Tốt dạ đưa tay một đao đâm tại Tư La Hầu trên đùi, rồi nói tiếp, các ngươi làm sao không nghĩ qua, muốn thả qua phụ thân ta? Tư La Hầu thống khổ nói, bộ độ căn không phải ta giết, là huynh trưởng ta, còn có Tu Bạc Đạt bọn họ giết, không có quan hệ gì với ta. Tốt dạ không có trả lời hắn, nhấc đao lên lại đâm xuống đến, lần này đâm tại Tư La Hầu bụng. Mũi đao trực tiếp từ sau đọc xuyên thấu đi ra. Tư La Hầu trừng lớn hai mắt, hắn còn muốn nói gì nữa, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Tướng quân. Tốt dạ bung ra chuôi đao, quay đầu ôm Trần Dương khóc giống. Trần Dương chỉ có thể cho Tào Ngang một xin giúp đỡ ánh mắt, nào biết được hai tay của hắn một đám, quay người liền đi, gia hỏa này quá không coi nghĩa khí ra gì. Tốt dạ khóc một hồi lâu, thấp giọng nói, tướng quân, ngươi. Giải thích, nàng xử trí không kịp để phòng tại Trần Dương trên gương mặt nhẹ nhàng một thân, quay người liền về đến trong phòng. Trần Dương sờ sờ chính mình gương mặt, vậy chuẩn bị trở về đến, làm sao vừa mới chuyển thân thể liền thấy nhã nhược, dùng một loại cực kỳ ưu ái ánh mắt, trừng trừng nhìn Trần Dương. Vừa rồi, nhưng thật ra là ngoài ý muốn. Trần Dương nói ra. A. Nhã nhược vậy quay người rời đi. Trần Dương gãi đầu một cái, tạm thời không muốn xử lý như vậy rắc rối quan hệ phức tạp, trở về phòng nhìn thấy Hiếu Nhi ngủ được chính dễ chịu, hắn vậy trấn an cười. Xú tiểu tử, lần này là vì ngươi, chúng ta mới liều mạng như thế, về sau đừng quên phụ thân, còn có cái kia chút thúc thúc. Trần Dương đụng chút hắn cái mũi nhỏ. Ngủ say Hiếu Nhi đột nhiên giơ lên đáng yêu tay nhỏ, bắt lấy Trần Dương bàn tay, hướng trong lồng ngực của mình nhét. Thật đáng yêu. Trần Dương trong lòng cũng hóa, không chỉ có nữ nhi nhu thuận đáng yêu, kỳ thực nhi tử cũng là dạng này, tốt bao nhiêu à. Lý Nguyên giết ra khỏi trùng vây về sau, hắn không tiếp tục về đến Dương Tu nơi đó, càng không khả năng về Thái Bình thôn, về phần vợ con, Lý Ngạn sẽ không để ý, tạm thời không cần lo lắng, chính mình nếu là về đến, kết quả khẳng định không tốt lắm. Hắn mang theo còn lại thân binh, do dự một hồi lâu, dứt khoát hướng phía tây đuổi. Nếu như về đến Trần Dương bên người, hắn thấy là gần như không có khả năng, coi như Trần Dương nguyện ý đón thêm nạp hắn, cũng không có mặt mũi này về đến. Liên tại Trần Dương trở lại Vũ Uy thời điểm, Lý Nguyên mang theo người khác xâm nhập Tây vực, đến cái kia hoang vắng địa phương. Tướng quân, chúng ta về sau muốn làm gì? Một thân binh hỏi hắn, bọn họ rất mê mang, vậy không có chút nào căn cơ, hoàn toàn không biết phải làm những gì. Lý Nguyên nhìn xem cái này Tây vực cái kia rộng lớn thổ địa, nói, về sau, chúng ta ở chỗ này sống sót đến, ta muốn xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Hắn muốn lấy được Tây vực, trưởng không Tây vực, mới có thể cùng một ít người chống lại, cũng coi là giúp Trần Dương cùng bọn hắn chống lại. Chương 646, tranh giành tình nhân. Chương 646, tranh giành tình nhân. Kha Bị Năng nắm trong tay cả trung bộ tiên ti về sau, đem chính mình Đan Vu Vương đỉnh vậy di chuyển đến nguyên bản trung bộ, ở vào tiên ti lớn nhất vị trí trung tâm, thuận tiện quản lý lớn như vậy một tiên ti. Lúc này, có tiên ti người ra roi thúc ngựa, chạy về Vương đỉnh, đem Tư La Hầu bị bắt tin tức mang về. Kha Bị Năng sắc mặt triệt để âm trầm dưới đến. Đan Vu, theo ta hiểu biết, Trần Dương không phải người tốt lành gì, Vương gia bị hắn bắt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Như Lạc Hàn là hoàn toàn đầu hàng Kha Bị Năng, lúc này hắn đứng tại Kha Bị Năng trước mặt, thái độ mười phần cung kính. Trần Dương. Kha Bị Năng hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ không để qua ngươi. Nhan nhan sắc ý ở trên người hắn tràn ngập. Một bên khác, Dương Tu đem Lý Nguyên đánh chạy, biết được Trần Dương đã chạy ra đến, trước tiên liền chạy về Nghiệp Thành, đem những chuyện này toàn bộ nói cho Tư Mã Ý. Nói cách khác, lần này lại để cho Trần Dương trốn, thậm chí tiên ti cái kia Tư La Hầu cũng bị Trần Dương cho bắt. Tư Ma Ý ngón tay có chút dùng lực, bút trong tay ba một tiếng cắt thành hai đoạn, dùng lực đập ở trên bàn. Dương Tu chắp tay cúi đầu, nói, vậy hạ, dựa theo thần kế hoạch, Trần Dương tuyệt đối là chắp cánh có nói, duy nhất ngoài ý muốn, lại tại Lý Nguyên trên thân. Như không phải hắn phản bội chúng ta, cứu đi Trần Dương, này thời thần đã đem Trần Dương cho đưa về Nghiệp Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Kính tiên sinh cho chúng ta chuẩn bị người, vậy không thế nào đáng tin. Nghĩ đến Lý Nguyên lai lịch, Tư Ma Ý chính là hừ lạnh một tiếng, Thủy Kính tiên sinh cưỡng ép đem người này xếp vào tiến vào, chấm ngay từ đầu đã cảm thấy không thể được, bây giờ tốt chứ? Liên là hắn hỏng chúng ta sự tình. Hắn chậm rãi bình ổn lại trong lòng phẫn nộ, chiếm hết ưu thế, vậy bắt không đến Trần Dương, thời cơ vẫn luôn có, lại một lần sai qua. Bệ hạ, theo thần biết, Lý Nguyên phụ thân Lý Ngạn hiện đang cùng tại Thủy Kính tiên sinh bên người, đã chúng ta bắt không đến Trần Dương, có thể lợi dụng Lý Nguyên đến chút cơn giận. Dương Tu đối với Lý Nguyên dám truy sát chính mình một chuyện, canh cánh trong lòng, thù này không thể không báo, rồi nói tiếp, thả đi Trần Dương người là Lý Nguyên, thậm chí có thể lợi dụng hắn, giúp chúng ta lại một lần nữa bắt được Trần Dương, kế hoạch cụ thể, ta muốn liên lạc với bên trên Lý Ngạn có thể thực hành. Tư Ma Ý nghĩ kỹ một hồi, gật đầu nói, chuyện này, giao cho Đức Tổ ngươi đi xử trí, nếu như không có Đức Tổ ngươi hỗ trợ, chấm vị hoàng đế này, không biết được nhiều mệt mỏi a. Dương Tu sợ hai nói, có thể vì bệ hạ bài ưu giải nan, đây là thần vinh hạnh. Đức Tổ, ngươi đi xuống trước đi. Tư Mã Ý vung tay một cái, đi ra cung điện về sau, Dương Tu lập tức sai người trước đến liên hệ Tư Mã Huy, hắn chỉ cho là Lý Nguyên còn biết về đến Tư Mã Huy bên người. Rất khả nghi, Dương Tu muốn sai, hắn kế hoạch nhất định không cách nào thực hành. Mấy ngày qua đi, Tư Mã Huy đạt được Dương Tu tin tức, nhàn nhạt cười lên. "Tiên sinh, ngươi trách phạt." Lý Ngạn cung kính nói ra. Làm phụ thân, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con của hắn dám phản bội chính mình, mà thả đi Trần Dương. Tính toán, Tư Mã Huy lắc lắc đầu nói, "Hắn đi, vậy liền để hắn đi thôi. Muốn lại đem Trần Dương mang về, chuyện này lại so với trước đó càng khó. Lợi dụng Lý Nguyên con cờ này, phân tán Trần Dương chú ý lực, bọn họ mới có thể bắt Hiếu Nhi. Cùng loại sự tình, chỉ có thể làm một lần. Đa tạ tiên sinh tha thứ." Lý Ngạn cung kính nói ra. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vậy có còn lại cân nhắc, hắn phải nhanh một chút chuyển di Lý Nguyên hài tử, tránh cho Tư Mã Huy sẽ bắt bọn hắn tới làm mồi nhử. Trong mấy ngày này, một mực lưu tại Vũ Huy Trần Dương, cũng không biết Bắc Phương xảy ra chuyện gì. Thoát khốn về sau, Trần Dương trước tiên để cho người ta chuyển tin về đến Lư Giang, nói cho các nàng việc của mình. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không cần lo lắng. Lại sau đó, Trần Dương ngồi tiếp Hiếu Nhi tại Vũ Huy chỉnh đốn vài ngày. Trước đó lặn lội đường xa, khắp nơi đào vong, Trần Dương lo lắng hiện tại lại đi đường lời nói, Hiếu Nhi là thật không chịu được nổi, được ở chỗ này khôi phục nguyên khí mấy ngày lại về đến. Trần Trường Quỹ, chúng ta uống. Điện Vi cùng tại Tào Ngang bên người, cũng tới Vũ Huy. Biết được Trần Dương xảy ra chuyện, hắn suýt chút nữa thì dẫn người đến Bắc Phương cứu Trần Dương, bất quá vẫn là bị Tào Ngang cản lại, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Trần Dương trở về, Điện Vi trước tiên đến đây Vũ Huy ôn chuyện. Điện Vi cũng là một nhớ tình bạn cũ người, những người khác sẽ cung kính gọi Trần Dương một câu Trần tướng quân, chỉ có hắn còn nhớ rõ lúc trước cái kia quán rượu nhỏ Trường Quỹ, cho nên vẫn là xưng hô Trần Trường Quỹ. Lại nghĩ tới đã từng sự tình, nếu không phải là Trần Dương nhắc nhở, Điện Vi có khả năng đã chết tại huyện thành, trong nội tâm càng cảm kích, cái này ân tình hắn có thể nhớ một đời. Điện Vi còn nói thêm, nếu không phải là đại công tử nhất định phải ngăn đón ta, đã sớm giết đến tận cự lộc, đi cứu ngươi. Uống nhiều hai chén về sau, lão Điện nữa thích hổ ngôn loạn ngữ. Trần Dương cười nói, trong lúc tình huống không rõ, có thể nào tùy tiện bắt thượng. Tiểu Tào cách làm không sai. Tào Ngang vậy ngồi ở bên cạnh họ, cười nói, lão Điển, ngươi nếu là tùy tiện bắt thượng, đến lúc đó Tử An trở về, nói không chừng vẫn phải lại về đi cứu ngươi. Lời này vừa ra, bọn họ cũng cười, lão Điển cũng không ngoại lệ. Giống như vậy có đạo lý. Điển Vi trịnh trọng gật đầu nói, chúng ta giống như có cực kỳ lâu không có uống rượu với nhau. Trần Dương nói ra, nhắc lên chuyện cũ, trong lòng bọn họ cảm khái, lại cảm thấy thời gian đi qua quá nhanh. Cảm khái thời điểm, uống rượu cũng uống đến càng nhanh. Bình rượu một khoảng không, cũng không biết rằng qua bao lâu, bọn họ toàn bộ say ngã, đặc biệt là Trần Dương, say đến lợi hại nhất. Nhã Nhược đi tới, có chút lắc đầu, lại để cho người đem bọn hắn đưa đi nghỉ ngơi, nàng đương nhiên phải tự mình chiếu cố Trần Dương. Vị hôn phu ta, chính ta chiếu cố. Tốt dạ vậy đi vào đến, muốn cùng Nhã Nhược tranh đoạt Trần Dương. Hắn giống như cho tới bây giờ không có thừa nhận qua, là ngươi vị hôn phu, còn tốt dạ công chúa không muốn tự mình đa tình. Nhã Nhược lãnh đạm nói, đại hán Tào thừa tướng có thể làm chứng, là hắn tự mình xác định chúng ta hôn sự. Tốt giả tiêu ngạo mà nói ra, tại chúng ta đảo vong thời điểm, hắn còn xem qua ta thân thể. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta xác định quan hệ, đây là ngươi không có cách nào cải biến. Vô luận sự tình gì, nàng đều muốn cùng Nhã Nhược tranh một chuyến, luôn luôn khống chế không nổi tâm tình mình. Nhã Nhược nhướng mày, tâm lý nổi lên một tia ghen tuông, nhưng không để ý đến tốt giả những lời kia, vị Trần Dương liền muốn về đến gian phòng. Ngươi buông ra vị hôn phu ta. Tốt giả lo ngại nói, hắn xưa nay không là ngươi vị hôn phu, tốt giả công chúa không muốn nhận lầm người. Nhã Nhược ôm người liền muốn rời khỏi. Tốt giả còn muốn động thủ cướp đoạt. Lại lo lắng nộ thương uống say Trần Dương, do dự đến cuối cùng, nàng dậm chân một cái, chỉ có thể cứ như vậy tính toán. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Tốt giả hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần Nhã Nhược vẫn còn, nàng liền sẽ cùng Nhã Nhược một mực tranh đoạt dưới đến, sẽ không nhẹ mà buông tay. Có đôi khi, nàng cũng nghĩ không thông, giữa các nàng tự hoán, từ đâu mà đến. Chương 647, hai nữ nhân một đại hí. Chương 647, hai nữ nhân một đại hí. Nhã Nhược hiện tại có chút đau đầu, còn có chút xấu hổ, liền không nên đưa Trần Dương về đến. Nàng vừa đem Trần Dương đưa đến gian phòng, ném ở giường trên giường, đang chuẩn bị đến cho hắn đánh tới nước nóng, lau một chút mặt thời điểm, đột nhiên liền bị Trần Dương cho dẹp đi, cả cá nhân nằm sấp ở trên người hắn. Đã từng tại Lư Giang thời điểm, Nhã Nhược nghe tiểu hoàng các nàng nói qua, Trần Dương uống say, thích nhất làm ẩu, sau đó còn biết cái gì cũng quên, hiện tại Trần Dương há không liền là loại kia trạng thái sao? Nghĩ tới đây, Nhã Nhược rất lo lắng, tuy nhiên nàng không kháng cự Trần Dương, thậm chí còn rất muốn thân cận Trần Dương, nhưng xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải nàng suy nghĩ, khẩn trương đến tim đập rộn lên, muốn đẩy ra, thế nhưng là lại bị Trần Dương hai tay ôm thật chặt vòng eo. Cảm nhận được bên người nam tử khí tức, cùng nhàn nhạt mùi rượu, Nhã Nhược tay chân càng là bất lực, không cách nào thôi động Trần Dương, cũng vô lực dãy rủa. Hoả Nhi, A Mật. Trần Dương tự lẩm bẩm, đem hắn sở hữu phu nhân tên gọi một lần, lại thì thào nói, Nhã Nhược. Nhã Nhược thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng của hắn lại còn có chính mình. Trong nháy mắt này, Nhã Nhược từ bỏ dãy rủa, quay đầu lặng lặng mà nhìn xem Trần Dương, có lẽ là nghe được tột giả mới vừa nói, Trần Dương xem qua tột giả thân thể, một loại phân cao thấp tâm tư, trong nháy mắt này hiện ra đến, thân thể bắt đầu như nhũn ra, gương mặt vậy có chút nóng lên, hô hấp trở nên rất gấp, ta đây là làm sao? Nhã Nhược tâm lý không ngừng mà hỏi mình, bất chi bất giác đầu nhập Trần Dương trong ngực, ôm thật chặt hắn, cùng lúc lại rất khẩn trương, Trần Dương liệu sẽ đối với mình làm, vượt qua nam nữ bình thường bằng hữu quan hệ sự tình đâu? Sự thật chứng minh, Nhã Nhược cái kia chút bất quá là nghĩa viển vông, Trần Dương say đến bất tỉnh nhân sự, cũng không có loại kia suy nghĩ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Tuất Dạ trong nội tâm nói thầm, lúc này Trần Dương đại khái là tỉnh rượu, nàng liền nghĩ, trước đến cho Trần Dương triển lãm chính mình lớn nhất hiền lành một mặt, nào biết được đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt đó, nàng cả cá nhân cũng sửng sốt, bởi vì nàng nhìn thấy Nhã Nhược dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực, hai người ôm nhau, ngủ rất say, bọn họ tựa như là vợ chồng, thằng hề lại là chúng ta, các ngươi, Tuất Dạ chậm tới về sau, lên tiếng kêu to, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ thấy loại này hình ảnh, hung hăng trùng kích chính mình nội tâm. Tiếng kêu trong phòng chợt hiện, đầu tiên đem Nhã Nhược đánh thức, mông lung mở hai mắt ra, chỉ gặp Tuất Dạ đứng tại trước mắt mình, cảm nhận được bên người còn giống như có những người khác tại, nàng sững sờ một lát, lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, minh bạch bên cạnh người là Trần Dương. Nhã Nhược tâm lý hiện ra một loại rất đặc thù suy nghĩ, nhàn nhạt xem Tuất Dạ một chút, lại chậm rãi nhắm mắt lại, thoải mái mà nằm tại Trần Dương bên cạnh thân. Cách làm này, tựa như là chủ động khiêu khích Tuất Dạ. Trần Dương say rượu kình còn không có hoàn toàn đi qua, nhưng cũng bị Tuất Dạ thanh âm đánh thức, mở hai mắt ra trong nháy mắt, nhìn thấy Nhã Nhược nằm tại bên cạnh mình, Tuất Dạ đứng tại bên cạnh cửa. Hắn cả cá nhân cũng ngậm một hồi lâu, sau đó không hiểu hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình sẽ không phải lúc uống say thời điểm, đem Nhã Nhược cho cái kia đi. Trần Dương biết mình có uống nhỏ nhặt thuộc tính, dạng này cũng không phải không có khả năng. Tướng quân, ngươi mau rời đi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tuất Dạ vành mắt đỏ lên, chạy chậm tới, muốn kéo mở Nhã Nhược, thế nhưng là lại không dám, nàng dứt khoát cắn răng một cái, đem chính mình sở hữu y phục chốc ra, vậy leo đến Trần Dương bên người, ôm thật chặt Trần Dương. Nhã Nhược trừng lớn hai mắt, nữ nhân này còn thật không biết xấu hổ a. Không biết xấu hổ. Nhã Nhược hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy, không có cái mặt này cùng bọn hắn vào lúc này làm cản rỡ cùng. Trước khi rời đi, nàng nhìn xem chính mình cùng Trần Dương, mặc quần áo, cái gì đều không phát sinh, tâm lý một thả lỏng, nhưng lại có chút thất lạc. Trần Dương hôm nay phản ứng rất trì độn, đến nay còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì, thẳng đến Tuất Dạ muốn thoát chính mình y phục thời điểm, mới phản ứng được, vội vàng nắm được tay nàng, hỏi, Tuất Dạ công chúa, ngươi muốn làm gì? Tuất Dạ cúi đầu xuống nói ra, các ngươi tối hôm qua ngủ cùng một chỗ, ta cũng muốn. Loại này tranh giành tình nhân cách làm, thật đúng là tươi mát thoát tục. Trần Dương cúi đầu nhìn xem chính mình, y phục vẫn còn, tối hôm qua khẳng định không có đem Nhã Nhược cho cái kia, hắn cũng coi như yên tâm một điểm, nhưng Tuất Dạ dạng này làm, đây là chuyện gì? Nữ nhân này, não mạch kín có chút thanh kỳ, đem chính mình hoàn mỹ dáng người, hoàn toàn triển lộ tại Trần Dương trước mặt, kêu la cũng phải đem Trần Dương ngủ, muốn tại Nhã Nhược trước mặt lật về một ván. Trần Dương vội vàng dùng chăn mền đắp lấy nàng thân thể, nói, Tuất Dạ công chúa, còn mong ngươi tự trọng. Tuất Dạ dựa vào tại Trần Dương trong ngực, nhẹ giọng nói ra, ta là tướng quân ngươi vị hôn thê. Cái này đều do lão tảo, nhất định phải quan hệ thông gia cái gì, hiện tại Tuất Dạ túm vậy túm không ra. Trần Dương bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đây không phải còn không có thành thân. Tuất Dạ rốt cục nhớ tới, đại hán giống như so sánh coi trọng những lễ tiết này, nhưng rất nhanh nàng còn nói thêm, tướng quân ngươi cùng nữ nhân nào, nàng. Nàng vậy dạng này. Trần Dương đau đầu nói, ta tối hôm qua uống lớn, cái gì cũng không nhớ rõ. Tuất Dạ giống như bị thuyết phục, chần chờ một lát, không còn như thế, thế nhưng là muốn cũng chính mình tình huống bây giờ, rất là xấu hổ mà túi thấp đầu. Ta trước ra đến, ngươi mặc quần áo tử tế, lại bắt đầu. Trần Dương xoa xoa nhói nhói đầu, xoay người chạy, nào dám lưu lại nữa. Tuất Dạ vui vẻ bật cười, nàng chẳng những không có rời đi, ngược lại còn nằm ngủ đến, hít một hơi thật sâu, bên người tràn ngập là Trần Dương khí tức. Bất quá, còn có nữ nhân nào hương vị, không tốt. Tuất Dạ tâm lý đang nghĩ, nàng đều không có phát hiện, chính mình tại sao lại biến thành dạng này, càng ngày càng kỳ quái. Trần Dương nghĩ đến Nhã Nhược sự tình, lại một lần nữa cảm thấy đau đầu, tâm lý đang muốn đi tìm Nhã Nhược giải thích một chút. Hắn không hiểu nhiều xử lý những chuyện này, do dự đến cuối cùng, trước kéo dài một chút, đợi đến Nhã Nhược không thế nào tức giận, lại đi giải thích. Hắn hoàn toàn không biết, Nhã Nhược tuyệt không tức giận, thậm chí tâm lý mừng thầm. Liên tại Trần Dương bồi tiếp Hiếu Nhi thời điểm, Nhã Nhược tìm tới Trần Dương, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí trở nên xấu hổ. Nhã Nhược công chúa, tối hôm qua sự tình, ta... Trần Dương gãi đầu một cái, lại nói, ta uống lớn, cái gì cũng không biết, ta cũng không nghĩ ra tuột giả có thể như vậy làm loạn. A, Nhã Nhược nhàn nhạt gật đầu. Người không sinh tức giận. Trần Dương sững sờ một hồi, nàng dạng này coi như sao? Rất không có khả năng đi. Vẫn là nói, bọn họ người hồ so sánh thoải mái. Ta tức giận, có làm được cái gì? Nhã Nhược hỏi thăm. Xác thực, tức giận vậy không có gì dùng, cùng lắm liền là chửi mắng một trận Trần Dương, không còn có đường. Trần Dương thấy được nàng thật không có tức giận, cười nói, thật xin lỗi, tối hôm qua là thật xin lỗi, còn tốt ngươi không có muốn cùng ta so đo. Nhã Nhược hừ lạnh nói, về sau, ngươi tốt nhất thiếu điểm cùng tội dạ lui tới, nàng không thích hợp ngươi, còn có cái gì vị hôn phu thê, tốt nhất liền trực tiếp thoái thác. Nàng trong lòng vẫn là chua chua, đối tội dạ vậy có thành kiến, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hóa giải. Chương 648, Thiên Ti người trả thù. Chương 648, Thiên Ti người trả thù. Trần Dương cũng lười suy nghĩ tiếp hai cái ngoại tộc công chúa sự tình, ôm Hiếu Nhi tại hậu viện dẫn hắn đi đường. Hiếu Nhi rất thông minh, học hội đứng thẳng còn không có bao lâu, bị Trần Dương nâng đỡ, đi một hồi lâu, rốt cục có thể đứng vững, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đợi đến hắn tốc độ thuần thục, lanh lợi, hậu viện tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Đáng tiếc là, hiện tại còn không biết nói chuyện, bằng không thì càng mỹ hảo. Lao ra, Mi Tử Trọng ở bên ngoài, hắn muốn gặp ngươi. Vương Việt đột nhiên đi vào tới nói, Mi Trúc thế mà vậy tại Vũ Uy. Trần Dương sai người đem hắn mang vào đến. Tử An, đã lâu không gặp. Mi Trúc cười đi vào đến, lại nói, nhìn thấy ngươi có thể bình an trở về, ta vậy yên tâm. Trước đó xuất phát từ buôn bán Tây Vực Cần, Trần Dương đệ nhất nghĩ đến người liền là Mi Trúc, lập tức để cho người ta đem hắn mang đến Lương Châu, xử lý buôn bán vấn đề. Kế hoạch còn tới không bằng khai triển, Hạ Hầu Mậu bọn họ phản bội, dẫn đến quan trung thất thủ, Lương Châu cũng bị Tư Mã Ý cầm xuống, Mi Trúc không thể không trốn về Lư Giang. Từ khi đó bắt đầu, thẳng đến hiện tại, Mi Trúc vẫn là không có cách nào nhúng tay Tây Vực buôn bán sự tình. Hiện tại Lương Châu lại bị Tào Ngang cầm về, Mi Trúc biết được tin tức này, mau chóng lại chạy đến, tiếp tục đã từng kế hoạch. Mi Trúc có thể phân tích ra được Tây Vực thương nghiệp tiềm lực cao bao nhiêu, có thể từ trong đó kiếm một món hời. Tử Trọng, đã lâu không gặp, ta kém chút liền về không được. Trần Dương cười ha ha một tiếng, mời hắn ngồi xuống, hỏi, Lư Giang còn tốt chứ? Ngươi yên tâm, bình yên vô sự. Mi Trúc gật đầu nói, ta lần này đến Vũ Uy, trừ tiếp tục trước ngươi an bài cho ta, tại Tây Vực buôn bán sự tình, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là thay thế Trinh Nhi các nàng tới nhìn ngươi một chút, không có việc gì liền tốt, ta sẽ chờ để cho người ta đưa tin về đến, nói cho các nàng cái tin tức tốt này. Nghe được Lư Giang không có việc gì, Trần Dương trong lòng cũng là một thả lỏng, lại nói, không cần phiền toái như vậy, ta chuẩn bị hai ngày sau về Lư Giang, ta không tại thời điểm, buôn bán sự tình nếu có phiền phức, cứ việc tìm đại công tử giải quyết. Tào Ngang đương nhiên là nhận biết Mi Trúc, chỉ cần tìm hắn, hợp tình hợp lý lời nói, hết thảy không thành vấn đề. Tiếp đó, Trần Dương tiếp tục cùng Mi Trúc khách sáo một hồi, sau đó liền đem người đưa ra đại môn. Mi Trúc xuất hiện, xem như một việc nhỏ xen giữa, hắn sau khi rời đi, rốt cuộc không có chuyện gì khác phát sinh. Trần Dương nghĩ một lát, chân quyết nhất định phải tại hai ngày sau về đến Lư Giang. Các nàng tại Lư Giang khẳng định rất lo lắng, Trần Dương xem như lòng chỉ muốn về, tâm lý phàn nàn cổ đại giao thông, thật quá không thuận tiện. Hiếu Nhi, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút. Trần Dương ôm xú tiểu tử, đi giúp hắn mua chút cái gì, coi như là cho hắn học hội đi đường khen thưởng. Hiếu Nhi hiện tại đi đường đi nghiện, không nguyện ý bị Trần Dương ôm, lôi kéo Trần Dương tay khắp nơi đến chạy, cũng biến thành rất nghịch ngợm. Lao ra, tiểu thiếu gia thật tốt. Vương Việt cười nói, tên tiểu tử thúi này nghịch ngợm như vậy gây sự, về sau có chúng ta đau đầu thời điểm. Trần Dương cười nói, Hiếu Nhi còn không hiểu nói chuyện, vậy không quá nghe hiểu được bọn họ lời nói, một đôi mắt to lại nhìn qua, sáng long lanh nhìn rất đẹp. Tiểu thiếu gia lớn lên, liền sẽ không như thế, nhất định rất hiểu chuyện. Vương Việt hâm mộ nói ra. Trần Dương chỉ là cười cười, lôi kéo hắn tay nhỏ, tiếp tục đi khắp nơi đi. Có lẽ nơi này là Vũ Uy, khắp nơi có thể thấy được có người hồ tới lui, đối với nơi này cư dân tới nói, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lao ra, chúng ta đi về trước đi. Vương Việt cảnh giác nhìn xem cái kia chút người hồ, tao mày nói, những người này trên thân, mang theo sát ý, chỉ sợ không phải người tốt lành gì, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn rất chú ý cẩn thận, lo lắng Trần Dương cùng tiểu thiếu gia sẽ có nguy hiểm. Trần Dương ánh mắt từ cái kia chút người hồ trên thân, quét qua mà qua, nhíu mày hỏi, thật. Vương Việt trịnh trọng gật đầu nói, không sai. Hắn đối với cái kia chút, rất là mẫn cảm, một chút liền có thể phân biệt ra được. Trần Dương nghĩ một lát, nói, ta về trước đến, lại để cho tiểu Tào cha rõ cái kia chút người hồ lai lịch. Tại về đường đi bên trên, Vương Việt quay đầu nhìn xem, lại nói, lão gia, cái kia chút người hồ cùng tại chúng ta đằng sau, ngươi trước ôm tiểu thiếu gia, ta đến ứng phó bọn họ. Trần Dương tính cảnh giác, còn lâu mới có được Vương Việt mạnh như vậy. Hắn quay đầu nhìn một chút, tâm lý thầm kêu không tốt, đang muốn đem Hiếu Nhi ôm, phía trước lại xuất hiện hơn 10 cái người hồ, một trước một sau đem bọn hắn ngăn cản ở trong đó. Trần Dương nhướng mày, xem ra những người này thật đúng là hướng về phía hắn đến. Bọn họ là ai? Là ai phái tới người? "Lao ra, các ngươi đi trước." Vương Việt nói xong rút kiếm ra khỏi vỏ, đón người hồ trùng đến. Trước sau hai đầu người hồ nhóm nhìn đến đây, vậy nhao nhao xuất ra vũ khí mình, nhanh chân tiếp cận tới. "Chết." Vương Việt cẩn thân, huy kiếm liền giết. Cái này chút người hồ như thế nào là đối thủ của hắn, trong chớp mắt từ đang bao vây giết ra một lỗ hổng. Trần Dương ôm lấy Hiếu Nhi, nhân cơ hội này đi ra đến, Vương Việt phụ trách đoàn hậu. "Vương Việt, bên này vậy có người." Trần Dương bước chân dừng lại, nhìn thấy phía trước vậy có hơn 10 cái người hồ lao ra, lại một lần nữa ngăn bọn họ lại đường đi. Hắn hôm nay không có mang vũ khí đi ra, nhìn thấy địch nhân giết tới, nhấc chân liền đá, tuy nhiên ôm Hiếu Nhi không tiện, nhưng là những người này muốn giết hắn, trong thời gian ngắn còn làm không được. Vương Việt nghe được la lên, cầm kiếm tiến lên, hộ tại Trần Dương bên người. Còn lại địch nhân gặp một màn này, tại bốn phía đi lại, còn cần Trần Dương nghe không được ngôn ngữ nói xong một hồi. Bọn họ vừa nói xong, liền lần nữa phát động công kích. Tiên Ti lời nói, bọn họ là Tiên Ti người. Trần Dương tuy nhiên nghe không hiểu nói cái gì, nhưng nghe được là địa phương nào ngôn ngữ, vô luận hung nô vẫn là Tiên Ti, hắn cũng đợi qua một đoạn thời gian. Hắn cùng Tiên Ti người thủ, tuyệt đối không cạn, gần nhất còn giúp Tột Dạ giết Tư La Hầu, đột nhiên có Tiên Ti người tới giết chính mình, cũng là bình thường. Qua một lát, Vương Việt lại giết ra một lỗ hổng, hét lớn, "Lao ra, đi trước." Trần Dương không do dự, nhấc chân đá bay bên người mấy người, cùng Vương Việt một trước một sau phá vây. Cái này chút Tiên Ti người sẽ không như vậy để qua Trần Dương, tiếp tục đuổi giết, tiếng la giết âm hưởng triệt cả trường ai. Vũ Uy phổ thông người dân nhìn đến đây, xa xa né tránh, ai cũng không dám cùng cái này chút dân liều mạng liều mạng, đương nhiên vậy có người đến báo quan. Trần Dương hôm nay đi ra ngoài, chỉ đem Vương Việt một người, suy nghĩ nhiều một hỗ trợ người cũng không có. Địch nhân tìm đúng thời cơ, vào lúc này khởi xướng ám sát, vô luận là thời gian vẫn là thời cơ, cũng chuẩn bị rất khá. Thế nhưng, muốn tại Vũ Uy giết Trần Dương, khả thi không cao, xác suất thành công không lớn. Ám sát động tĩnh rất nhanh truyền khắp toàn thành. Tào Ngang biết được chuyện này, lập tức mang binh cho đến, vây giết cái kia chút Tiên Ti người. Trần Dương cùng Vương Việt vẫn không có thể chạy ra bao xa, nghe được Điển Vi thanh âm truyền đến, "Trần trưởng quỹ, ta lao điển đến." Dứt lời, địch nhân hậu phương, Điển Vi cường thế xuất hiện, vung vẩy một đôi trường kích đánh tới. Hắn mang đến người không nhiều, cũng liền hơn 10 người, nhưng là rất ngang ngược, thực lực không yếu, như là cỗ máy giết chóc. Chương 649, cái lộn không nghỉ. Chương 649, cái lộn không nghỉ. Đám kia người hồ, tự nhiên là ngăn không được Điển Vi phản kích, không qua trong chốc lát, liền đã tử thương hơn phân nửa. Nhìn thấy chính mình cứu binh đến, Trần Dương cũng không có ý định chạy trốn, nhấc chân đá bay cận thân một người, nói, "Lao Điển, lưu mấy cái người sống." Điển Vi nghe xong, nói ra, "Lưu lại hai cái người không giết, những người khác, một không thể lưu." Lại sau đó, Tào Ngang bọn họ vậy mang binh chạy đến, nhìn thấy cái kia chút người hồ, hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, toàn bộ giết. Trần Dương lo lắng còn lại nguy hiểm, trước mang theo Hiếu Nhi về đến, mai cho đến chỗ ở, mới buông ra che Hiếu Nhi con mắt tay. "Tướng quân, các ngươi không có sao chứ?" Tốt Dạ từ trong nhà chạy đến, lo ngại mà hỏi thăm. "Không có sao chứ?" Nhã Nhược vậy rất lo lắng, nhưng là nàng so sánh lên Tốt Dạ càng bình tĩnh. "Không có việc gì, muốn giết ta người hồ, hẳn là Tiên Ti người, ta không có đoán sai lời nói, bọn họ là vì cho Tư La Hầu báo thù." Trần Dương nói ra. Nghe được Tư La Hầu cái tên này, Tốt Dạ ấy nay nói, "Tướng quân, đều là ta không tốt, liên lụy ngươi." Nhã Nhược lạnh nhạt nói, "Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta sẽ có phiền toái nhiều như vậy." Tốt Dạ nghe được nàng phản bác, cả giận nói, "Chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng Trấn Dương có quan hệ sự tình, liền cùng ta có liên quan, phiền phức là ngươi giữ lấy, đừng nghĩ không thừa nhận. Ta lúc nào nói qua không thừa nhận. Ngươi không muốn châm ngòi ta cùng tướng quân quan hệ. Ngươi cùng hắn có thể có quan hệ gì? Ngươi cái này vị hôn thê, hắn còn không muốn thừa nhận. Đó là chuyện của ta, ngươi quản được." Thấy được nàng nhóm lại cãi vã, Trần Dương trợn trắng mắt, đau đầu được không muốn lại để ý tới hai nữ nhân này, trước tiên đem Hiếu Nhi bưng ra, để chính hắn chơi đến. Qua một hồi lâu, phía trước viện cãi lộn hai nữ nhân rốt cục không tại, có lẽ là nhao nhao mệt mỏi. Lúc này, Tào Ngang cùng Điển Vi mang theo hai cái còn sống người hồ đi vào đến. "Từ An, ngươi cần người đưa đến." Tào Ngang sai người đem bọn hắn bước qua một bên đến. "Các ngươi là Kha Bị Năng phái tới giết chúng ta." Trần Dương căn cứ bọn họ tiếng nói đặc điểm, đại khái phán đoán là Tiên Ti người. Hắn sở dĩ muốn xác định cái này chút người hồ phải chăng Kha Bị Năng phái tới, là bởi vì hắn muốn cam đoan chính mình tại Tiên Ti không có còn lại lặn tại địch nhân, chỉ có Kha Bị Năng một. Bọn họ dùng Tiên Ti lời nói ấp úng nói một đồng lớn. "Trần Dương, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không ngoại bang ngôn ngữ. Ta đến tìm nghe hiểu được người đến." Trần Dương đau đầu, chỉ có thể đến tìm Tột Dạ. "Chỉ bất quá là Tột Dạ cùng Nhã Nhược cùng đi. Xem đi, vẫn là ta mới có thể giúp tướng quân." Tột Dạ kiêu ngạo mà nói ra. "Tiên Ti lời nói, ta cũng sẽ." Nhã Nhược không chịu thua đáp lại nói ra. Tào Ngang xem bọn hắn, lại nhìn xem Trần Dương, cho hắn một đồng tình ánh mắt, hai nữ nhân này cãi lộn, hắn vậy không phải lần đầu tiên nghe nói. Trần Dương bất đắc dĩ nói, "Tốt, đợi lát nữa các ngươi lại nhau nhau, trước cho ta hỏi một chút bọn họ, có phải hay không Kha Bị Năng muốn giết ta?" Tột Dạ chạy chậm tới, hỏi bọn hắn mấy câu, bất đắc dĩ nói, "Tướng quân, bọn họ không chịu nói." "Không chịu nói?" Điển Vi nhất cước đạp tại cái kia người hồ trên ngực, cả giận nói, "Ngươi hỏi lại hắn, có muốn hay không nói? Nếu như còn không nghĩ, ta có là phương pháp có thể cho hắn nói." Người hồ đau đến quát to một tiếng, kém chút bị lao điển đạp muốn thổ huyết, một hồi lâu mới chậm tới. Tốt Dạ lại hỏi một hồi, hắn rốt cục mở miệng, quả nhiên là Kha Bỉ Năng phái tới muốn giết Trần Dương người, nguyên nhân rất đơn giản, vì Tư La Hầu báo thủ. Lôi ra đến, cũng giết đi. Trần Dương phất phất tay nói, Tử An, cái này chút tiên ti người, khinh người quá đáng. Tào Ngang tức giận nói ra, qua một thời gian ngắn nữa, ta từ Hà Sáo địa khu đánh lên đến, diệt cả tiên ti, ta xem ai còn dám đến giết ngươi. Trần Dương nói ra, trước mắt ngươi muốn làm, vẫn là trước ổn định Lương Châu, lại xử lý sự tình khác. Tiên ti cùng Tư Mã Ý Tấn Quốc là trên cùng một con thuyền người, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tư Mã Ý còn muốn đem tiên ti cho chiếm đoạt. Hắn nghĩ tới Tư Mã Huy cho hắn cái kia một phần da dê quấn, trong thiên thư cho, hình như là thật. Hắn dám làm như thế? Tốt Dạ tức giận thuyết phục. Hắn có cái gì không dám? Nhã Nhược hừ lạnh một tiếng, hung nô thủ, nàng bây giờ còn chưa năng lực đến báo. Tào Ngang nói ra, tiên ti thổ địa tuy nhiên rất lớn, nhưng là Bắc Phương thảo nguyên, thổ địa cằn cỗi, lại không có cái gì. Cầm xuống tiên ti, trừ phóng ngựa mục dương, lại không tác dụng, Tư Mã Ý đem chiếm đoạt, có thể có tác dụng gì? Trần Dương nói ra, trên thảo nguyên thổ địa cằn cỗi, là không chiếm được hợp lý khai phát, trừ cái đó ra, tiên ti không chỉ có thể vì hắn cung cấp càng cường tráng chiến mã, còn có thể vì hắn cung cấp to lớn hơn binh lực nơi phát ra. Tào Ngang nhíu mày, cảm thấy Trần Dương nói không sai. Chiếm đoạt tiên ti, đối Tư Mã Ý tới nói, lợi nhiều hơn hại, chiến mã cùng binh lực nơi phát ra cả hai cái phương diện, đầy đủ Tư Mã Ý dùng để chèn ép hắn nhóm. Tốt Dạ muốn nói để Trần Dương báo thủ, không qua lời đến khỏe miệng, lại nói không nên lời. Rất nhanh ta liền muốn rời khỏi Vũ Uy, tiểu Tào ngươi phải chú ý một chút hán chúng khu vực, cùng Tư Mã Ý, trừ cái này chút, hẳn là cũng không có còn lại. Trần Dương nghĩ một lát, lại nói, mi tử trọng tại Tây vực buôn bán, có thể từ kinh tế bên trên, giúp chúng ta buộc chặt lấy Tây vực chư quốc, ngươi có thể cho bao nhiêu trợ giúp, liền cho bao nhiêu, nhưng muốn chú ý một chút, hắn làm ra sự tình, đều không có sai mới tốt. Tào Ngang gật đầu nói, cái này ta sẽ. Tốt Dạ đột nhiên nói ra, tướng quân, ngươi muốn về đến sao? Nàng trong lòng vẫn là nghĩ đến báo thủ. Đương nhiên muốn về đến, ngươi cũng hẳn là về tiên ti đi. Nhã Nhược nói ra, ta muốn đi đâu, cùng ngươi không có quan hệ. Tốt Dạ phản bác nói ra, thấy được nàng nhóm lại phải ồn ào lên, Trần Dương cảm thấy rất đau đầu, dứt khoát trở về phòng, nghe không được liền là thanh tịnh. Đều là ngươi sai, đem tướng quân dọa chạy. Tốt Dạ nói ra, là ngươi sai, không liên quan gì đến ta. Nhã Nhược hừ nhẹ nói, Tào Ngang cùng Điển Vi nhìn nhau, cảm thấy nữ nhân thật thật đáng sợ. Trước đó không lâu, Tào Ngang thu được Tào Tháo tin, còn nói dự định để hắn đến cùng Tột Dạ công chúa quan hệ thông ra, nhưng Tột Dạ chỉ nhìn bên trên Trần Dương, trong lòng của hắn muốn còn tốt Tột Dạ chướng mắt chính mình. Nếu như chọc Tột Dạ, Tào Ngang cảm thấy, đời này cũng đừng nghĩ an bình, Trần Dương liền là tốt nhất ví dụ. Hai ngày thời gian, rất nhanh đi qua. Trần Dương hỏi Tào Ngang muốn 100 người, còn có một cỗ xe ngựa, chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy về sau, rốt cục có thể trở về Lư Giang. Tào Ngang bọn họ vậy cùng một chỗ đi theo Trần Dương về đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải là muốn về Lư Giang, là về đến Trường An, vừa lúc là tiện đường. Tốt Dạ vô thân vô cố, chỉ có thể đi theo Trần Dương về đến, vậy mà trên đường, nàng và Nhã Nhược lại ở Mỹ lên. Tử An, về sau ngươi tự cầu phúc. Tào Ngang nhìn một chút các nàng, đồng tình nói ra. Trần Dương đang nghĩ, muốn làm sao làm ước lượng cả hai cái công chúa. Hiện tại liền Nhã Nhược, cũng thay đổi. Chương 650, cùng một chỗ trưởng khống Tây Vực. Chương 650, cùng một chỗ trưởng khống Tây Vực. Liên tại Trần Dương chuẩn bị trở về đến Lư Giang thời điểm, Mi Trúc mang theo hắn thương đội. Từ Vũ Huy xuất phát, tiến về Tây vực một lần nữa khai thác thị trường. Trước một lần, Mi Trúc đã thông thương đạo, còn tới không bằng vận doanh, quan trung liền thất thủ, không thể không rút khỏi đến, lần này hắn cũng sẽ không để qua cơ hội thật tốt. Vậy mà, bọn họ vừa thông qua Trương Dịch phụ cận, liền gặp được phiền phức, bị một đám hơn 500 nhân mã tặc trò chặn lại. Mi Trúc bên người, chỉ có hơn 100 người, không cách nào chống lại nhiều như vậy mã tặc, chỉ có thể đầu hàng, đối phương muốn cái gì, liền cho cái gì, không làm thương hại tính mạng liền có thể. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết âm, đám người ngẩng đầu theo tiếng xem đến, chỉ gặp một đám hơn 200 người binh mã trùng sát đi ra, mục tiêu chính là cái kia chút mã tặc. 200 người, muốn nuôi chiến 500 người, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, rất khó, 10 phần khó. Thế nhưng, tại cái kia chút đột nhiên xuất hiện người xem ra, hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ tinh duệ bộ đội, đem cái kia chút đám người ô hợp mã tặc giết không chừa mảnh giáp. Mã tặc là đi, Mi Trúc bọn họ vẫn là nơm nớp lo sợ, lo lắng vẫn là những người kia. Bọn họ không biết, những người này phải chăng cùng mã tặc mở dạng, muốn cướp bóc tài vật, thậm chí là giết người. Lý Quảng Bình, tại sao là ngươi? Kinh Hoàng Mi Trúc đột nhiên nhìn thấy người cầm đầu kia, kinh ngạc được la lên đi ra, lại là hắn. Mi Tử Trọng. Lý Nguyên tìm theo tiếng xem đến, chỉ thấy là Mi Trúc, nhịn không được kêu to, cưỡi ngựa chạy tới. Trong thương đội những người khác, nhìn thấy Mi Trúc cùng những người này thủ lĩnh là nhận biết, vụ trộm bông lòng một hơi, lần này hẳn là có thể bảo trụ tài vật cùng tính mạng. Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Còn là mã tặc, đây là hắc cán hắc. Mi Trúc đương nhiên biết rõ Lư Giang sự tình. Lý Nguyên đã phản bội Trần Dương, thậm chí muốn bắt lễ, dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là tại Tấn Quốc mới đúng, bây giờ lại mang binh xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ lại, Lý Nguyên không phải mã tặc, là Tấn Quốc muốn đánh chiếm Tây vực. Nghĩ đến vấn đề này, Mi Trúc tâm lý mát lạnh, kế hoạch chỉ sợ lại phải thất bại, nói không chừng còn biết liên lụy Trần Dương. Ta không chỗ nhưng đến, chỉ có thể tới đây, ta không phải mã tặc, là chuyên môn giết mã tặc. Lý Nguyên thở dài một tiếng, lại nói, hôm nay hữu duyên gặp mặt, tử trọng đến của ta nhất phương tự, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ những chuyện này. Hắn vì sao lại không chỗ nhưng đến? Mi Trúc tâm lý tràn đầy nghi hoặc, lại không dám tùy tiện nhắc tới hỏi, chỉ có thể cùng hắn về đến. Thương đội đám người lại khẩn trương lên, trong lòng bọn họ nghĩ, đến Lý Nguyên địa bàn, còn có thể sống được rời đi sao? Lý Nguyên tại Trương Dịch phụ cận, chiếm cứ một đỉnh núi, hắn tính chất cùng Mã Tặc không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất, có thể là hắn không có làm như Mã Tặc như thế giết người càng câu làm. Hắn mời lấy Mi Trúc ngồi xuống, lại cho đưa rượu lên nước, đem chính mình gần nhất sự tình, đơn giản cùng Mi Trúc nói một lần. Mi Trúc tin tưởng Lý Nguyên lời nói, hắn cũng không có lừa gạt mình lý do. Tử trọng, ngươi là muốn tại Tây vực buôn bán? Lý Nguyên hỏi, hắn đã từng nghe nói qua buôn bán Tây vực sự tình. Không sai, đây là Tử An đã từng chế định kế hoạch, về sau dễ dàng cho chúng ta trưởng khống Tây vực. Mi Trúc gật đầu nói, đáng tiếc là Tây vực bộ lạc cùng quốc gia quá nhiều, với lại hỗn loạn, cũng tỉ như vừa rồi, có Mã Tặc đến đây ngăn cản cướp bóc, ai? Ngươi thật không phải là Mã Tặc. Lý Nguyên đã là chiếm núi làm vua, hắn thấy hành vi cùng Mã Tặc không sai biệt lắm. Nếu như Lý Nguyên thật muốn làm Mã Tặc, có lẽ cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau tới lui Tây vực, vậy thuận tiện rất nhiều. Lý Nguyên lắc đầu nói ra, Mã Tặc, không phải ta mong muốn, ta muốn tại Tây vực xông ra một mảnh thuộc về mình địa phương, cũng coi là báo đáp tướng quân tốt với ta, tử trọng chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác thế nào? Mi Trúc không hiểu hỏi. Chúng ta cùng một chỗ trưởng khống Tây vực, ta toàn quân sự tỉnh phía trên trường khống, ngươi từ trên buôn bán, ta có thể vì ngươi buôn bán cung cấp an toàn cùng bảo hộ, không còn có Mã Tặc dám tùy ý đánh cướp thương đội. Lý Nguyên đem chính mình suy nghĩ nói một cách đơn giản một hồi. Mi Trúc cảm thấy chuyện này có thể đi, đợi ta bày ra Tử An, rồi quyết định muốn làm thế nào. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hẳn là muốn lấy được Trần Dương đồng ý. Lý Nguyên lắc đầu nói, ta không muốn để cho tướng quân biết rõ, ta liền tại Tây vực, lúc trước ta làm nhiều như vậy chuyện sai, muốn về đến, sợ là khó. Tử trọng, chúng ta âm thầm làm như vậy, các loại làm ra thành tựu về sau, lại nói cho tướng quân, xem như cho hắn một kinh hỉ. Mi Trúc do dự rất lâu, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Dương đi theo Tảo Ngang, trở lại Trường An về sau, lại từ Trường An xuất phát, cuốn qua Nhữ Nam các vùng, rất mau trở lại đến Lục An phụ cận. Lục An hòa hợp mập một dạng, tại Giang Đông Tôn Thị đám người thống lĩnh phạm vi bên trong, kháng cự Thọ Xuân địch nhân. Về phần Tôn Thiệu tên phản đồ này, hắn còn chiếm theo lấy Thọ Xuân, không ngừng mà tấn công Hợp Phì, muốn lại về Giang Đông, lại một mực không có cách nào đột phá. Lao ra, chúng ta nhanh đến Lục An, hiện tại lại là trạm vào tối, phải đi suốt đêm đường vào thành sao? Vương Việt nói ra. Bây giờ cách Lục An còn có hơn 50 dặm lộ trình, dựa theo bọn họ đi đường tốc độ, đuổi tới Lục An thành thời điểm, sợ là đêm dài, vậy tiến không thành môn. Trước ở chỗ này đóng quân nghỉ ngơi, cũng không cần vào thành, ngày mai trực tiếp về đến Lư Giang. Trần Dương nói ra. Đám người dừng lại đi đường bước chân, tìm một bằng phẳng địa phương, hạ trại nghỉ ngơi. Tướng quân, ta đến mang Hiếu Nhi. Tốt ra lôi kéo Hiếu Nhi xuống xe ngựa. Nhã Nhược không nói gì thêm, lặng lặng mà ngồi tại Trần Dương bên người. Bọn họ đơn giản làm một điểm ăn, bắt đầu ở chỗ này qua đêm. Chỉ bất quá, tại buổi tối hôm nay, bọn họ vậy trôi qua không phải rất an bình. Tướng quân, không tốt. Một sĩ binh vội vàng chạy về tới nói, chúng ta được mau rời khỏi nơi này, ta vừa rồi nhìn thấy một tấn quân thám báo, hắn phát hiện chúng ta về sau, lập tức rời đi, ta vậy bắt không đến đối phương. Tấn quân thám báo xuất hiện tại phụ cận. Trần Dương biến sắc, vội vàng nói, đến Lục An. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phải vào thành, điểm ấy thời gian tỉnh không được. Chỉ bất quá, bọn họ vừa đi ra mấy dặm đường, bên người truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, một bó đuốc ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Trần Dương bọn họ lần theo hỏa quang xem đến, xem kỳ trận hình, có chừng hơn 500 người, từ bốn phương tám hướng đi tới, hoàn toàn đem bọn hắn cho vây khốn. Đội ngũ tách ra, một thất chiến mã đi vào đến, kỵ sĩ trên ngựa nhàn nhạt nhìn một chút đám người. Trần Tử An, kia cá nhân chính là Tôn Thiệu. Ngươi là Tôn Thiệu? Trần Dương từng gặp mặt hắn, không nghĩ tới sẽ là hắn thám báo. Nói cách khác, Tôn Thiệu muốn cải biến chiến lược, trước từ Lục An tới tay, lại tấn công Thọ Xuân. Quả nhiên là ngươi, ha ha ha. Rất tốt. Tôn Thiệu không có lập tức khiến người khác động thủ, rồi nói tiếp, ta từng nghe nói, Trần Tử An liệu sự như thần, bách chiến bách thắng, hoàn toàn xứng đáng chiến thần, nếu không ngươi đầu nhập vào ta, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ đi. Hắn rất tự đại, vậy rất ngông cuồng, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Dương. Chương 651, lần nữa bị ngăn trở. Chương 651, lần nữa bị ngăn trở. Đầu nhập vào hắn. Trần Dương cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm, Tôn Thiệu có tư cách gì để cho mình đầu nhập vào hắn? Liền xem như Tôn Quyền tự mình đến đây, vậy không dám nói ra lời như vậy đến. Nếu như ta muốn cự tuyệt thì tính sao? Trần Dương không có đem đối phương 500 người để vào trong mắt, muốn nói đụng một cái, chính mình 100 người chưa chắc sẽ bại bởi đối phương 500 người. Cự tuyệt. Vậy ngươi dạng này là muốn chết, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có đáp ứng hay không? Tôn Thiệu hừ lạnh một tiếng, băng lanh ánh mắt trực tiếp Trần Dương, vô cùng khoa trương. Trần Dương khinh thường cười nói, ngươi cũng liền một tên phản đồ, còn chưa có tư cách để cho ta đầu nhập vào ngươi, thật không biết Tôn bá phủ vì sao lại có ngươi dạng này nhi tử. Ta cùng bá phủ là bằng hữu, cũng coi là ngươi thúc phụ, ngươi dám như thế không coi bể trên da gì, là ai cho ngươi lá gan này? Ngươi câm miệng cho ta. Tôn Thiệu hét lớn một tiếng, nổi giận nói, giết bọn hắn. Hắn thuận lợi bị Trần Dương chọc giận. Động thủ. Trần Dương cũng nói. Bên người hơn 100 người, trong nháy mắt bưng lên cung nỏ, nhắm chuẩn Tôn Thiệu các loại hơn 500 binh lính. Tốt giả cùng Nhã Nhược buông nàng xuống nhóm mâu thuẫn, hộ tại Hiếu Nhi bên người, liền đứng tại bên cạnh xe ngựa. Vương Việt rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng tại Trần Dương bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, hơn 500 người xung lại. Trần Dương 100 người giữ lại cơ quan, tên nỏ phá không mà tới, đi ở trước nhất địch nhân, còn tới không bằng phản kháng, liền bị bắn giết một mảng lớn, còn lại địch nhân lui lại một hồi, tại Tôn Thiệu thúc dục phía dưới, không sợ chết lại xông lại liều mạng. Tên nỏ trong chớp mắt bắn xong, cái kia 100 binh lính còn tới không bằng bổ sung tên nỏ, liền lấy ra vũ khí liền phản kháng. Bố trận, giết. Trần Dương hét lớn một tiếng. Chém giết, cứ như vậy bắt đầu. Trần Dương 100 người, số lượng không bằng địch nhân, thế nhưng là hắn chiến trận uy lực rất mạnh, số lượng địch nhân lại nhiều, vậy không phải là đối thủ. Tôn Thiệu băng lạnh ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân, hắn lãnh đạm cười cười, cưỡi ngựa tiến lên, đang muốn đánh lén Trần Dương, thế nhưng là Vương Việt đưa thân mà lên, một kiếm đem hắn chiến mã giết, người vậy ngã rầm trên mặt đất. Vương Việt muốn đến bắt hắn cho bắt, nhưng là Tôn Thiệu binh lính toàn bộ cản ở trước mặt hắn, nhìn không ra, gia hỏa này thu mua nhân tâm còn có một tay, có nhiều như vậy phổ thông binh sĩ nguyện ý vì hắn liều mạng, cam nguyện trở thành Vương Việt vong hồn dưới kiếm. Chủ công. Bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, là Lăng Thống mang theo 500 người chạy đến, cao giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tôn Thiệu chật vật chạy ra đến, tránh né lấy Vương Việt, chỉ vào trong loạn quân, cao giọng nói, Trần Dương, đó là Trần Dương, mau đưa hắn lấy xuống. Nghe được Trần Dương cái tên này, Lăng Thống ngẩng đầu nói xong vạch phương hướng xem đến, chỉ gặp tại trong loạn quân, hỏa quang phía dưới, thật sự là Trần Dương đám người. Bảo hộ Trần Dương binh lính không nhiều, đây là một cơ hội. Thật sự là Trần Dương, người tới. Nhanh đến đem Trần Dương bắt lại. Lăng Thống hưng phấn mà nói ra. Hắn biết rõ Trần Dương cùng Tấn Quốc những ân oán kia quan hệ, bắt sống Trần Dương đưa đến Nghiệp Thành, còn có thể rút ngắn cùng Tấn Quốc liên hệ. Bên người binh lính nghe được mệnh lệnh, toàn bộ tuân ra đi qua. Tướng quân, bên ngoài lại tới 500 người. Có một sĩ binh chạy về đến, vội vàng tại Trần Dương trước mặt nói ra. 100 người, đối với 500 người còn miễn cưỡng có thể, nhưng muốn chống lại 1000 người, gấp 10 lần nhân số chính lệnh, cái này muốn làm sao đánh? Đã trở lại Lục An phụ cận, còn sẽ có loại nguy hiểm này, cái này tại Trần Dương ngoài ý liệu. Liên tại bọn hắn nóng lòng, muốn thế nào giết ra đến thời điểm, bên ngoài lại tới một nhóm người. Sau đó còn nghe được có người nói ra, Tôn Thiệu Lăng Thống, để mạng lại. Một đội đại khái 1000 người binh mã, từ Lục An phương hướng chạy đến, thẳng hướng Tôn Thiệu bọn họ. Đinh Phụng, muốn chết. Tôn Thiệu hét lớn, chỉ huy một bộ phận binh mã đến ngăn trở đối phương, còn lại người muốn giết loạn Trần Dương bọn họ. Lần này đến tướng lĩnh, chính là đóng giữ Lục An Đinh Phụng, hắn thông qua thám báo biết được, Tôn Thiệu đêm nay tại Lục An phủ cận có hành động, lập tức mang binh chạy đến, vừa hay nhìn thấy Tôn Thiệu cùng một đội không biết là người nào binh mã đánh nhau. Đinh Phụng còn không biết, những người kia liền là Trần Dương xuất lĩnh, nhưng là hắn nhìn thấy Tôn Thiệu, lại làm sao có thể để qua. Song phương đánh một hồi lâu, cuối cùng là Tôn Thiệu không địch lại mà chạy, Đinh Phụng mấy người cũng đem Trần Dương vây quanh ở trong đó. Người tới, thế nhưng là Đinh Tử Uyên. Trần Dương cao giọng hỏi thăm, ngươi là? Trần tướng quân. Đinh Phụng rốt cục nhận ra là ai, xuống ngựa nên đón, thái độ cực kỳ cung kính. Lại tiếp sau đó, Trần Dương hắn đi đường suốt đêm, theo Đinh Phụng trở lại Lục An. Ở chỗ này chỉ có Đinh Phụng một người đóng giữ, hợp phì bên kia còn có Lữ Ngông cùng Lục Tôn tại. Đinh Phụng như nói thật, bọn họ là biết được Tôn Thiệu muốn mưu đồ Lục An, mới đến đây bên trong phòng ngự, gặp gỡ Trần Dương xem như thiên ý. Lần này Đinh tướng quân xuất thủ cứu giúp. Trần Dương khách khí nói ra, đây là ta hẳn là làm như vậy. Đinh Phụng khoát khoát tay, lại nói, lúc trước Tôn Thiệu tạo phản, nếu không phải là tướng quân sớm an bài Cẩm Nang diệu kế, Giang Đông đã không phải chúng ta cuối cùng dung thân chỗ. Hai người khách sáo một phen, đã khuya, liền riêng phần mình đi về nghỉ. Hiếu Nhi rất mệt mỏi, đã sớm ngủ, Tốt Dạ cùng Nhã Nhược hai người vậy không tại. Trần Dương nhìn một chút ngủ say Hiếu Nhi, cười nói, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là ngủ say xưa, làm khó chúng ta vì ngươi chém giết. Cương Triều xoa xoa hắn cái mũi nhỏ, Trần Dương vậy nằm ngủ đến. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương còn chưa tỉnh ngủ, liền bị bên ngoài tiếng trống đánh thức. Hắn tìm đến Tột Dạ chiếu cố Hiếu Nhi, đi đến trên cổng thành xem xét, chỉ gặp Tôn Thiệu quy mô công thành, giống như muốn báo tối hôm qua thủ. Đinh Phụng an bài binh lính ở trên thành lầu phòng thủ, nhìn thấy chuyện này hình, Trần Dương biết mình tạm thời đi không nổi. Đinh Phụng muốn kháng cự Tôn Thiệu, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trần Dương xác định bọn họ không cần chính mình hỗ trợ, liền từ dưới cổng thành đến, về ở chỗ chờ đợi chiến tranh kết thúc. Một mực chờ đến ngày nọ buổi chiều, song phương rút lui, vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Tướng quân, tuy nhiên Tôn Thiệu quân vây bốn mặt, nhưng các ngươi muốn rời khỏi, cũng không phải không có cách nào. Ta an bài 1000 người, hộ tống tướng quân về đến, lại xuất binh tấn công, chỉ hoãn Tôn Thiệu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Đinh Phụng đi tới nói ra. Chuyện này, liền phiền phức Đinh tướng quân. Trần Dương không có cự tuyệt. 1000 người, rất nhanh an bài thỏa làm. Lục An phía nam thành môn mở ra, Trần Dương bọn họ tại Đinh Phụng yểm hộ phía dưới, hướng Lư Giang phương hướng đi đường. Chỉ bất quá, đi hơn 10 dặm thời điểm, Trần Dương phía trước, đột nhiên xông ra một đội binh mã, lần nữa cắt đứt bọn họ đường đi. Trần Dương, ta liền biết ngươi sẽ đường qua nơi này, tại bực này ngươi tốt lâu. Lãnh binh người là Tưởng Thâm. Hắn mang theo 2000 người ở đây mai phục, liền vì chặn lại Trần Dương. Vừa mới rời đi Lục An, lại gặp được mai phục, rất xử trí không kịp đề phòng. Trần Dương đang suy nghĩ vẫn là quá lo ngại về đến, xem nhẹ các loại khả năng. Hiện tại muốn về Lục An cầu cứu, khẳng định đến không bằng. Trần Dương lập tức nói ra, giết ra đến. Bắt sống Trần Dương, những người khác, toàn bộ giết. Thượng Khâm hạ lệnh nói ra. Song phương chém giết, hết sức căng thẳng. Chương 652, Nhu Thuận hiểu chuyện. Chương 652, Nhu Thuận hiểu chuyện. Trần Dương không sẽ cùng Thượng Khâm chiến đấu, thậm chí là cứng đối cứng, dạng này sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khốn cảnh. Hắn lợi dụng Đinh Phụng lưu lại một tiên nhân là chủ lực, trước tiên đem địch nhân vây quanh giết xuyên, tại còn lại người bảo hộ phía dưới, thoát khỏi vòng vây. Nếu là lúc trước, Trần Dương hoàn toàn sẽ không sợ bọn họ, liền xem như 1000 người, lấy thiếu địch nhiều, trận chiến này cũng có thể đánh. Hiện tại không giống nhau, bên cạnh hắn có Hiếu Nhi cái này lo lắng, muốn chiến đấu rơi đến, đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt. Nếu để cho Tôn Thiệu bọn họ giành tay, cùng Đinh Phụng hợp thành hợp lại cùng nhau, bọn họ chắp cánh khó thoát. Đừng để Trần Dương trốn. Tưởng Khâm mang theo người bên cạnh, tiếp tục đuổi giết Trần Dương, chăm chú cắn ở phía sau. Trần Dương mệnh lệnh cái kia 1000 người đoạn hậu ngăn cản, những người còn lại cùng hắn cùng một chỗ thoát đi. Không biết trốn bao lâu, mãi cho đến hậu phương tiếng la giết âm nghe không được, địch nhân vậy đuổi không kịp đến, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Tướng quân, chúng ta còn lại hơn 500 người. Đằng sau binh lính đi tới nói ra, những người khác toàn bộ chiến tử. Hy sinh huynh đệ, hẳn là có bồi thường, một phân một hào ta cũng sẽ không thiếu. Trần Dương nói ra, ngươi tận khả năng đến đem bọn hắn tên thống kê, trở lại Lư Giang, ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Tham gia quân ngũ người, không cách nào tránh khỏi sẽ hy sinh. Mỗi một lần đánh trận đều sẽ chết rất nhiều người, đối với cái này chút bọn họ thói quen, chỉ cần bồi thường đúng chỗ, còn sống binh lính không có còn lại ý kiến. Bọn họ trừ hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không đi làm lính, còn có chính là có thể để người nhà sống được khá hơn một chút. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nơi này tới gần Lư Giang, coi như Tôn Thiệu lại thế nào tự đại thành cuồng, cũng không dám tùy tiện đuổi theo, Trần Dương hạ lệnh toàn quân hạ trại nghỉ ngơi. Vừa thu xếp tốt đám người, Hiếu Nhi liền từ trong xe ngựa chạy đến, ôm Trần Dương bắt đuổi. "Sú tiểu tử, thế nào?" Trần Dương ôm lấy hắn cười nói. Hiếu Nhi dùng có chút mập mờ thanh âm, tại Trần Dương bên tai nói xong một hồi, hắn nói cái gì, Trần Dương là nghe không hiểu, sau đó hắn liền ôm Trần Dương, cổ không nguyện ý buông ra. "Tướng quân, Hiếu Nhi nghĩ ngươi." Tốt Dạ cười nói. "Về đi xem đến Huyên Nhi, ngươi tiểu tử túi này, chắc chắn sẽ không còn muốn ta." Trần Dương vỗ vỗ hắn cái mông nhỏ, lại để cho người nấu một điểm nhỏ cháo cho hắn. Tại cái này trong rừng cây, độ qua một đêm, cũng là bình an vô sự một đêm. Hưng Đông, bọn họ lại trước tiên đi đường. Lúc xế chiều, rốt cục trở lại Lư Giang. Lư Giang thủ tướng hiện tại là Diệp Tuấn. Nhìn thấy Trần Dương trở về, kích động đến ra khỏi thành hoan nghênh. Bọn họ tất cả mọi người đang đợi Trần Dương trở về, trong lòng cứu cấp an, giờ phút này rốt cục có thể đem lo lắng vứt qua một bên đến. Trần Dương cùng bọn hắn trò chuyện một hồi, liền dẫn bên trên Hiếu Nhi về nhà, xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể khẳng định, Trương Xuân Hoa sẽ đem Quách Huyên Tử Tương Dương mang về. Trần phủ bên trong, các vị phu nhân, như nhi thủ mà còn có lễ, ta trở về. Trần Dương vào cửa liền quát to một tiếng. Trong nhà phu nhân nghe được thanh âm này, vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trần Dương thật trở về, có nhẹ nhàng nức nở, có chạy tới muốn ôm. Phu quân. Quách Huyên kích động nhất, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem Trần Dương. Hiếu Nhi nhìn thấy mẫu thân, giãy giụa một hồi, từ Trần Dương trong ngực xuống tới, vui vẻ chạy đi qua ôm mẫu thân. "Hiếu Nhi, ta tốt Hiếu Nhi, mẫu thân muốn chết ngươi." Quách Huyên nhìn thấy Hiếu Nhi đã biết đi đường, vội vàng ngồi xổm xuống, cưng chiều ôm hắn, loại này như chân với tay cảm giác, để nàng nước mắt nhịn không được trượt qua gương mặt xinh đẹp. Hiếu Nhi rất hiểu chuyện, tuy nhiên không hiểu mẫu thân vì sao lại khóc, nhưng là hắn tay nhỏ giơ lên, nhẹ nhàng xoa đến mẫu thân trên gương mặt nước mắt. Cái kia nhỏ biểu lộ, rất nghiêm túc. Vậy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, để cho người ta cảm thấy đau lòng cùng lúc lại cảm thấy rất vui mừng. Đặc biệt là Quách Huyên, nhìn thấy Hiếu Nhi như thế hiếu thuận, nín khóc mỉm cười. Nhà chúng ta đại lang thật hiểu chuyện, niên kỷ còn nhỏ như vậy, liền đã biết đau lòng mẫu thân. Tào Ninh hâm mộ nói ra, nàng cũng muốn một đứa bé, làm sao bụng bất tranh khí. Nhà chúng ta đại lang thật ngoan a. Lữ Linh khởi ôm Lễ mà tới, nói khẽ, "Lễ, mau đến xem Hiếu Nhi ca ca, về sau ngươi cũng phải cùng ca ca hiểu chuyện, không thể nghịch ngợm, biết không?" Lễ mà nhìn xem ca ca, nụ cười cũng rất đáng yêu. Đại lang thật đáng yêu, cùng chúng ta phu quân một dạng xuất khí. Hiếu Nhi, ngươi có thể hay không gọi Di Nương? Nhỏ Hiếu Nhi, hoan nên về nhà. Về sau Di Nương vậy thương ngươi. Các nàng bị Hiếu Nhi hấp dẫn, ngược lại còn đem Trần Dương gạt sang một bên. Đệ đệ, Hiếu Nhi đệ đệ. Nhỏ như mà vậy chạy tới tham gia náo nhiệt, giữ chặt Hiếu Nhi tay nhỏ, một đại tỷ đại bộ dáng. Hiếu Nhi mở mịt nhìn nàng một cái nhóm, có lẽ là người một nhà, hắn rốt cục không sợ người lạ, lại chạy về phụ thân bên người, lôi kéo phụ thân đi tới. Các phu nhân, ta trở về. Trần Dương còn nói thêm. Trở về liền tốt. Trương Xuân Hoa nhìn thấy vừa gầy một vòng hắn, thậm chí sở kỉnh vậy đen không ít, rất là đau lòng. Lao Phương, nhanh đến vì Lao ra chuẩn bị nước nóng tắm rửa, còn có để đầu bếp thiết yến. Phu quân, ngươi, vì ta đem Hiếu Nhi mang về. Quách Huyên cảm kích nói ra. Còn muốn cảm kích hắn, không chê trước kia làm qua sự tình, đem nàng tiếp nhận về nhà. Hiếu Nhi là Quách Huyên nửa bầu trời, mặt khác cái kia nửa bên, hiện tại liền thành Trần Dương. Huyên Nhi, đây là hắn phải làm, người một nhà không cần khách khí. Trương Xuân Hoa lôi kéo tay nàng nói ra, chúng ta tiến nhanh đến. Trước để tăng mà đi tắm rửa, nhỏ Hiếu Nhi buôn ba bận rộn, nhất định rất mệt mỏi. Quách Huyên khẽ gật đầu. Nhã Nhược tỷ tỷ cũng mệt mỏi. Như Nhi nói ra. Nhã Nhược công chúa, đồng dạng ngươi. Quách Huyên kém chút quên chuyện này, đi đến Nhã Nhược trước mặt, không người cúi đầu. Chúng ta Trần gia, thật muốn Nhã Nhược công chúa hỗ trợ. Trương Xuân Hoa chắp tay hành lễ, cảm kích nói ra. Việc nhỏ mà thôi, các ngươi không cần dạng này. Nhã Nhược khoát khoát tay, tâm lý 10 phần thỏa mãn. Vị cô nương này là? Chân Mật rốt cục chú ý tới Trần Dương sau lưng Tột Dạ. Trần Dương vừa định nói chút gì, nhưng Tột Dạ không cho hắn cơ hội, vội vàng chạy tới, nói: "Các vị tỷ tỷ các ngươi tốt, ta là Tiên Ti Tột Dạ công chúa, tại năm ngoái đạt được Tào thừa tướng hứa hẹn, muốn cùng Trần tướng quân quan hệ thông gia, hiện tại là tướng quân vị hôn thê." "Vị hôn thê?" Đám người sững sờ một lát. Trần Dương lúc nào còn nhiều ra một vị hôn thê, các nàng còn chưa từng nghe nói qua, thậm chí là Tào thừa tướng an bài. Trừ Quách Huyên, đám người còn không biết Tột Dạ tồn tại. Trần Dương lúng túng nói ra: "Các ngươi không nên hiểu lầm, đó là thừa tướng lung tung an bài, ta còn không có đáp ứng." Tột Dạ ưu ái nói: "Tướng quân." Nhã Nhược nói ra: "Ta có thể cam đoan, tướng quân không có đáp ứng chuyện này." Tột Dạ muốn phản bác Nhã Nhược, cân nhắc đến muốn tại cái này chút phu nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút, chỉ có thể trước nhìn xuống. Tột Dạ công chúa tiến vào: "Vừa rồi là chúng ta chào hỏi không chu toàn, trở lại như cũ lượng." Trương Xuân Hoa khách khí nói ra. Thấy được nàng thái độ, Tột Dạ nhất thời nhục chí, lại không tốt làm cái gì, chỉ có thể túi đầu xuống đi theo đám người vào cửa. Nhã Nhược lạnh nhạt ánh mắt tại Tột Dạ trên thân lóe lên mà qua, lôi kéo nhỏ như cùng Trương Xuân Hoa đám người vừa nói vừa cười. Bị rồi, Tột Dạ nghĩ không ra Nhã Nhược cùng các nàng quan hệ tốt như vậy, trong nội tâm nàng đó là chua chua. Chương 653, lại gặp ra dê cuốn. Chương 653, lại gặp ra dê cuốn. Phu quân, ngươi vẫn là nói cho ta rõ Tột Dạ công chúa là chuyện gì đây, Tào thừa tướng làm sao có thể cùng Tiên Ti người quan hệ thông gia? Ban đêm thời điểm, Trương Xuân Hoa đem Trần Dương kéo về gian phòng, nói: "Ta nghe nói qua Tiên Ti lại xảy ra chuyện, hiện tại Tiên Ti là địch nhân chúng ta, các ngươi quan hệ thông gia sự tình ta còn chưa từng có nghe nói qua. Chuyện này thật chỉ trách lão Tào." Trần Dương cũng bởi vì Tột Dạ mà nhức đầu, bất đắc dĩ nói: "Trước đó chúng ta cùng bộ độ căn hợp tác thời điểm, nàng chủ động đề thần cùng ta quan hệ thông gia, về sau." Hắn chỉ có thể đem cái kia quá trình cùng Trương Xuân Hoa nói một lần. "Ngươi thật không có biện pháp cự tuyệt, mới đem nàng mang về nhà?" Trương Xuân Hoa hỏi thăm. "Ta là thấy được nàng không nhà để về, có chút đáng thương, liền dẫn trở về, chỉ cần ta muốn cự tuyệt, vẫn chưa có người nào có thể ép buộc ta cưới nàng." Trần Dương một mặt vô tội nói ra. "Nhã Nhược công chúa làm sao bây giờ?" Trương Xuân Hoa lại hỏi. Thấy được nàng cái kia nghi vấn ánh mắt, Trần Dương không giải thích được cảm thấy chột dạ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình cùng Nhã Nhược mơ hồ ngủ chung sự tình, bị nàng phát hiện. "Cái gì Nhã Nhược công chúa làm sao bây giờ?" Trần Dương hỏi lại nàng. "Ngươi còn dám giả bộ như không biết?" Trương Xuân Hoa níu lấy lỗ tai hắn, có chút dùng lực chật chật. "Đau nhức, tốt phu nhân mau buông tay, ta sai." Trần Dương mắt lom lom nhìn nàng, một rất đáng thương bộ dáng. "Hoàng phu quân, ngươi liền biết khắp nơi lừa gạt biệt nữ tử cảm tình." Trương Xuân Hoa nói xong liền là hừ nhẹ nói: "Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, Nhã Nhược công chúa nguyện ý cùng tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng nàng chỉ là muốn để ngươi báo thù đơn giản như vậy sao?" Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, đặc biệt là phát sinh lần kia uống say sự tình, hắn hiểu được Trương Xuân Hoa nói như vậy nguyên nhân. Nhã Nhược đối với hắn tốt như vậy, tựa hồ vượt qua bình thường nam nữ bằng hữu bình thường liễu lo hệ, nếu không như thế, nàng làm sao dạng này giúp mình? Coi như muốn cho Trần Dương báo thù cho nàng, vậy sẽ không như vậy rút. "Còn có Nguyệt Anh." Trương Xuân Hoa buông ra lỗ tai, ngắn ở bên cạnh hắn nói ra: "Ngươi còn dự định an bài thế nào Nguyệt Anh đâu? Ta phát hiện ngươi nữ nhân bên cạnh là càng ngày càng nhiều, còn không có tính cả một mực ở tại trong nhà của chúng ta, giúp chúng ta chiếu cố như nhi điều thuyền cùng Cam phu nhân, hiện tại còn nhiều hai cái công chúa." Trần Dương trước kia còn không có cân nhắc qua những vấn đề này, hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, là hơi nhiều, lại nhìn thấy Trương Xuân Hoa ưu ái ánh mắt, hắn giang hai tay liền ôm nàng. "Phu quân, ngươi định làm như thế nào?" Trương Xuân Hoa hỏi thăm. "Mặc kệ, ta có các ngươi liền đầy đủ, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cưới vợ, bất kể là ai đều vô pháp ép buộc ta." Trần Dương nói ra. "Vô tình." Trương Xuân Hoa chu chu mỏ. "Vô tình sao? Ta để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là vô tình." Trần Dương xấu xa cười, đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó tay từ trong quần áo kéo dài, bắt đầu tại nàng trên thân thể làm loạn. Trương Xuân Hoa kinh hô một tiếng, muốn phản kháng, lại không có chút nào khí lực, bởi vì chính nàng cũng rất muốn như thế, tùy ý Trần Dương làm loạn. Ngày thứ hai, Trần Dương ngẫm lại, trước đến tìm Quách Huyên tâm sự. Gần nhất trong nhà còn thói quen đi. Trần Dương ôm nàng, nhẹ giọng hỏi thăm: "Các tỷ tỷ đối ta cũng rất tốt, trước kia là ta nghĩ quá nhiều." Quách Huyên nhìn xem ở phía trước chạy tới chạy đến Hiếu Nhi, lại nói: "Các nàng rất thích Hiếu Nhi." Trần Dương cười cười nói: "Tên tiểu tử túi này, ai bảo hắn giống như ta tuấn tú." Quách Huyên long lanh nở nụ cười, ôn nhu dựa vào tại Trần Dương bên cạnh. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đối Trần Dương là không có cảm giác, về sau xuất hiện cảm giác, cũng là Hiếu Nhi mang đến, nàng vốn cho rằng có thể gả cho Tào Phi, không nghĩ tới mơ hồ lại cùng Trần Dương cùng một chỗ, cả kiện sự tình giống như đang nằm mơ không chân thực. Bọn họ cùng một chỗ ngán một hồi lâu, Trần Dương mới đến tìm còn lại phu nhân, có đôi khi trong nhà lão bà nhiều liền là phiền phức, một lần trở về, nhất định phải tất cả mọi người đến bồi một bồi. Tại cùng ngày, lúc xế chiều, lao ra, Trương Lỗ lại tới. Vương Việt đi vào tới nói: "Từ Thái Bình thôn sau khi rời đi, Trần Dương cơ hồ quên Trương Lỗ tồn tại, hắn tìm đến mình làm cái gì?" Trần Dương do dự một chút, để Vương Việt đem hắn mang vào đến. "Trần tướng quân, lại đã lâu không gặp." Trương Lỗ cười ha ha một tiếng, nói: "Cho đến bây giờ, tướng quân trong nhà kiếp nạn đã hóa giải, có thể tin tưởng bần đạo lời nói đi." Phát sinh Hiếu Nhi sự tình, Trần Dương liền là muốn không tin cũng không được. Thái Bình thôn sự tình, đa tạ đạo trưởng hỗ trợ, nếu như không phải đạo trưởng xuất thủ, ta chỉ sợ còn bị quan tại Thái Bình thôn bên trong. Trần Dương mời hắn ngồi xuống, lại hỏi, đạo trưởng lần này tới tìm ta, chẳng lẽ còn có còn lại kiếp nạn? Trương Lô lắc đầu nói ra, không, không qua bần đạo mang cho ngươi đến một dạng đồ tốt. Giải thích, hắn từ trong tay áo lại lấy ra một phần da dê cuốn, rồi nói tiếp, bần đạo xem không hiểu, cũng chỉ có giao cho ngươi xem. Lại là thiên thư. Trần Dương hỏi thăm, cái này chút da dê cuốn, đến cùng có bao nhiêu phần? Còn giống như không về không, bọn họ đều muốn lấy tới cho Trần Dương nhìn một chút. Không sai, thiên thư nguyên bản, chúng ta cũng không chiếm được, nhưng trong đó lưu truyền tới nay da dê cuốn, lại có thể nắm bắt tới tay. Trương Lô nói ra, các ngươi không phải nói qua, trừ ta, còn có hai cái người nhìn hiểu, vì cái gì không tìm bọn họ xem? Trần Dương hỏi thăm, bần đạo cũng muốn đi tìm bọn họ, nhưng là, không dám a. Trương Lô bất đắc dĩ lắc đầu, không dám. Vì cái gì không dám? Cái kia hai cái người, là hồng thủy manh thú hay sao? Trần Dương không có nhận lấy, nếu như ta không muốn xem đâu. Hắn không muốn bị trong thiên thư cho, tả hữu chính mình hành động, hắn hết thể chỉ muốn chính mình quy hoạch, thậm chí là vận mệnh, cũng chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Xem hôn khắc sách, hắn liền có khả năng tuân theo thiên thư đến cải biến chính mình, trừ rất cực hạn, còn không có tương lai cảm giác thần bí cùng chờ mong. Trương Lâu nghĩ một lát, nói, tướng quân không muốn xem, bần đạo cũng không thể miễn cưỡng, dù sao bần đạo không phải Tư Mã Huy. Hắn là thật không có miễn cưỡng, sau khi nói xong, liền đem ra dê cuốn thu lại. Đạo trưởng còn có chuyện khác sao? Trần Dương hỏi thăm. Không. Không qua bần đạo nói sẽ cho tướng quân mang đến hỗ trợ, chuyện này cũng không phải là giả, tại tướng quân cần có nhất bần đạo thời điểm, nhất định còn sẽ xuất hiện. Trương Lô đứng lên, chắp tay thi lễ, sau đó tự hành rời đi. Kỳ quái người. Trần Dương nhíu mày, không biết bọn họ ngũ đấu mê đạo, còn có cái nào chút Thái Bình đạo, phía sau muốn chơi là cái gì? Phu thân. Liên tại Trần Dương trầm tư thời điểm, Như Nhi chạy chậm tiến vào. Làm sao? Trần Dương ngồi xổm xuống nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi lao ra ra kia, để cho ta đem cái này giao cho phụ thân. Như Nhi mang tại sau lưng tay nhỏ, đem một phần da dê cuốn lấy ra, không phải là Trương Lỗ vừa rồi muốn cho chính mình, lại bị hắn cự tuyệt đồ vật sao? Trương Lỗ nói qua, không miễn cưỡng Trần Dương, nhưng lại thông qua loại phương thức này, lại đem da dê cuốn trả lại. Hắn cũng là khẩu thị tâm phi người. Như Nhi thần ngoan, đến tìm đệ đệ muội muội chơi đi. Trần Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, để nàng rời đi trước. Hắn cầm da dê cuốn, tâm lý tại nói thầm lấy, ta muốn không nên mở ra nhìn một chút đâu. Chương 654, không biết, càng thần bí. Chương 654, không biết, càng thần bí. Trần Dương tâm lý đang nghĩ, chỉ cần xem một hồi, liền có thể biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mà, sớm biết rõ sẽ phát sinh cái gì, tựa hồ lại tràn ngập bất đắc dĩ, kém xa không biết thần bí. Do dự đến cuối cùng, Trần Dương quyết định không nhìn bên trong nội dung, để Phương Hoa lấy ra một cây châm lửa, đem ra dê cuốn cho đốt. Nhắm mắt làm ngơ, cũng không cần tiếp tục xoắn xuýt. Trần Dương nhìn dưới mặt đất cho tàn, thỏa mãn vỗ vỗ tay, lúc này mới là kết quả tốt nhất. Hắn đối với mình vận mệnh, cùng muốn làm gì sự tình, không cần thiết đi xem cái gì thiên thư an bài. Tuy nói hắn cũng không biết rằng trong thiên thư cho phải chăng chuẩn xác, nhưng vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đã các ngươi nói ta là biến số gì, như vậy ta liền biến được hoàn toàn hơn, ta tại không nhìn bầu trời thư tình huống phía dưới, muốn làm gì thì làm, chẳng phải là có thể trở nên lợi hại hơn. Trần Dương tâm lý đang suy nghĩ. Đã muốn cải biến, Trần Dương chỉ muốn dựa theo chính mình phương pháp để biến, từ hôm nay trở đi, vô luận là ai đưa tới cho hắn thiên thư, hết thảy cự tuyệt không nhìn. Bằng không, lại thế nào là biến số đâu? Trần phủ bên ngoài, đang chuẩn bị rời đi Lư Giang Trương Lỗ. Bước chân dừng lại một hồi, miệng lẩm bẩm, giống như đang tính cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, Trần tướng quân là thật không muốn lại nhìn thiên thư. Hắn thế mà có thể tính ra đến, da dê cuốn bị Trần Dương đốt, nói không nhìn liền không nhìn. Trương Lâu cũng làm không được như thế quả quyết, dù sao ai có thể cự tuyệt, có thể đoán trước tương lai dụ hoặc đâu. Trần tướng quân làm biến số, là thật cùng chúng ta suy nghĩ không giống nhau, hắn biến hóa quá nhanh, cũng quá triệt để. Quản lộ thanh âm, đột nhiên tại Trương Lỗ sau lưng vang lên. Nhị sư huynh, ngươi cũng tới. Trương Lâu quay đầu nói ra, sư huynh nói là Trần tướng quân đốt thiên thư, cũng là biến số chỗ biểu hiện một bộ phận. Quản lộ trịnh trọng gật đầu nói, không sai, nếu như không biết trong thiên thư là cái gì nội dung, hắn làm ra hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, không cần thiết tận lực đến cải biến, dạng này chẳng phải là tốt hơn biến hóa. Trương Lâu nghiêm túc nghĩ một lát, đồng nhiên thân thể khẽ run lên, sư huynh nói là, tất cả chúng ta cũng muốn sai, bao quát sư tôn. Biến số không phải tận lực cải biến thiên thư, mà là bao giờ cũng không đang biến hóa, trước kia Trần tướng quân chưa hề nhìn thấy hôn khắc sách, hắn cải biến, chẳng phải là lợi hại hơn. Quản lộ nói ra, không sai. Có một số việc, bần đạo không muốn tham gia cùng, chỉ muốn các loại kết quả cuối cùng, hy vọng hết thể có thể như sư tôn suy nghĩ như thế. Trương Lâu cũng nói, ta vậy cùng sư huynh một dạng, không còn tham gia cùng tiến vào, trừ phi sư tôn tìm đến, lại hoặc là Trần Dương có phiền phải gì. Sau đó, bọn họ rời đi Lư Giang, Vân Du tứ phương đến. Trần Dương đương nhiên không biết, bọn họ lại đang nghị luận chính mình. Trở về Lư Giang về sau, hắn không có việc gì để ở nhà, ban ngày mang em bé, ban đêm bồi một bồi các vị phu nhân, thời gian đi qua rất nhanh, vậy trôi qua rất dễ chịu cùng ấm áp. Trong bất chi bất giác, Trần Dương trong nhà độ qua một tháng. Tốt dạ vậy tại Trần gia ở một tháng, nàng còn một mực không chiếm được Trần Dương tán thành, lại nhìn thấy Nhã Nhược cùng Trần gia quan hệ tốt như vậy, tâm lý càng ngày càng chua. Trần Dương không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Như Nhi cùng Thù Mà một mực tại gián nhã nhược, hắn liền để Tăng Mà cùng Lễ Mà khắp nơi đi chơi. Lễ Mà vậy học hội đi đường, hắn nắm hai cái manh hoa tay nhỏ, tại Lư Giang trong thành khắp nơi đi dạo, quay đầu suất tuyệt đối rất cao. Lư Giang nội thành bách tính, không ai không biết Trần tướng quân. Chỉ tiếc, loại này cuộc sống an ổn, lại không lâu sau, hắn thu được Tào lão bản từ Tương Dương truyền đến tin, nói để hắn đi một chuyến Tương Dương. Bình thường tới nói, Tào Tháo muốn tìm Trần Dương, hẳn là phát sinh cái gì bọn họ không có cách nào xử lý phiền phức. Tương Dương xảy ra chuyện, Lư Giang cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, Trần Dương lập tức thu dọn đồ đạc, chạy tới Tương Dương đến. Tướng quân, ta có thể không thể cùng ngươi cùng một chỗ đến Tương Dương. Tốt Dạ đang nghĩ, có lẽ có thể thông qua Tào Tháo, đến tiếp tục cái này hôn ước, đạt được tất cả mọi người thừa nhận. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, một chút liền bị Trần Dương xem thấu, không qua không có cự tuyệt, gật đầu nói, tốt. Đã nàng chưa tới phút cuối chưa thôi, như vậy thì lợi dụng Tào Tháo, chỉ để nàng hết hy vọng. Tốt Dạ vui vẻ nói ra, đa tạ tướng quân. Hai ngày sau đó, Trần Dương rốt cục đi vào Tương Dương. Tào Tháo trong nhà thiết yến, vẫn là gia yến, nhiệt tình mời Trần Dương đi thăm gia, Tốt Dạ cầu khẩn muốn cùng theo một lúc đến. Bởi vì là gia yến, không có những người khác tại, trừ Tào Tháo, liền là Tào Phi cùng Tào Trương đám người. Lại đối mặt Trần Dương thời điểm, Tào Phi cảm thấy xấu hổ cực, tuy nhiên hắn là đạt được Trần Dương tha thứ, nhưng vẫn còn không biết rõ như thế nào đối mặt. Trong tay hắn sở hữu quyền lực, toàn bộ trả lại Tào Tháo, trừ là Tào Tháo nhi tử thân phận, không còn có còn lại, cũng vô pháp hiệu lệnh binh mã. Về phần Tào Trương, so với Trần Dương lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, thân thể càng khỏe mạnh, rất cao lớn, đây chính là Tào lão bản trong miệng Hoàng Tu Nhi. Trần Dương nhìn, vậy so Tào Phi thuận mắt nhiều. Tào lão bản còn lại nhi tử, cũng tỉ như nói Tào Thực, không có tới tham gia cái nhà này yến. Từ An, ngươi có thể thuận lợi trở về, ta nhấc lên tâm, rốt cục buông xuống. Tào Tháo cười nói, ngày mai ngươi có thời gian hay không, cùng ta cùng đi gặp thấy một lần bệ hạ. Nghe nói, lần này tiến cung, bệ hạ muốn phong thưởng ngươi. Nguyên lai đây chính là Tào lão bản đem hắn kêu đến nguyên nhân, không phải là không có không cách nào giải quyết phiền phức. Trần Dương gật đầu nói, đương nhiên có thể, không biết bệ hạ muốn phong thưởng ta cái gì. Lấy hiện tại Lưu Hiệp tình cảnh đến xem, sở hữu phong thưởng, vậy bất quá là Tào Tháo một câu, trên thực tế liền là Tào lão bản phong thưởng, Lưu Hiệp liền là một cái lấy cớ cùng văn cầu. Bệ hạ phong thưởng, ta như thế nào lại biết rõ đâu. Tào Tháo ra vẻ thần bí cười ha ha một tiếng, nói, sáng mai, chúng ta vào triều, Từ An ngươi liền biết rõ. Hắn còn muốn cùng mình chơi thần bí, Trần Dương rất biết điều không có tiếp tục truy vấn. Trần tướng quân, ta có thể hay không cùng tại bên cạnh ngươi cùng đi xuất chinh. Tào Trương đột nhiên đứng lên, chớ mong ánh mắt nhìn xem Trần Dương. Trần Dương tại Đại Hán, có thể nói là sở hữu người thiếu niên trong lòng thần tượng. Làm Đại Hán chiến thần, Trần Dương bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, cái này một ít thiếu niên tâm lý khâm phục không thôi. Có thể cùng tại Trần Dương dưới trướng lăn lộn, đó là rất nhiều trong lòng người mộng tưởng, Tào Trương liền đặc biệt hâm mộ hạ hầu hành bọn họ. Cái này, Trần Dương chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Tào lão bản, dựa theo niên kỷ tới nói, Tào Trương đủ tư cách đến tham quân, căn cứ hắn biết rõ, Tào Trương thực lực không yếu, có thể nói là Tào lão bản nhi tử bên trong võ lực giá trị mạnh nhất người kia, nhưng cũng cần Tào lão bản gật đầu đồng ý mới được. Đa Tử Văn có ý nghĩ này, Tử An ngươi có thể đáp ứng hắn. Tào Tháo gật đầu nói, hắn cũng muốn để Trần Dương mang theo Tào Trương trong quân đội mạ vàng, thuận tiện về sau trực tiếp tiến vào quân đội trở thành tướng lãnh. Đương nhiên có thể. Trần Dương gật đầu nói, Tào thưa tướng, ta vậy có một yêu cầu. Vào lúc này, Tốt Dạ rốt cục nhịn không được, đứng lên cung kính nói ra. Chương 655, thất bại cùng hèn mọn. Chương 655, thất bại cùng hèn mọn. Tốt Dạ coi như có thể ngồi ở chỗ này, nhưng nàng vậy không có bao nhiêu tồn tại cảm, bị Tào Tháo bỏ qua. Nếu không phải là xem tại Trần Dương trên mặt mũi, Tốt Dạ nói không chừng còn tiến không Tương Dương thành cửa. Tào lão bản cũng là một mang thù người. Tốt Dạ công chúa, không biết có đề nghị gì đâu. Tào Tháo lạnh nhạt nói. Không biết vì sao, công chúa hai chữ từ Tào Tháo trong miệng nói ra đến, Tốt Dạ nghe cảm thấy rất xấu hổ. Ta muốn cầu, thừa tướng có thể đem ta cùng Trần tướng quân hôn sự đứng yên xuống tới. Tốt Dạ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nàng không có cái này lực lượng. Chuyện này sao? Chỉ gặp Tào Tháo nghĩ kỹ một hồi, nói, còn không nóng nảy, chúng ta Đại Hán xung quanh, nguy cơ từ phía, thực tại không tiện thảo luận nhi nữ tình trường, Tốt Dạ công chúa hơi chờ một đoạn thời gian. Hắn cũng là hiện thực người, hiện tại tiên ti đều không, thậm chí là bọn họ trước phản bội, cái này quan hệ thông gia không có bất kỳ cái gì giá trị. Đồng dạng là xem tại Trần Dương phân thượng, Tào Tháo không có cự tuyệt quá rõ ràng, vừa rồi những lời kia, xem như phủ quyết. Lúc trước tại kiếm các lúc, Trần Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, Tào lão bản còn thúc giục hắn đến cùng Tốt Dạ thành hôn. Trần Dương nói thầm trong lòng, Tào lão bản quả nhiên là kiêu hùng, chỉ thấy trước mắt lợi ích. Tào Tháo sau khi tỉnh lại, trong tính cách là cải biến rất nhiều, nhưng cấp độ càng sâu bản chất, vẫn là có chỗ giữ lại. Đa tạ Tào thừa tướng. Tốt Dạ chắp tay thi lễ, mất mát ngồi xuống, nhìn xem mặt bàn rượu, một chén chén uống xong đến. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Tốt Dạ tâm lý tràn đầy là không vui, chỉ có thông qua uống rượu đến hóa giải, nàng cảm thấy mình không nên tới nơi này, tiên ti không, còn như thế nào yêu cầu xa vời có thể được đến Trần Dương bọn họ thừa nhận. Càng là nghĩ như vậy, Tốt Dạ liền càng cảm thấy phiền muộn. Trần Dương lo âu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm ngươi nhất định phải theo tới, hiện tại biết rõ sai đi. Nếu như không đưa ra cái này yêu cầu, còn không đem làm say giải ưu. Cái nhà này đến, tiếp tục rất lâu, thẳng đến Trần Dương nhìn xem Tốt Dạ say đến bất tỉnh nhân sự, hắn chủ động đưa ra về trước đến, dạng này mới kết thúc. Trần Dương gọi tới một cỗ xe ngựa, đem Tột Dạ đưa về đến trong nhà, muốn gọi người đến hầu hạ nàng, làm sao tại Tương Dương duy nhất nha hoàn Tình Nhi bị giết, hiện tại lại muốn tìm một cái nha hoàn cũng tới không bằng. Vẫn là ta tự mình tới đi. Trần Dương ôm Tột Dạ trở về phòng, đốt nóng quá nước vì nàng lau mặt, may mắn nàng tiểu phẩm không sai, sẽ không xuất hiện say khướt tình huống, vậy sẽ không lung tung nôn. Tướng quân, có phải hay không tất cả mọi người ghét bỏ ta? Cảm thấy ta chính là bị vứt bỏ vật phẩm. Tột Dạ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, ta cũng biết, là phụ thân ta phản bội các ngươi tất cả mọi người, thật xin lỗi. Các ngươi muốn cự tuyệt như vậy ta, cũng là bình thường, ta có thể lý giải. Cái này điêu ngoa công chúa, làm gì thì trở nên đa sầu đa cảm. Cũng không biết rằng nàng là uống say nói lung tung, vẫn là cố ý nói như vậy. Kỳ thực, coi như không có tiên ti sự tình, ta đối với ngươi cũng không có loại kia giữa nam nữ cảm tình, chúng ta là bằng hữu, hẳn là bạn tốt, ngươi có thể nghe được đi. Trần Dương nói khẽ. Tột ra loại trạng thái này, giống như nghe không được Trần Dương nói cái gì. Trần Dương nói cũng là nói vô ích, lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Không muốn. Tột Dạ bắt lấy Trần Dương tay, hướng bên cạnh mình kéo một phát, nói, tướng quân, ta không muốn ngươi đi, ta hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người thân, yêu cầu ngươi không muốn đi có thể chứ. Trần Dương có chút mềm lòng, cảm thấy nàng hiện tại vẫn là thật đáng thương, liền lặng lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem nàng. Đến lúc đêm khuya, Trần Dương phát hiện nàng giống như thật ngủ đi qua, đang muốn đánh tay rời đi, nào nghĩ tới Tột Dạ tóm đến rất căng. Tột Dạ công chúa. Trần Dương hét lên một tiếng. Tột Dạ không có phản ứng, ý nguyên ôm Trần Dương tay. Ngươi làm như vậy, thật giống như là ta thiếu ngươi. Trần Dương ngồi xuống, hắn cũng uống không ít rượu, say rượu kình đi lên, mơ mơ màng màng ở giường xuôi theo ngủ. Sắp hừng đông thời điểm, Tột Dạ đầu tiên tỉnh lại, nàng cảm thấy trong đầu rất đau, hồi tưởng lại hôm qua Tào Tháo nói chuyện qua, trong lòng đó là trống rỗng, thất lạc rất. Vốn định tìm đến Tào Tháo vì tự mình làm chủ, ai có thể nghĩ, Tào Tháo khi nàng trong suốt, còn lạnh lùng như vậy. Ai? Tột Dạ có chút hai thán, đang muốn ngồi xuống, phát hiện trong tay ôm lấy cái gì, túi đầu xuống xem đến, là một cái tay, bên người còn có người. Thấy rõ ràng người bên cạnh, nàng nói khẽ, tướng quân. Nguyên lai Trần Dương một mực ngồi ở bên người, thủ hộ lấy nàng. Nghĩ tới đây, Tột Dạ mặt sầu khổ bên trên, xuất hiện đáng yêu nụ cười, sở hữu thất lạc tùy theo phiêu tán. Tướng quân vẫn là rất quan tâm ta, hẳn là không biết làm sao biểu đạt ra đến, lại hoặc là trở ngại Tào thừa tướng uy nghiêm. Tột Dạ tại não bổ lấy nguyên một hệ liệt chân tướng, cẩn thận từng ly từng tí buông ra Trần Dương tay, ngồi ở một bên nhìn xem Trần Dương, bất luận nhìn thế nào, vậy xem không đủ. Ai nha? Tướng quân dạng này ngủ, khẳng định rất mệt mỏi. Tột Dạ ảo não, nghĩ như thế nào không đến cái này chút. Hắn muốn bịn thừa dịp Trần Dương đến trên giường, nào biết được nàng động tác vậy đem Trần Dương cho đánh thức. Tột Dạ công chúa, ngươi tỉnh. Trần Dương mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Tướng quân, ngươi lên trước đến, để ta tới. Hầu hạ ngươi. Tột Dạ gương mặt nóng lên, nhẹ giọng nói ra. Không, không cần, hừng đông sao? Ta hôm nay còn muốn tiến cung gặp bệ hạ, ta trước đi làm việc. Trần Dương nói xong liền nhảy dựng lên, chạy chối chết. Là ta chậm trễ tướng quân thời gian. Tột Dạ ngược lại ở giường trên giường, lại si ngốc cười lên. Nàng cũng không biết rằng, chính mình hiện tại rất hèn mọn. Trần Dương chạy ra Tột Dạ gian phòng, tỉnh táo lại về sau, thay đổi một thân triều phục, nhìn xem bên ngoài sắp hừng đông, liền hướng trong hoàng thành chạy. Cổ đại vào chiều thời điểm là thật rất phiền phức, trời còn chưa sáng, liền phải đuổi đi qua. Trần Dương hiện tại mới đi ra ngoài, còn đến trễ, đi vào đại điện thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đến, đã bắt đầu thảo luận ra quốc đại sự. Tào Tháo vậy tại, bọn họ tò mò nhìn về phía Trần Dương. Mọi người đều biết, Trần tướng quân xưa nay không vào chiều, đây là hắn số lượng không nhiều một lần vào chiều, thế mà còn đến trễ. Loại này bị đám người chúc mắt cảm giác, Trần Dương rất xấu hổ. Không qua trừ Tào lão bản, ở đây quan viên không dám nói gì. Bọn họ đại hán vẫn phải dựa vào Trần Dương đến củng cố. Thần Trần Dương gặp qua bệ hạ. Trần Dương chắp tay cúi đầu, lễ nghĩa mười phần, thần tới chậm, còn bệ hạ ban thưởng tội. Trần tướng quân vì đại hán, mệt nhọc được quên canh giờ, chẳng có thể hiểu được. Lưu Hiệp cũng không thèm để ý, vậy không dám bất cẩn. Trần Dương mặt mo đỏ ửng, hắn ở đâu là vì đại hán mệt nhọc, rõ ràng là vì Tột Dạ. Tiếp đó, trên triều đình liền bắt đầu thương nghị thường ngày nội dung, đại khái liền là lương thực như thế nào, còn có như thế nào thu phục Bắc Phương mất đất. Lại thế nào thu hồi hứa đô, lại hoặc là như thế nào làm có thể đem Ích Châu cầm về. Những nội dung này quá quan phương, không có bao nhiêu tính kiến thiết có thể nói. Trần Dương tùy là ngáp liên tục, muốn ngủ, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất vào triều, thật sự trên triều đình ngủ, đồng dạng tặc xấu hổ, hắn chỉ có thể chịu đựng. Tào thưa tướng, tiến lên nghe phong. Lưu Hiệp thanh âm lại tại trên cung điện vang lên. Nghe phong. Trần Dương giữ vững tinh thần đến, trong lòng nghĩ Tào lão bản vậy có phong thưởng. Là Ngụy Công, vẫn là Ngụy Vương. Chương 656, Ngụy Công. Chương 656. Ngụy Công. Lưu Hiệp thanh âm nói chuyện vừa dứt dưới, những quan viên khác đại thần không hẹn mà cùng hướng Tào Tháo xem đi qua. Hiện tại Tào lão bản đã là nắm giữ lấy đại hán tối cao quyền lực, coi như muốn đối hán thất thay vào đó, cũng liền một câu sự tình. Bọn họ rất ngạc nhiên, Lưu Hiệp còn có thể cho Tào Tháo cái dạng gì phong thưởng? Hoặc là nói, Tào Tháo muốn cho chính mình phong một cái dạng gì chức vụ, sau đó thông qua Lưu Hiệp đến danh chính ngôn thuận. Thần tại. Tào Tháo đi lên trước, cung kính nói ra: "Thừa tướng vì chấm bình định thiên hạ, lao khổ công cao, chấm quyết định phong thừa tướng vì Ngụy Công, thêm chính tích." Xây Ngụy Quốc, Định Quốc cũng vu giang hạ. Lưu Hiệp cao giọng nói. Trong lịch sử Tào Tháo, phong Ngụy Công, xây Ngụy Quốc về sau, Định Quốc cũng tại Nghiệp Thành. Hiện tại Nghiệp Thành bị Tư Mã Ý chiếm cứ, làm Đại Tấn đô thành, chỉ có thể cải thành Kinh Châu Giang Hạ. Quả nhiên là phong Ngụy Công, Trần Dương nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Tào Tháo, đây nhất định là hắn chủ trương, không qua vậy rất bình thường, người nắm quyền lực càng ngày càng cao, chỗ khát vọng càng không có đỉnh phong, không có người sẽ ghét bỏ tiền cùng quyền lực quá nhiều. Người bản tính, liền là tham lam. Đối với chấm cách làm, chư vị có đề nghị gì? Lưu Hiệp ánh mắt trên người bọn hắn quét qua mà qua. Đông đảo quan viên cùng lúc lắc đầu, bọn họ có thể có đề nghị gì? Nếu như giang có, khả năng đi không ra cái này đại điện. Hiện tại Đại Hán toàn bộ nhờ Tào Tháo chống đỡ, nếu như không có Tào Tháo, bọn họ tình cảnh cũng sẽ càng gian nan. Trần tướng quân. Lưu Hiệp trầm mặc sau khi, ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân, cao giọng hô một câu. Đám người cùng lúc quay đầu hướng Trần Dương xem đến, tâm lý không tự chủ được đang nghĩ, vừa phong thưởng xong Tào Tháo, liền Trần Dương vậy có phong thưởng. Trần Dương là Tào Tháo con rể chuyện này, tại Đại Hán không ai không biết, bọn họ thì thầm trong lòng, về sau Đại Hán, vô luận quân chính phương diện, đều là Tào Tháo nhất gia độc đại, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển hắn địa vị. Hán thất, chỉ còn trên danh nghĩa. Thần tại. Trần Dương đi lên trước, trong lòng nghĩ, rốt cục đến phiên ta. Trần tướng quân vì Đại Hán, chinh chiến tứ phương, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, cùng Ngụy Công, lao khổ công cao. Chấm còn có thể ngồi ở chỗ này, bởi vì có tướng quân bên ngoài liều mạng, có tướng quân bên ngoài bảo trụ Đại Hán Giang Sơn. Lưu Hiệp câu nói này là xuất phát từ nội tâm, không phải giống như khích lệ Tào Tháo như thế hương ngụy. Nếu như không phải Trần Dương tại Hứa Đâu ngăn trở Dương Tu đám người, hắn cảm thấy mình là thật không làm được vị hoàng đế này, Dương Tu tuyệt đối sẽ không để qua hắn. Tuy nói trước kia hắn cũng tính kê qua Trần Dương, nhưng trong lòng hắn, Trần Dương so ở đây tất cả mọi người phải thân cận. Đây là thần phải làm. Trần Dương chắp tay nói ra. Tại Hứa Đô thời điểm, chấm phá lệ phong ngươi làm hữu tướng quân, đi qua lâu như vậy, tướng quân công lao càng để lâu càng nhiều, hữu tướng quân xa không thích hợp. Lưu Hiệp tiếp tục nói, chấm dự định phong thưởng Trần tướng quân vì đại tướng quân. Đại tướng quân chức vụ này đã từng là Lưu Hiệp phong thưởng cho Tào Tháo, nhưng lúc đó Viên Thiệu liền rất khó chịu Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo không thể không đem đại tướng quân chuyển nhượng cho Viên Thiệu. Viên Thiệu sau khi chết, đại tướng quân vị trí này một mực là trống chỗ, hiện tại từ Trần Dương đảm nhiệm. Lấy Trần Dương trước mắt công lao, hoàn toàn xứng đáng đại tướng quân, trong triều không có những người khác so với hắn rất thích hợp. Tào Tháo ngụy công phong thưởng, không người nào dám phản đối, Trần Dương cái này đại tướng quân đương nhiên cũng sẽ không có. Đa tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn thất, sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Trần Dương chắp tay cúi đầu, khách sáo đường hầm. Tốt. Lưu Hiệp tâm lý cảm kích, vừa rồi Tào Tháo thụ phong hầu, không rên một tiếng, tuy nói Trần Dương bất quá là khách sáo một cái, nhưng hắn vậy vừa lòng thỏa ý. Hắn cười xấu hổ nói, Đại Hán có tướng quân tại, nhất định có thể bình phục loạn tặc. So sánh lên Tào Tháo, Lưu Hiệp càng coi trọng Trần Dương. Hắn biết rõ Trần Dương không có các loại dạ tâm, vậy rất phải thiết thực. Tiếp đó, triều đình nghị sự không sai biệt lắm có thể kết thúc, Lưu Hiệp tuyên bố bãi triều, đám người lục tục rời đi. Chúc mừng Ngụy Công. Những đại thần khác đi tới, bắt đầu các loại vớt mông ngựa, muốn cùng Tào Tháo rút ngắn quan hệ. Đối với bọn hắn A Duôn Đình Hót, Tào Tháo chỉ là đơn giản cười cười, xem như ứng phó đi qua. Hắn hiện tại thân phận gì? Ngụy Công. Hắn đương nhiên không sẽ cùng những người bình thường này chấp nhận. Thử An, cái này phong thưởng cũng không tệ lắm phải không? Tào Tháo hỏi thăm. Nghĩ không ra, ta cũng có thể làm một lần cái này đại tướng quân, phải đạt tạ Ngụy Công. Trần Dương chắp tay một cái, mười phần cung kính. Tại Đại Hán, chỉ có Tử An có tư cách này làm đại tướng quân. Tào Tháo cười nói, bằng vào chúng ta quan hệ, không có người ngoài tại thời điểm, đừng kêu cái gì Ngụy Công, gọi ta lão Tào liền đầy đủ. Vẫn là lão Tào xưng hô thế này, nghe so sánh thân thiết, cái gì Ngụy Công, bất quá là để ngoại nhân gọi thôi. Bọn họ cười ha ha một tiếng, cùng rời đi hoàng thành. Từ giờ trở đi, Đại Hán triều chính hòa quân vụ phân biệt nắm giữ tại Tào Tháo cùng Trần Dương trong tay. Mấy ngày qua đi, Tào Tháo lên làm Ngụy Công tin tức, cơ hội truyền khắp thiên hạ, đương nhiên vậy truyền đến Lịch Châu. Liêu Diễn chiếm được tin tức này, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó là tràn đầy bực giận. Tào Tháo cưỡng ép Hán thất thiên tử, thật sự là muốn làm gì thì làm. Liêu Diễn lạnh nhạt nói, không có người cảm thấy Lưu Hiệp phong thưởng là chủ động, đều cho rằng là Tào Tháo ép buộc. Tào Tháo trừ xưng đế, không có không dám làm sự tình. Gia Cát Lượng phân tích nói, nếu như hắn hiện tại xưng đế, Giang Đông đám người tuyệt đối sẽ không phục tùng hắn an bài, cho nên chỉ có thể làm Ngụy Công, cũng nói hắn dạ tâm, xưng đế đó là sớm tối sự tình. Liêu Diễn hừ lạnh nói, hắn muốn xưng đế, chấm lệ không cho, quân sư ngươi cảm thấy, có thể hay không liên hợp Giang Đông tới đối phó Tào Tháo? Gia Cát Lượng nghĩ kỹ một hồi, nói, Tôn Quyền còn không biết bệ hạ thân phận, có thể lợi dụng, huống chi huynh trưởng ta Gia Cát Tử Du liền tại Giang Đông, có lẽ là chúng ta cơ hội. Hắn huynh trưởng chính là Gia Cát Cẩn. Gia Cát Tử Du. Liêu Diễn ngẫm lại, vội vàng nói, quân sư, làm phiền ngươi viết một lá thư đưa đến cho Tử Du, ta ngược lại muốn xem, mất đến Giang Đông trợ giúp, Tào Tháo còn có cái gì năng lực cùng chúng ta chống lại. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, chúng thần sẽ liền đến an bài, chúng ta trước mắt trọng điểm, hẳn là ở chỗ Kiếm Các, hoặc là cả Hán Trung. Mất đến Kiếm Các, tương đương mất đến thuộc đô tại Bắc Phương Bình Chướng, đó là bọn họ đại họa trong đầu. Liêu Diễn liền vội vàng hỏi, quân sư có biện pháp nào thu phục Kiếm Các? Gia Cát Lượng nói ra, Kiếm Các dễ thủ khó công, muốn lập tức thu phục, độ khó khăn rất lớn, nhưng chúng ta có thể nếm thử đem cô lập, thật giống như lúc trước chúng ta vây khốn Trần Dương tại Kiếm Các cách làm mở dạng. chúng ta trước quấn qua Mễ Thương Sơn, từ ba sông lấy đường nhỏ bắc thượng, mặc dù sẽ đi được gian nan, nhưng có thể che đậy người thái mắt. Sau đó tại Mỹ Thương Sơn, Thiên Đãng Sơn cùng Định Quân Sơn các vùng, góc cạnh tương hỗ, tiệt đoạn kiếm cửa đóng cùng ra mạnh quan đối ngoại đề nghị, chú quân ở chỗ này, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hắn tại từ từ phân tích chính mình chiến lược, lại mở ra một phần bản đồ quân sự, vì Liễu Diễn điểm ra các nơi yếu điểm. Chương 657, thư khuyên hàng. Chương 657, thư khuyên hàng. Từ kiếm cắt sau khi trở về, thần chưa hề từ bỏ qua lại thu phục kiếm các kế hoạch, thậm chí thu phục cả Hán Trung, chỉ có như thế, chúng ta mới có năng lực cùng Tào Gia chống lại. Gia Cát Lượng lung lay hắn quả lồng, còn nói thêm, trong thời gian ngắn, chúng ta muốn xúi dục Giang Đông sẽ có chút khó khăn, nhưng là liên hợp Tư Mã Ý kiểm chế lấy Quan Trung cùng Tương Dương Bắc Phương, cũng không phải là không có khả năng. Nghe hắn cái kia chút kế hoạch, Liêu Diễn trong lòng rất là chấn định. Bất quá, hắn còn có một lo Âu Phương, Trần Dương, muốn thế nào đối phó. Trần Dương, tuyệt đối là bọn họ trước mắt kiêng kỵ nhất, khó đối phó nhất người, không có bên trong. Gia Cát Lượng ánh mắt có chút ngưng tụ, muốn hắn đối đầu Trần Dương, đồng dạng là áp lực trùng điệp. Chỉ gặp hắn trầm tư do dự rất lâu, chậm rãi nói, ta cũng không tin, ta sẽ vĩnh viễn không bằng Trần Dương, vậy hạ ngươi cho ta cuối cùng một đối phó Trần Dương thời cơ, lần này ta tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Hắn hồi tưởng lại chính mình cùng Trần Dương đối kháng lịch trình, lại lần nữa ra đến nay, vẫn luôn là bại trận, thất bại được có chút sợ. Hắn vẫn là không tin cái này tà, cảm thấy mình sẽ thắng lợi một lần. Dù là chỉ có một lần, hắn vậy vừa lòng thỏa ý. Liêu Diễn do dự một hồi lâu, gật đầu nói, "Trẫm đương nhiên tin tưởng quân sư thực lực, lần này chúng ta đoạt lại Hán Trung kế hoạch, toàn bộ từ quân sư ngươi đến an bài cùng điều động, quân sư mệnh lệnh liền là trẫm mệnh lệnh." Gia Cát Lượng lập tức chắp tay cúi đầu, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tại thời khắc này, Gia Cát Lượng lần nữa hăng hái, rất nhiều muốn cùng Trần Dương nhất quyết thư hùng cảm giác. Lại đếm rõ số lượng trời, Giang Đông Nô quận bên trong. Tào Thừa tướng đã là nguy công, khoảng cách xưng đế đã không xa, Đại Hán rất nhanh liền không phải Đại Hán. Tôn Quyền cũng nhận được tin tức, triệu tập trước mọi người đến thương nghị Giang Đông về sau đi hướng. Thuộc hạ cho rằng, Ngụy Công còn không dám xưng đế. Lỗ Túc trước khi nói ra, hắn đã từng là Chu Du đề cử cho Tôn Quyền người, cho Tôn Quyền đưa ra qua được tên tháp thượng sách, mặc dù là thất bại, nhưng tại Chu Du sau khi đi, Lỗ Túc đạt được Tôn Quyền trọng dụng, chỉ cần không có cách nào quyết định sự tình, đều sẽ hỏi đến ý hắn gặp. Lỗ Túc còn nói thêm, Ngụy Công đối với thế cục sẽ không hiểu, chủ công nguyện ý giúp trợ bọn họ, hoàn toàn là xem tại Hán thất phân thượng, nếu như Hán thất không, chúng ta sẽ cùng Tào gia đoạn tuyệt quan hệ. Tôn Quyền xác thực không muốn hướng Tào gia xưng thần, nghe Lỗ Túc lời nói, khẽ gật đầu. Dựa theo Tử Kính nói như vậy, về sau Ngụy Công có thể bình định thiên hạ, chúng ta Giang Đông dám không xưng thần, vẫn phải lại gặp thụ chiến loạn. Trương Chiêu lo âu nói ra. Đây cũng là Chu Công Cẩn trước khi chết đến tìm Trần Tử An nguyên nhân bên trong, thứ nhất là hy vọng có thể tan rã Tôn Thiệu sự tình, thứ hai là vạn nhất Ngụy Công có thể bình định thiên hạ, cũng có thể thông qua Trần Tử An bảo trụ Giang Đông, chí ít sẽ không bị chiến loạn. Lỗ Túc phân tích nói ra. Công Cẩn vì Giang Đông, phí hết tâm tư. Tôn Quyền đau lòng không thôi, mất đến Chu Du, phản phất mất đến tay trái tay phải, không chỗ vừa tử. Thuộc hạ cho rằng Ngụy Công bình định thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, nếu như chúng ta không xưng thần, về sau vậy ngăn không được Tào gia binh mã. Ngay trong bọn họ, một cái tên là Cố Ung người nói. Cố Ung, biểu tự Nguyên Hán, Tôn Quyền dưới trướng lưu sĩ bên trong. Lỗ Túc nói ra, chúng ta mặt phía Bắc quan lại ngựa ý, Tây Xuyên có Liêu Diễn, Phi Lam các vùng còn không muốn quy thuận, Ngụy Công muốn bình định thiên hạ, nói nghe thì dễ. Ngụy Công, khu khu. Hắn lời còn chưa nói hết, ho kịch liệt ấu. Tử Kính, thân thể ngươi không có sao chứ? Tôn Quyền lúc này mới chú ý tới, Lỗ Túc sắc mặt không bằng trước kia hồng nhuận phân phớt, mắc bệnh nặng. Chu Du liền là chết bệnh, Tôn Quyền nhìn thấy Lỗ Túc vậy như thế, nhất thời lo ngại. Thân thể ta không có việc gì, gần nhất cảm nhiễm phong hàn, mấy ngày nữa thuận tiện. Lỗ Túc còn không đem vấn đề này để ở trong lòng. Người tới. Tôn Quyền cao giọng nói, nhanh đưa Tử Kính đi về nghỉ, mặt khác lại lớn phu đến cho Tử Kính nhìn xem, hôm nay nghị sự, dừng ở đây. Tất cả mọi người cáo lui rời đi, Lỗ Túc cũng bị đưa đi. Chủ công. Mới vừa rồi không có tham gia cùng nghị sự ra cắt cẩn đột nhiên đi vào đến, do dự nói ra, chủ công. Ta thu được Khổng Minh tại Tây Xuyên đưa tới tin, trong lúc nhất thời không biết nên không nên cho chủ công xem. Gia Cát Lượng, Tôn Quyền sững sờ một lát. Thục Trung Liêu Diễn, tới một mức độ nào đó, cũng là bọn hắn địch nhân. Năm đó Lưu bị giết Tôn Sách, tuy nói cùng Gia Cát Lượng không có quan hệ, nhưng bởi vì việc này, Tôn Quyền đối với Gia Cát Cẩn là không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí là xa lánh, lại không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa loại kia. Đơn giản tới nói, liền là không chiếm được trọng dụng. Hiện tại Gia Cát Cẩn cầm Gia Cát Lượng tin tìm đến mình, Tôn Quyền biểu lộ có chút kỳ quái. Đây là thư nhà, vẫn là còn lại. Tôn Quyền hỏi thăm, một phần là thư nhà, một phần khác là Khổng Minh muốn cho chủ công xem. Gia Cát Cẩn hai tay đem thư đưa lên, cho ta. Tôn Quyền tò mò hỏi, thử du xem qua không có. Gia Cát Cẩn có sao nói vậy, chỉ nhìn qua thư nhà, cho chủ công tin, thuộc hạ không dám nhìn. Khổng Minh đã từng cùng Lưu Bị quan hệ, cũng coi là Giang Đông địch nhân, thuộc hạ không biết, phong thư này có nên hay không cho chủ công. Lời tuy nói như vậy, cuối cùng hắn vẫn là đem tin mang đến, rồi nói tiếp, nếu như chủ công không muốn xem, ta sẽ nó hủy đi. Tôn Quyền do dự một chút, gật đầu nói. Ta xem một chút viết là cái gì. Hắn mở ra phong thư, nghiêm túc xem trọng một hồi, nhíu mày. Trong đó nội dung, đại khái là viết, Liêu Diễn khát vọng có thể tại cùng Giang Đông hợp tác phản Tào gia, đồng thời còn nói Giang Đông chiếm cứ một phương, hà tất sợ chỉ là Tào gia. Nếu như Giang Đông nguyện ý phản Tào gia, như vậy Tào Tháo sẽ đối mặt với lấy tam phương áp lực, Liêu Diễn nguyện ý giúp trợ Tôn Quyền, cầm xuống Kinh Châu, mở rộng Giang Đông địa bàn. Trong thư nội dung, viết có lý có cứ, âm thanh tình cảm cũng mộng, tựa như sợ Tôn Quyền sẽ không đáp ứng như thế. Gia Cát Cẩn nhìn thấy Tôn Quyền giờ phút này biểu lộ, hắn lo âu nói ra, "Chủ công, phải chăng Khổng Minh lời nói, để chủ công bất mãn?" Tôn Quyền nghĩ một lát, nói, "Ngươi xem trước một chút đi." Gia Cát Cẩn tiếp qua tin, nghiêm túc xem phim khắc, biểu lộ cũng biến thành khó coi, cái này cho rất đại nghịch bất đạo. "Từ Du, ngươi cho rằng ta phải làm như thế nào?" Tôn Quyền hỏi thăm. Lập tức đem chuyện này nói cho Ngụy Công. Gia Cát Cẩn không muốn tiếp nhận Gia Cát Lượng đề nghị. "Vì cái gì?" Tôn Quyền nói ra, "Gia Cát Lượng là huynh đệ ngươi, ngươi vậy không tin hắn?" Bởi vì thuộc hạ cảm thấy, Liêu Diễn muốn cùng Ngụy Công đánh nhau, không có phần thắng chút nào, nhất định sẽ bại. Gia Cát Cẩn gật đầu nói, "Ta có thể tin tưởng Khổng Minh, nhưng ta càng phải vì chúa công cân nhắc, không nên nhìn trước mắt Tào gia giống như chỗ tại thế yếu, cùng lúc đối mặt Lịch Châu cùng Nghiệp Thành áp lực, nhưng chủ công không nên quên, Trần Dương tại đầu năm cướp đoạt kiếm cát, Tào ngang cầm xuống quan trung cùng Tây Lương, thực lực bọn hắn sẽ yếu sao? Đối mặt song phương chèn ép, còn có phản kháng chỗ trống, thậm chí vùng khai thác bản, loại thực lực này, không có chút nào yếu. Cùng huống chi, Trần Dương vẫn là người Tào gia." Chương 658, xem chừng thời cơ. Chương 658, xem chừng thời cơ. Tào gia có Trần Dương phụ trợ, từ huyện thành nhất chiến qua đi, liền là bách chiến bách thắng tồn tại. Bọn họ duy nhất thất bại, có thể là Tư Mã Ý đột tập, cùng Tào Phi đám người phản bội. Nhưng là, Trần Dương ngăn cơn sóng dữ, coi như mất đi phiến thổ địa lớn, vẫn có thể củng cố cuối cùng địa vị, đối mặt Tư Mã Ý cùng Liễu Diễn liên thủ tấn công, vậy không rơi vào thế hạ phong. Giang Đông nếu là muốn cùng Tào gia là địch, cũng liền tương đương cùng Trần Dương là địch, sợ rằng sẽ liền Giang Đông vậy thủ không được. Phản bội Tào gia, đối với Giang Đông tới nói, không phải chính xác lựa chọn. Năm đó Xích Bích Chi chiến về sau, nếu không phải là Trần Dương tìm ra Lưu Bị là sát hại Tôn Sách hung thủ bên trong, cùng Tôn Thượng Hương duyên cớ, bọn họ Giang Đông có thể hay không giữ vững, vẫn là không thể biết được. Chủ công, thuộc hạ cho rằng, tuyệt đối không thể cùng Liễu Diễn hợp tác, nếu không hậu hoạn vô cùng. Gia Cát Cẩn còn nói thêm. Tôn Quyền trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi nói, chuyện này, ta sẽ muốn rõ ràng, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn thấy Tôn Quyền không có để ý chính mình lời nói, Gia Cát Cẩn sầu lo vạn phần, nhưng lại không tiện lại nói cái gì, liền tạm thời lui ra đến. Nhìn xem Gia Cát Cẩn thân ảnh biến mất ở trước mắt, Tôn Quyền vung tay một cái, lại nói, tìm người nhìn xem Gia Cát Tử Du có bất kỳ dị động, lập tức cho ta biết. Ở bên cạnh hắn, đi tới một thân binh, chắp tay một cái liền lập tức đi an bài hành động. Tôn Quyền cầm Gia Cát Lượng tin, lâm vào trầm tư. Hắn đang do dự xoắn xuýt, có thể hay không tin tưởng trong đó nội dung. Bọn họ hiện đang tính là tại Tào gia phía dưới làm việc, trên cơ bản liền là đối Tào gia xưng thần, không hề nghi ngờ, Gia Cát Lượng tin đã động tâm hắn nghĩ. Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông lớn như vậy địa phương, không muốn tình nguyện hạ nhân. Sở dĩ để cho người ta đi xem lấy Gia Cát Cẩn, là bởi vì hắn không muốn Gia Cát Cẩn có thể cho Tào gia mật báo thời cơ. Chỉ bất quá, Tôn Quyền không gấp ứng Gia Cát Lượng, hắn thu hồi tin, tại xem chừng, không dám tùy tiện đồng ý hoặc là cự tuyệt phủ nhận. Thời gian đi qua rất nhanh, trong chớp mắt lại là mấy ngày sau. Gia Cát Lượng đi qua Mễ Thương Sơn, đến Lãng Trung phụ cận, cùng phía Tây Tử Đồng hô ứng lẫn nhau. Hắn đầu tiên mệnh lệnh Trương Phi mang binh xuất phát, đóng quân tại Đãng Cử núi, căn cứ vùng núi hiểm yếu đến tấn công Gia Mạnh Quan. Sau đó, Gia Cát Lượng tự mình tiến về Thiên Đãng Sơn, hắn lần này chuẩn bị lại cùng Trần Dương đọ sức, tâm lý ám chỉ chính mình nhất định phải thắng. Quân sư, chúng ta vẫn là chờ không đến Giang Đông hồi âm. Một thân binh đi vào Gia Cát Lượng quân doanh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Giang Đông còn không có hồi âm. Gia Cát Lượng thản nhiên nói, xem ra Tôn Quyền cũng là chú ý cẩn thận người, không dám tùy tiện đáp ứng chúng ta. Hắn sớm đã dự liệu được, Tôn Quyền không thể nhanh như vậy đáp ứng, cũng không đem cự tuyệt để ở trong lòng. Do dự một chút, Gia Cát Lượng lại viết một phong thư tín, rồi nói tiếp, lần này trực tiếp mang đến cho Tôn Quyền, không cần lại cho ta huynh trưởng. Vâng. Người thân binh kia lập tức rời đi. Chuyên lệnh rời đến, để Dực Đức trước tấn công Gia Mạnh Quan. Gia Cát Lượng còn nói thêm, phần này quân lệnh rất nhanh đưa đến Đãng Cử núi. Trương Phi biết được có thể xuất binh tấn công, trước tiên từ trên núi xuống tới, toàn quân tập hợp tại Gia Mạnh Quan dưới cửa thành phương. Lúc này, Gia Mạnh Quan thủ tướng chính là Trương Hợp, nghe nói Trương Phi đến đây tấn công, trực tiếp bày trận cùng hắn đối chiến tại Gia Mạnh Quan bên ngoài. Trương Phi có chuẩn bị mà đến, trận đầu phòng ngự chiến, Trương Hợp lợi dụng thất bại kết thúc, không thể không trốn về Gia Mạnh Quan bên trong. Trương tướng quân, ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng. Gia Cát Lượng chọn tuyến đường đi Mễ Thương Sơn, đại quân đóng quân tại Lãng Trung. Hắn đầu tiên phái ra Trương Phi tại Đãng Cử núi hạ trại, muốn tấn công Gia Mạnh Quan. Trừ cái đó ra, Gia Cát Lượng lại phân ra một bộ phận binh mã, hắn tự mình đến Gia Mạnh Quan mặt phía Bắc Thiên Đãng Sơn đóng quân, những người còn lại tại Lãng Trung chờ lệnh. Hạ Hầu Thượng vội vàng chạy vào tới nói, hắn vẫn là Hạ Hầu Đôn Chất Tử, hiện tại đảm nhiệm Trương Hợp dưới trướng phó tướng, lại nói, Gia Cát Lượng ở trên trời Đãng núi, Đãng Cử núi các vùng đóng quân, chặt đứt chúng ta cùng Ba Đông liên hệ. Gia Mạnh Quan Nam Phương mặc dù là kiếm cát, nhưng chúng ta không cách nào từ kiếm các Nam Phương phá vây mà ra, bọn họ đây là muốn vây chết chúng ta ở chỗ này. Trương Hợp nghe xong tin tức này, đầu tiên là cho mày, sau đó nặng nề mà hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là Gia Cát thôn phu, cũng dám đem ta vây khốn ở đây. Truyền ta quân lệnh, sáng mai chúng ta tấn công Đãng Cử núi, nhìn ta như thế nào giết xuyên Trương Phi. Hạ Hầu Thượng vội vàng khuyên, Trương Phi là Ích Châu mạnh tướng, đãng cử núi chiếm cử nơi hiểm yếu, khó mà tấn công xong đến, không thể lỗ mãng. Trương Hợp không đem Trương Phi để vào trong mắt, lắc đầu nói, sợ cái gì? Chúng ta còn có ba cái đại bác tại gia mạnh quan, mặc kệ nhiều hiểm trở địa hình, vậy không chịu nổi đại bác quanh kích, cứ như vậy nhất định phải. Đây là quân lệnh, dung không được Hạ Hầu Thượng phản đối. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hợp chỉ đem Hạ Hầu Thượng lưu tại gia mạnh quan phòng thủ, hắn mang theo 5.000 người, lại kéo lấy hai khung đại bác, trùng trùng điệp điệp tiến về đãng cử núi. Tướng quân, Trương Hợp dưới chân núi lướt chiến. Đãng cử trên núi, thuộc quân bên trong, một cái tên là Lôi Đồng tướng lãnh, cực nhanh đi đến Trương Phi trước mặt. Trương Hợp một đám ô hợp thôi, cũng dám đến cùng ta lướt chiến. Xem ra là hôm qua đem hắn giết đến còn chưa đủ thảm, chuẩn bị một thạch, bọn họ dám lên núi, liền đập cho ta dưới đến. Trương Phi hừ lạnh nói, Lôi tướng quân, ngươi ở trên núi trên đường nhỏ, cho ta bày xuống mai phục. Trường hợp bọn họ vừa tấn công lên núi, chỉ gặp đếm không hết thạch đầu từ trên núi lăn xuống đến, nhất thời đập chết không ít người, bọn họ không thể không rút lui. Tướng quân, ta xem sơn đông bên cạnh còn có một đầu đường nhỏ, có thể lên núi. Một thân binh chỉ vào phía đông nói ra. Tướng quân, như thế không thể. Mặt khác thân binh lắc đầu nói ra, trên đường nhỏ dễ dàng có mai phục, tùy tiện tiến về, tại quân bất lợi. Vừa rồi thân binh nói ra, trương quân đại quân áp cảnh, cho dù có mai phục, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Câu nói này nói đến rất thuận trương hợp ý tứ, hắn cũng gấp tại lập công. Mặc kệ cái gì mai phục, trực tiếp mang binh giết đến tận đến. Quả nhiên, mới vừa đi tới giữa sườn núi, Lôi Đồng phục binh giết xuống tới. Trường hợp đánh bất quá đối phương, trong quân loạn cả một đoàn, chỉ có thể chạy trốn rút lui, lại trở lại dưới núi. Đại bác, cho ta dùng đại bác binh kích. Trường hợp có chút nổi nóng, sai người đem hai khung đại bác đẩy lên đến. Và anh, một tiếng pháo nổ, linh hai nhức óc, cả ngọn núi đều đang run rẩy, cả kinh núi bên trong chim bay phóng lên tận trời. Vậy mà, đại bác tầm bắn cuối cùng hữu hạ, Trương Phi chú quân tại chỗ cao, pháo binh không đến quân doanh, muốn rút ngắn khoảng cách lại có địa hình hạn chế, thậm chí là đại bác ở trên núi nổ tung, thạch đầu vẩy ra, lại từ trên núi lăn xuống đến, ngược lại nện thương không ít binh lính. Trương Hợp để mặc lại. Đúng vào lúc này, bọn họ vừa mới chuẩn bị lên núi trên đường nhỏ, Trương Phi mang binh trùng sát xuống tới. Không qua trong chớp mắt, Trương Phi đem Trương Hợp 5.000 người giết loạn, không thể không lại trốn về ra mạch quan. Tướng quân, đãng cử núi không thể ngạnh công, chúng ta hẳn là một bên phòng thủ, một bên yêu cầu ba đồng trợ giúp. Hạ Hầu Thượng lại tới quên nói, ngươi nói đúng, hôm nay là ta quá mau. Trương Hợp không thể không thừa nhận sai lầm. Gật đầu nói, chuyển ta quân lệnh, toàn lực phòng thủ, trừ cái đó ra, lập tức phái người về đến Tương Dương, yêu cầu trợ giúp. Tại gia mạnh quan bên trong, có đại bác tại, muốn ngăn trở Trương Phi tấn công, trong thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Trường hợp phái ra 10 người rời đi gia mạnh quan, 5 người trước đến Ba Đông phương hướng, 5 người đến Hán Trung phương hướng. Vậy mà, đến Hán Trung phương hướng 5 người, 4 người trực tiếp bị giết, chỉ còn lại có 1 người trốn về đến, nhưng người cũng bị thương nặng, cầu cứu kế hoạch mắt thấy liền muốn thất bại. Chương 659, gia mạnh quan cầu cứu. Chương 659 ra mạnh quan cầu cứu. Từ Hán Trung phương hướng trốn về đến người kia, bản thân bị trọng thương, hắn dãy rủa một lát, cái gì cũng đến không bằng nói, liền triệt để đoạn tuyệt khí tức. Trương Hợp biết được tin tức, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm dưới đến, hét lớn, "Trương Phi, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi." Hạ Hầu Thượng nói ra, chỉ sợ đến ba đông người, vậy giữ nhiều lành ít, chúng ta được mau chóng lại phái người ra đến đưa tin. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại có người đến báo, nói rồi đông đến người đưa tin, vậy trốn về đến. "Tướng quân." Người kia cả người là huyết đi đến Trương Hợp trước mặt. Hắn đứng không vững lay động một hồi ngã trên mặt đất, vô lực nói ra, chúng ta 5 người, có 3 người bị giết, ta chỉ có thể trốn về đến, người cuối cùng hẳn là có thể phá vây. Trương Hợp ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là, thật đưa ra đến. Hẳn là. Người kia bất lực gật đầu. Hạ Hầu Thượng nói ra, nhanh, đem hắn mang xuống đi cứu trị. Trương Hợp âm trầm sắc mặt, tiêu tán không còn, lại nói, toàn quân chuẩn bị, thủ vững ra mạnh quan, không có quân lệnh, ai cũng không được xuất chiến, chờ đợi Ngụy Công trợ giúp. Tương Dương. Trần Dương làm trên đại tướng quân về sau, một mực lưu tại Tương Dương bên trong. Chưa có trở về đến Lư Giang, bởi vì hắn biết rõ, qua một đoạn thời gian nữa lại được xuất chinh, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lần này phải xuất chinh địa phương, vẫn là Hán Trung. Căn cứ Bắc Phương Tảo Ngang mang về tin tức, Tư Mã Ý phụ trợ Kha Bỉ năng chiếm đoạt bộ độ căn, bọn họ không có lập tức nam chinh. Vô luận là tấn quân vẫn là Tào quân, thậm chí là thuộc quân, mấy năm này đang không ngừng chinh chiến, có thể dừng lại thời gian nghỉ ngơi, ít càng thêm ít. Bởi vậy, Bắc Phương binh mã, trên cơ bản chỗ tại một loại khôi phục nguyên khí trạng thái. Quan Trung Tảo Ngang cũng không có lại chinh phạt, cũng giống như thế. Bắc phạt quân đội đang không ngừng ra cố phòng tuyến, không có tiếp tục bắc thượng đánh trận, vậy tại tính dưỡng chỉ có Lữ Mông đám người còn tại cùng Tôn Thiệu đối kháng, nguyên nhân đương nhiên là Tôn Thiệu không chịu bỏ qua, không ngừng mà tấn công Hợp Phỉ, bọn họ không thể không trả đánh. Tướng quân, đây là ta gần nhất học làm đồ ăn, ngươi đến nếm thử. Tuất Dạ vui vẻ nói ra, lôi kéo Trần Dương tay, ngồi tại cái bàn trước đó. Ra mạnh quan tin tức còn không có truyền về Tương Dương, Trần Dương trước mắt còn chỗ tại nhàn rỗi nhàm chán trạng thái, làm đồ ăn phương diện kỹ xảo từ Trần Dương tại Hứa Đô quán rượu về sau. Rau xào trên cơ bản bắt đầu ở niên đại này thông dụng. Tuất Dạ làm cũng là rau xào, là nàng thật vất vả học hội, chỉ muốn làm cho Trần Dương ăn. Không tệ không tệ, tiến bộ rất nhanh. Trần Dương kẹp đến ăn, tán thưởng nói: "Tướng quân ngươi ưa thích liền tốt nhất, về sau ta làm nhiều cho tướng quân ăn, còn có, nếu như tướng quân ngươi phải xuất chinh, ta ta cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ đến, ta lãnh binh năng lực không thể so với Nhã Nhược cái kia nữ nhân xấu kém. Tốt giả thích nhất ganh đua so sánh đối tượng, tự nhiên là Nhã Nhược, bao quát lãnh binh phương diện vậy như thế. Không cần, ngươi lưu tại Tương Dương liền tốt, nếu như tại Tương Dương cảm thấy không thích ứng, có thể trở về đến Lư Giang. Trần Dương lắc đầu nói ra. Tướng quân, ta tuyệt đối là nghiêm túc, ta không muốn làm bên cạnh ngươi, một không dùng được nữ nhân, ta chỉ muốn giúp ngươi, phụ trợ ngươi, vì ngươi chia sẻ sầu lo. Tốt giả một mặt đứng đắn nói ra. Thế nhưng, vô luận ngươi làm lại nhiều sự tình, ta cũng sẽ không giúp ngươi báo thù. Trần Dương nhìn xem nàng nói ra. Nhắc lên báo thù chuyện này, Tốt giả trong lòng căng thẳng, nàng liền biết sẽ là dạng này, nhưng không có oán hận Trần Dương, chỉ là oán hận bộ độ căn nhưng là không nghe chính mình lời nói, phải cứ cùng Tư Mã Ý hợp tác. Thù giết cha, gia quốc mối thù, ta sẽ đích thân đến báo, sẽ không làm phiền tướng quân. Tốt giả kiên định nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn binh san bằng Tân Quốc, giết Tư Mã Ý, dùng hắn máu tươi để tế điện phụ thân ta. Trần Dương cảm thấy nàng vẫn là thật đáng thương, hiện tại lại như thế hèn mọn định nọt chính mình, nếu như một mực đối nàng không lạnh không nhạt, lại là không đành lòng. Như vậy đi, về sau ngươi chính là ta phó tướng, có thể chứ? Trần Dương nói ra. Thật sao? Tốt giả vui mừng nói, có thể, đương nhiên có thể. Nàng kích động đến nhảy dựng lên, hai tay ôm Trần Dương cổ, dùng lực tại trên gương mặt hôn một cái đến, lại vui vẻ đến reo hò một tiếng. Trần Dương muốn đem nàng đẩy ra, cũng tới không bằng, lại bị nàng chiếm tiện nghi. Tướng quân, ngươi khẳng định nói, mau ăn. Tốt giả quan tâm kẹp lên đồ ăn, đưa đến Trần Dương trước mặt. Đũa loại vật này, tại bọn họ tiên ti là không có, tốt giả học tốt lâu rất lâu mới học được dùng như thế nào. Trần Dương cầm nàng không có cách, tạm thời chiều theo lấy nàng, rất khó khăn ăn xong bữa cơm này. Tướng quân, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Chúng ta còn giống như không có đi ra đi chơi qua. Tốt giả một mực để ở nhà, có chút nhàn không xuống, nàng vốn chính là một tốt động tính cách, gần nhất bởi vì Trần Dương, nàng nếm thử đem chính mình biến thành trạch nữ, lộ ra dịu dàng một điểm. Tốt. Trần Dương không có cự tuyệt. Ta liền biết, tướng quân tâm lý đối ta vẫn là rất tốt. Tốt giả trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười, lại nói, ngày đó ta uống say, tướng quân một mực thủ ở bên cạnh ta, chiếu cố ta, khẳng định là bởi vì Ngụy công cùng phụ thân ta sự tình, tướng quân mới không nguyện ý cùng ta thành hôn. Trần Dương trong lúc nhất thời không biết nói chút gì tốt, nhìn xem não bộ được như vậy cao hứng bừng bừng Tốt giả, chỉ có thể khẽ gật đầu. Tránh ra, mau tránh ra. Vừa đi đến bên ngoài, bọn họ nhìn thấy một thất khoái mã từ Tương Dương trên đường phố chạy vội mà qua. Trên đường phố người đi đường gặp, nhao nhao hướng hai bên né tránh. Trần Dương theo tiếng xem đến, chỉ gặp kỵ sĩ trên ngựa, vẫn là loại kia truyền thống 800 dặm cấp báo mật hàng người, hắn chạy về phía phương hướng chính là Tào gia. Tới vội vã như vậy, hẳn là xảy ra chuyện. Trần Dương nói ra, Tốt giả công chúa, ngươi về nhà trước, ta đi gặp Ngụy công. Tướng quân. Tốt giả còn muốn cùng hắn cùng một chỗ đến, như hình với bóng, nhưng nghĩ tới Tào Tháo không chào đón chính mình, đành phải bỏ ý niệm này đi. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, hẳn là lại phải đi đánh trận. Có lẽ, ta có thể không ngừng lập quân công, đạt được cơ hội báo thủ. Tốt giả thì thầm trong lòng. Trần Dương đuổi tới Tào Tháo trong nhà thời điểm, cái kia đưa tin binh lính đã rời đi. Tào Tháo đang muốn để cho người ta đến đem Trần Dương gọi tới thương nghị, vừa vặn nhìn thấy Trần Dương đến, sốt ruột lôi kéo hắn vào cửa. Lại sau đó, Quách Gia cùng Tuân Lúc bọn họ cũng bị Tào Tháo gọi tới, về phần Cổ Hủ, bị phái đến chỉ đạo Bắc phạt chiến tranh, tạm thời không tại Tương Dương. Gia Mạnh Quan báo nguy, Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân, từ Mễ Thương Sơn đường vòng, đã tập hợp ở trên trời đãng trên núi, Trương Phi tại Gia Mạnh Quan bên ngoài đãng cử núi đóng quân, bắt đầu tấn công Gia Mạnh Quan. Tào Tháo đem mật tín đưa cho bọn họ xem, còn nói thêm, Trương Hợp cùng Trương Phi nhiều lần giao thủ, không cách nào chiến thắng, chỉ có thể phái người trở lại cứu viện binh. Tuân Lúc nghĩ kỹ một hồi, nói ra, Gia Cát Lượng cử động lần này không chỉ có muốn lấy được Gia Mạnh Quan cùng kiếm cát, hắn còn muốn có được Hán Trung. Quách Gia đồng ý gật đầu, nếu như Hán Trung thất thủ, Quan Trung vậy gặp nguy hiểm, Gia Cát Lượng bố cục rất lớn. Tuân Lúc bổ sung nói ra, Gia Cát Lượng thậm chí còn có thể thuận Hán thủy đông tiến, tấn công Tương Phiền. Hiện tại Tương Phiền đã là bọn họ căn cơ sở tại. Chương 660, tái chiến Gia Mạnh Quan. Chương 660, tái chiến Gia Mạnh Quan. Ngụy công, ta cái này đại tướng quân, sợ là lại rảnh rỗi không xuống. Trần Dương xem hết Trương Hợp thư tín, nói ra, Gia Mạnh Quan cùng Thiên Đặng Sơn, liền giao cho ta đi giải quyết. Tại năm ngoái thời điểm, chúng ta từng mệnh lệnh Hoàng Lao tướng quân cùng Hạ Hầu Diệu Tài tướng quân, tại Hán Trung đóng giữ, vừa vặn cần dùng đến bọn họ. Tại Tào Tháo bên người, cũng chỉ có Trần Dương, có năng lực ứng đối Gia Cát Lượng. Khó nói Tử An ngươi sớm đã dự liệu được, Hán Trung sẽ còn có một trận chiến này, cho nên sớm làm ra an bài. Tào Tháo kinh ngạc hỏi thăm. Đại khái có thể đoán được, nếu như ta là Liễu Diễn, xương đế về sau, nhất định sẽ đối ngoại quyết trường, dù sao Ích Châu quá nhỏ. Trần Dương nghĩ một lát, phân tích nói ra, nếu như từ Phù Lăng hướng Trường Sa phương hướng khuyết trương lời nói, có Ngụy Văn Trường cùng Am Hiểu Thủy Chiến Cam Hương phách tại, bọn họ thuộc chung người vậy không chiếm được chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Liễu Diễn muốn danh chính ngôn thuận làm hoàng đế, liền phải trước lật đổ Hán thất, tại Trường Sa sau khi chiến bại, bọn họ nhất định sẽ trước giành Hán Trung, tiến công Tương Dương, triệt để đem Hán thất phá vỡ, Liễu Diễn thuận tiện thay vào đó. Tuân Úc nói ra, Liễu Diễn người này cũng là dã tâm bừng bừng. Quách Gia nói ra, người chỉ cần trong tay nắm giữ nhất định quyền lực, không có không biết sinh ra dã tâm. Thật giống như hiện tại Tào Tháo, quyền lực lớn, dã tâm vậy càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá, dựa theo lịch sử phát triển quy tích, Tào Tháo muốn làm Ngụy công thời điểm, lọt vào Tuân Lúc cực lực phản đối, sau đó Tuân Lúc đã chết mơ hồ. Hiện tại Tam Quốc bố cục bị Trần Dương sửa đổi được hoàn toàn không giống, Tuân Úc cùng Quách Gia bình yên vô sự ngồi tại Tào Tháo trước mặt. Ta cho rằng, muốn đối phó Gia Cát Lượng, Ngụy Công còn có thể liên hệ đại công tử. Quách Gia nghĩ đến Hán Trung phía Bắc Quan Trung, còn nói thêm, đại công tử tại Quan Trung, khí thế như hồng, binh mã càng ngày càng nhiều, chỉ cần hắn Nam Hạ tương trợ, Hán Trung có thể phòng thủ kiên cố. Trần Dương lại lắc đầu nói ra, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, Gia Cát Lượng khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Gia Cát Lượng sẽ liên hệ Tư Mã Ý, kiềm chế lấy tại Quan Trung Tiểu Tào, để hắn đằng không xuất thủ đến phụ trợ chúng ta. Trước mắt Bắc Phương đạt tới một điểm thăng bằng, Tiểu Tào dám phân tán binh lực, thăng bằng liền sẽ bị đánh phá, Quan Trung có khả năng thủ không được, lần này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu, cảm thấy có đạo lý. Từ An, ngươi quả thực có thể. Tào Tháo hỏi thăm. Nghĩ đến một lần kia, Trần Dương tại kiếm các mạo hiểm sự tình, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Dương lãnh binh đánh trận, bách chiến bách thắng năng lực, Tào Tháo chắc chắn sẽ không hoài nghi, nhưng hắn biết rõ Trần Dương thích nhất là mạo hiểm, vạn nhất lần này lại liều lĩnh lộ ra sơ hở, Gia Cát Lượng còn không chết mệnh tấn công. Gia Cát Lượng không phải lần đầu tiên thua trong tay của ta bên trong, hắn đối đầu ta, chỉ có thất bại, tuyệt không thắng lợi khả năng. Trần Dương tràn đầy tự tin nói ra, làm đại hán đại tướng quân, hiện tại thăng quan, ta cũng phải đánh một hai trận thắng trận, khiến người khác đối ta tâm phục khẩu phục, Ngụy Công các ngươi cứ yên tâm đi. Tuân Úc đề nghị, nếu như Ngụy Công không yên lòng, có thể thân chinh Ba Đông, phòng ngừa cùng loại với kiếm các sự tình lại một lần nữa phát sinh. Quách Gia nói ra, tại Ba Đông, kiến thiết phòng tuyến, phòng ngừa Liêu Diễn sẽ từ Ba Đông tây nam, thuận đãng cứ bắc thượng, ngăn cản Tử An tại Hán Trung, văn nhược kế này có thể đi. Cũng không biết, Tử An liệu sẽ đáp ứng, hoặc là có còn lại càng có thể được phương pháp. Trần Dương gật đầu nói, ta đương nhiên không có vấn đề. Đem chuyện này thương nghị quyết định ra đến về sau, Trần Dương đừng Tào Tháo về đến trong nhà. Tướng quân, ngươi có phải hay không lại phải đi đánh trận? Tốt ra đại khái đoán được cái gì, vội vàng hỏi. Là muốn đánh trận không sai, nhưng ngươi thật giống như rất hưng phấn. Trần Dương nói ra. Bởi vì ta có thể cùng tướng quân cùng đi xuất trình. Tốt giả quả quyết nói, tướng quân, ta nghĩ rõ ràng một sự kiện, ta muốn tại ngươi dưới trướng không ngừng lập quân công, các loại quân công tích lũy tới trình độ nhất định, Ngụy Công có thể sẽ tha thứ ta, mà ta vậy có khả năng tự mình lãnh binh trước đi giết Tư Mã Ý, vì phụ thân báo thủ. Nói lời này thời điểm, nàng trong đôi mắt có sát ý như ẩn như hiện, vậy biểu hiện được rất kiên định. Ngươi thật muốn dạng này? Trần Dương thật bất ngờ nàng ý nghĩ này. Ta cũng chỉ có thể dạng này. Tốt giả túi đầu xuống nói ra, ta không có gì cả, trừ tướng quân các ngươi, những người khác tại ghét bỏ ta, không có chúng ta nguyện ý giúp ta. Trần Dương bất đắc dĩ nói ra, nếu như là dạng này, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Tốt giả trong đôi mắt nổi lên lệ quang, nói khẽ, đa tạ tướng quân, ta liền biết, tướng quân đối ta tốt nhất, ta vậy nhất định sẽ không để cho tướng quân ngươi thất vọng. Trần Dương lại đối nàng cảm thấy thương tiếc, cái nha đầu này biểu hiện ra ngoài, muốn so Nhã Nhược còn đáng thương. Bất quá, Nhã Nhược vậy thật đáng thương, cùng Tốt giả không sai biệt lắm, nhưng Nhã Nhược so sánh mạnh hơn, vô luận có cái gì, sẽ không nhẹ mà đối ngoại nói, ẩn giấu trong lòng mình, thậm chí là muốn vì hung nô báo thù, nàng cũng là cùng Trần Dương điều kiện trao đổi. Cứ việc hiện tại báo đáp không thủ, Trần Dương cũng sẽ không để đó nàng cừu hận mặc kệ. Hai cái người hồ công chúa, riêng phần mình lại có riêng phần mình tính cách khác nhau, nhưng muốn đem nàng nhóm để tại một khối, tuyệt đối lại là phiền phức, có thể làm cho hôn thiên ám địa, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Còn tốt Nhã Nhược không có yêu cầu đi theo ta xuất trình. Trần Dương trong nội tâm nói thầm. Vậy mà, hắn ý nghĩ này rất nhanh liền bị đánh mặt. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương chuẩn bị xuất phát thời điểm, Nhã Nhược vừa vặn xuất hiện tại bên ngoài trại lính mặt. Làm sao ngươi tới? Tốt giả đầu tiên mang theo địch ý hỏi. Ta vì cái gì không thể tới? Nhã Nhược đi đến Trần Dương trước mặt, nói, Xuân Hoa các nàng biết rõ ngươi lần này tới Tương Dương, khẳng định còn biết xuất trình, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không về đến Lư Giang, chủ công động đưa ra muốn tới giúp ngươi. Nàng vừa tới Tương Dương, chuẩn bị đến phủ đệ tìm Trần Dương, trên đường gặp được Tào Phức, biết được Trần Dương hôm nay phải xuất trình, liền cùng Tào Phức cùng một chỗ tìm tới quân doanh. Nơi này có ta hỗ trợ, tướng quân không cần ngươi, ngươi có thể trở về đến. Tốt giả nói ra, ta muốn đến muốn lưu, cùng ngươi làm gì quan? Nhã Nhược phản bác, ta là tướng quân vị hôn thê, đương nhiên cùng ta có quan hệ, ngươi là lại thân phận gì? Tốt giả Dương Dương đắc ý nói ra, Trần Dương liền biết vẫn là sẽ là dạng này, cảm thấy rất đau đầu, vung tay một cái, không tiếp tục để ý tới hai cái cãi lộn nữ nhân, lanh binh xuất phát. Đại tướng quân, ngươi mặc kệ các nàng. Tào Trương tò mò hỏi, hắn lần này vậy đi theo Trần Dương xuất chinh. Tam công tử ngươi cái này không hiểu, tướng quân của chúng ta thích thú. Tào Phước cười nói, nghe vậy, Hạ Hầu Hành cùng Tào Phạm cũng cười ha hả. Cút đi. Trần Dương giơ lên roi ngựa, kém chút rút hắn một roi. Thích thú, khổ không thể tả mới đúng. Tào Trương niên kỷ còn nhỏ, không hiểu nam nữ sự tình, nghĩ mãi mà không rõ các nàng vì sao còn có thể ầm ĩ lên. Hậu phương cái kia hai nữ tử ồn ào được không sai biệt lắm, nhìn thấy đại quân xuất phát, lúc này mới nguyện ý im ngay cùng lên đến. Chương 661, quân lệnh như sơn. Chương 661, quân lệnh như sơn. Ba Đông. Đại tướng quân. Triệu Vân cùng Quan Vũ Y nguyên trú thủ tại chỗ này, biết được Trần Dương lại phải tây trình tin tức, sớm đã ở ngoài thành chờ bọn họ đến. Trần Dương làm tiên phong, trước dẫn dắt tiền quân xuất phát, trước đến ra mạnh quan, trên đường cũng sẽ trải qua Ba Đông. Tào Tháo xem như hậu quân, hắn xuất lĩnh hậu cần bộ đội ở phía sau đuổi theo, phụ trách vận chuyển lương thực vật tư, cùng binh lực bổ sung, kiến tạo phòng tuyến các loại một dãy chuyện. Vân Trường, ngươi đến phiền thành, về sau ta sẽ còn có an bài. Trần Dương hướng bọn hắn gật gật đầu, lại nói, Tử Long ngươi cùng ta cùng một chỗ đến Gia Mạnh Quan, đem Ba Đông lưu lại cho Ngụy Công. Vân Trường tại vệ Ngụy Công đến về sau, lại đến phiền thành. Nghĩ đến hắn Trung Chi Chiến có thể đánh, nói không chừng về sau phiền thành Chi Chiến vậy không cách nào tránh khỏi, hắn được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phiền thành là Quan Vũ sinh mệnh bước ngoặt, Trần Dương quyết định đem phiền thành tiếp tục giao cho Quan Vũ đến thủ, chính là muốn cải biến Quan Vũ bước ngoặt. Vâng. Bọn họ cùng lúc gật đầu. Tại Ba Đông dừng lại thời gian không dài, cùng ngày Trần Dương liền mang theo Triệu Vân tiếp tục hướng tây tiến, rất nhanh tới Gia Mạnh Quan phụ cận. Chỉ bất quá, Trần Dương bọn họ đang muốn đường qua đãng cử núi thời điểm, một tiếng kêu giết từ trên núi truyền thừa. Trần Dương, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu Gia Mạnh Quan, ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Trương Phi tiếng cười to âm, mười phần vang dội. Sau đó trên vạn người từ bốn phía hiện thân, hướng Trần Dương đánh giết đi qua, khí thế như hồng, sát khí đằng đằng. Trước không nên cùng Trương Phi đánh, toàn bộ rút lui. Trần Dương không có muốn cùng Trương Phi chém giết suy nghĩ, hắn có là phương pháp công phá đãng cử núi, nhưng không phải hiện tại. Đại tướng quân, ta đến đoạn hậu. Tào Trương chủ động anh nói. Tam công tử, phải cẩn thận. Trần Dương lại nói, Tào Hưu, các ngươi giúp Tam công tử. Ra lệnh một tiếng, tiền quân biến thành hậu quân, rút lui trước ra đãng cử núi phạm vi. Từ Tào Hưu xuất lính hổ báo kỵ trùng sát đi ra, bọn họ ủng hộ lấy Tào Trương, chống cự lấy Trương Phi mai phục binh mã. Hổ báo kỵ là thật hung mãnh, không ai cả nổi. Không qua trong chốc lát liền hoàn thành vì Trần Dương đoạn hậu công tác, thuận lợi mang theo Tào Trương giết ra đến. Bất quá, Trương Phi lại chỉ huy binh mã muốn chặn lại hổ báo kỵ, không cho bọn họ đi. Trần Dương bọn họ vừa muốn sau này rút lui, lại nghe được phía sau lại chuyển tới một tiếng kêu giết, nguyên lai là Lôi Đồng vậy mang theo mấy ngàn người, từ phía sau ý đồ ngăn cản Trần Dương. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Trần Dương khinh thường nhìn một chút Lôi Đồng đám người, nói, Tử Long, bọn họ liền giao cho ngươi. Tướng quân, không cần Triệu tướng quân xuất thủ, ta đến liền tốt. Tột Dạ càng qua Triệu Vân, cưỡi ngựa đón địch nhân mà đến. Nhìn thấy Tột Dạ đã khởi hành, những binh lính kia cũng không thể bất động, lục tục cùng ở sau lưng nàng, dù sao đó là Trần Dương nữ nhân, được bảo hộ chu toàn. Tột Dạ lãnh binh năng lực là không có vấn đề, thực lực mặc dù không có Triệu Vân cường đại, nhưng đối phó với Lôi Đồng đám người đầy đủ, dùng gần nửa canh giờ, đem Lôi Đồng đám người giết lùi. Đằng sau Tào Trương cùng Tào Hưu vậy đánh lui Trương Phi, song phương hợp thành hợp lại cùng nhau về sau, tiếp tục rút lui, đi vào đãng cử ngoài núi 10 dặm địa phương, tạm thời hạ trại dừng lại. Quân sư quả nhiên không có đoán sai, Trần Dương sẽ trước tiên đến đây cứu Gia Mạnh Quan. Lôi Đồng nhìn xem dưới núi Tào Doanh, nói ra, thế nhưng là Trần Dương binh lực quá mạnh, chúng ta khó mà kháng cự. Trương Phi không phải lần đầu tiên cùng Trần Dương giao thủ, đồng ý gật đầu nói, nhất là Tào gia hổ báo kỵ, so hổ báo còn muốn hung mãnh. Bất quá, chúng ta chỉ cần dựa theo quân sư phân phó, giữ vững đãng cử núi, chặt đứt giữa bọn hắn tụ hợp khả năng, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, quân sư còn có những an bài khác. Tào Doanh bên trong, tướng quân, ta vừa rồi lợi hại đi. Không giống một ít người, cái gì cũng không nguyện ý làm, sẽ chỉ tránh tại tướng quân sau lưng. Tốt giả cố ý đi đến Trần Dương trước mặt, muốn tranh công. Nhã Nhược chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nàng không nói gì thêm, bởi vì Tột Dạ phải ngã nấm mốc. Quỳ xuống. Trần Dương nghiêm nghị nói. Quả nhiên, Nhã Nhược không có nghĩ sai. Bên người đám người, trừ Nhã Nhược, cũng bị khí thế của hắn bị dọa cho phát sợ. Vì cái gì? Tột Dạ ngộng, nàng không hiểu đánh thắng trận trở về, còn muốn bị mắng, cái này rất không nên. Quỳ xuống, nếu như không quỳ, ngươi hiện tại liền có thể rời đi quân ta doanh, ta chỗ này không cần ngươi. Trần Dương thanh âm, vẫn là nghiêm khắc, hôm nay không cho nàng một chút giáo huấn, cùng giảng giải một cái chính mình quy củ. Cái nha đầu này sợ rằng sẽ vô pháp vô thiên, càng thêm tùy ý làm bậy, thậm chí không đem chính mình để vào trong mắt. Cùng lúc, cũng có thể lợi dụng nàng đến tại tất cả mọi người trước mặt lập uy, để bọn hắn không dám không phục Trần Dương cái này đại tướng quân. Nhìn thấy Trần Dương cái biểu tình này là nghiêm túc, Tột Dạ rốt cuộc biết sợ hãi, nội tâm dãy rủa một hồi lâu, vẫn là quỳ xuống đến. Ngươi có biết hay không, làm gì sai? Trần Dương hỏi nàng. Tột Dạ lắc đầu, đánh thắng trận, vì cái gì còn làm sai? Vì cái gì còn muốn bị phạt? Vừa rồi ta có hay không để ngươi xuất chiến? Trần Dương lại hỏi. Không có. Tướng quân là mệnh lệnh Triệu tướng quân xuất chiến. Tột Dạ nói ra. Quân nhân tiên trước, liền là phục tùng mệnh lệnh. Trần Dương tại quân đội mình bên trong, đã không phải lần đầu tiên cường điệu điểm này, rồi nói tiếp, ngươi đã muốn ở lại bên cạnh ta, làm ta phó tướng, kia chính là ta binh, vô luận ngươi là thân phận gì, vậy nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta mệnh lệnh. Ta mới vừa rồi không có để ngươi xuất chiến, ngươi tại sao phải chủ động xuất chiến? Tột Dạ chỉ là muốn tại Trần Dương trước mặt biểu hiện một chút chính mình, nhưng những lời này lại có thể nào trước mặt mọi người nói ra. Nàng không nghĩ tới, Trần Dương trị quân nghiêm khắc như vậy. Còn lại tướng lãnh cùng binh lính, không có không cảm thấy Tột Dạ liền là Trần Dương nữ nhân. Ngay cả mình nữ nhân vậy dạng này trách phạt, bọn họ cảm thấy Trần Dương nghiêm ngặt sau khi, thật đúng là công chính liên minh, đủ để cho bất luận kẻ nào tin phục. Ta biết sai. Tột Dạ ủy khuất nói. Nhã Nhược, ngươi mang nàng rời đến, trượng trách 20. Trần Dương lạnh giọng nói ra, nếu như lần tiếp theo, còn dám không phục tùng mệnh lệnh, cố tình làm bậy, ngươi có thể rời đi, đi nơi nào ta cũng sẽ không quản ngươi, chỉ cần không tại quân ta doanh liền có thể. Vâng. Nhã Nhược nói ra, lại được ý nhìn về phía Tột Dạ. Nếu như khiến người khác đến trách phạt Tột Dạ, nói không chừng còn biết nhường, nhưng Nhã Nhược tuyệt đối sẽ không. Tột Dạ nghe xong, tâm lý một trận đố ám, thế nhưng là nàng cũng không dám lại phản kháng, lo lắng thực biết bị Trần Dương đuổi ra đến, cái này bỗng nhiên trừng phạt không thể tránh né. Sau đó, Nhã Nhược thật không có thủ hạ lưu tình, đánh cho Tột Dạ cái mông sắp nở hoa. Loại đau này, nàng chỉ có thể gượng chống xuống tới. Trong quân những người khác xem, cả quân doanh nhất thời nghiêm túc rất nhiều, không người nào dám lại làm loạn. Rất nhanh tới ban đêm, Trần Dương không đành lòng, hỏi đại phu muốn thuốc vấn an Tột Dạ. Tướng quân, ta thật sai. Tột Dạ hai mắt đẫm lệ mông lung, trên mông đau nhức, còn tại giày vò lấy nàng, ủy khuất ba ba. Quân lệnh như sơn, ngươi cũng là nên bị đánh. Trần Dương đem thuốc bung ra, lại nói, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đến tìm Nhã Nhược đến, giúp ngươi bôi thuốc.
Không,
không muốn. Tột Dạ vội vàng nói, ta không muốn nữ nhân nào, ta muốn tướng quân ngươi tới giúp ta. Tiếp theo, nàng liền rất lớn mật, trực tiếp muốn thoát ngay lưng. Chương 662, Tào Trương lập công. Chương 662, Tào Trương lập công. Tột Dạ toàn thân trên dưới, còn có chỗ nào là Trần Dương không có xem qua? Giống như không có, cái gì không nên nhìn địa phương, nàng chủ động cho Trần Dương nhìn qua một lần. Một lúc sau, nàng cởi xuống dây thắt lưng, đem cái kia bị đánh được đổ máu địa phương hiện ra tại Trần Dương trước mắt, tiếp lấy dùng hai mắt đấm lệ mông lung, lại ủy khuất ba ba đôi mắt sáng, mắt lom lom nhìn Trần Dương. Trần Dương cầm thuốc tay đón đến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nữ nhân này cũng quá sẽ cho chính mình dày vò phiền phức. Vẫn là để ta tới. Liên tại Trần Dương cảm thấy tiến thối lưỡng nan thời điểm, Nhã Nhược cười đi vào lều vải. Ta không muốn ngươi cái này nữ nhân xấu hỗ trợ, ngươi nhanh lên cho ta ra đến. Tốt dạ từ trong nội tâm là rất chống lại Nhã Nhược, cũng không muốn để nàng đụng chính mình, tuyệt không được. Nàng muốn chỉ là Trần Dương, không phải Nhã Nhược. Ta cảm thấy để Nhã Nhược công chúa tới, ta một đại nam nhân không thích hợp. Trần Dương đem những thuốc kia buông xuống, quay người rời đi, rất quả quyết, không thể dây dưa dài dòng. Ngươi nếu là đem ta vậy đuổi đi, vậy liền tiếp tục nhận thụ lấy đau đớn đi. Nhã Nhược ôm tay, một mặt không có cái gọi là. Tốt dạ là thật rất muốn đem Nhã Nhược đuổi ra đến, nhưng lại không hy vọng chính mình chịu đau nhức, thậm chí ngày mai còn đứng không dậy nổi, chỉ có thể quay đầu chỗ khác cái gì vậy mặc kệ, cũng không có biểu thị. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí, vậy không gì hơn cái này, không chỉ có bị ta đánh, còn muốn cho ta giúp ngươi bỏ thuốc. Nhã Nhược đắc ý cười cười, cầm lấy thuốc trị thương muốn cho Tột Dạ đắp lên, rồi nói tiếp, tại hắn trong quân doanh cũng dám không phục tùng mệnh lệnh, đáng đời ngươi bị đánh. Tột Dạ hung ác được khẽ cắn môi, tâm lý hừ lạnh một tiếng, vẫn là không có để ý tới Nhã Nhược những lời kia, nàng vậy không mặt mũi phản bác. Trần Dương đi ra quân doanh, thật sâu hít một hơi, hắn là thật sợ Tột Dạ. Đại tướng quân, chúng ta vừa lấy được từ Gia Mạnh Quan truyền đến tin tức, bọn họ hy vọng đại tướng quân mau chóng đến Gia Mạnh Quan, cùng Trương tướng quân tụ hợp. Tào Trương đi tới nói ra, chuyện này gấp không được, ta viết một lá thư. Tam công tử giúp ta tìm người đưa đến cho Trương tướng quân, chỉ cần dựa theo thư tín bên trên viết đi làm, cầm xuống đãng cử núi không khó. Trần Dương nói xong trước bay về chính mình lều vải, viết xuống một phong thư tín giao cho Tào Trương. Căn cứ đãng cử vùng núi hình, cùng bọn họ đối mặt tình thế đến xem, Trần Dương có thể kết luận, Trương Phi nhất định sẽ cực lực ngăn cản hắn đến cùng Trương hợp tụ hợp. Sau đó, Gia Cát Lượng hẳn là còn có những an bài khác, hoặc là nói là tìm kiếm nghĩ cách, như thế nào đem hắn vây giết ở đây. Muốn một lát, Trần Dương đem Hạ Hầu Hành kêu đến, lại nói, ngươi mang 500 người rời đi, đến tìm Hoàng Lao tướng quân, để hắn ở trên trời đãng núi phụ cận chờ ta.
Vâng.
Hạ Hầu Hành nói ra. Một cho tới hôm nay ban đêm, Trương Phi vẫn không có bất kỳ động tác gì, không có đêm hôm khuya khoắt đột kích doanh loại hình hành động. Chỉ bất quá, sáng ngày thứ hai, trong quân chống trận gióng lên. Trương Phi vẫn là không nhịn được, tập hợp binh mã tại bên ngoài trại lính mặt, đưa ra ước chiến Trần Dương. Trừ cái đó ra, Lôi Đồng tại Gia Mạnh Quan phương hướng dây dưa trường hợp, để hắn cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Nhã Nhược, ngươi mang 2000 người quấn qua Trương Phi, tại đãng cử núi phụ cận mai phục, chỉ cần thấy được Trương Phi bại lui, có thể giết Trương Phi. Liền tận khả năng giết. Trần Dương nói ra. Nhã Nhược lĩnh mệnh, rời đi quân doanh. Tột Dạ chân thấp chân cao đi ra, tâm lý rất hâm mộ, có thể nghĩ đến chính mình tình huống bây giờ, trên mông nóng bỏng đau nhức, hoàn toàn không có cách nào xuất chiến. Đại tướng quân, ta yêu cầu xuất chiến. Tào Trương chắp tay nói ra, ta muốn đánh đệ nhất cẩm. Hắn chiến đấu nhiệt tình tăng vọt, đến Trần Dương trong quân, trừ mạ vàng, còn có là hắn thật nghĩ đánh trận.
Tốt, Tam công tử trước mang binh xuất chiến Trương Phi, Tử Long ở bên cánh phụ trợ, chỉ cần thấy được Tam công tử có sai lầm, lập tức mang binh giết tiến vào.
Trần Dương gật đầu đồng ý Tào Trương yêu cầu, lại bố trí tiếp xuống tác chiến phương pháp. Rất nhanh, Tào Doanh bên trong vang lên tiếng công tiếng trống. Tào Trương đầy ngập nhiệt huyết, hăng hái, ra doanh về sau, trực tiếp mang binh đi vào Trương Phi quân trước. Người đến người nào?
Trương Phi quát to.
Người chính là Trương Phi. Nghe rõ ràng cho ta, giết ngươi người, gọi là Tào Trương, Ngụy Công con thứ ba. Tào Trương cao giọng la lên nói ra.
Tào Tháo con thứ ba.
Trương Phi nghe xong, trong đôi mắt sát ý không còn che giấu, quát to, ai có thể giết kẻ này? Ta tự mình thượng tấu bệ hạ, phong quan viên tiến tước. Ta tới trước. Trương Phi bên người, một phó tướng vô ngông ngựa mà ra, bay thẳng hướng Tào Trương, quát to, vô chi tiểu nhi, nhìn ta như thế nào đem ngươi chặt dưới ngựa. Tào Trương niên kỷ cũng không lớn, cũng liền mười mấy tuổi, nhưng thân thể lớn lên rất nhanh, cao lớn hùng tráng, dáng người so với bình thường người trưởng thành còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù như thế, Trương Phi người bên kia, biết được chỉ là một mười mấy tuổi hài tử đến chiến, hoàn toàn không đem Tào Trương để ở trong lòng, cái kia phó tướng nhấc lên trường thương, trong chớp mắt đi vào Tào Trương trước mặt.
Chết.
Phó tướng quát lạnh một tiếng. Tào Trương đồng dạng quát lạnh, hắn giơ lên trường kích, nhấc lên dây cương, cưỡi ngựa tấn công mà đến, khí thế như hồng.
Phanh. Song phương vũ khí đụng vào nhau, Tào Trương lực lớn vô cùng, hắn một tay cầm kích dùng sức ép một chút, nghe được ba một tiếng vang lên. Cái kia phó tướng báng thương, bị Tào Trương trường kích đè đoạn. Phó tướng quá sợ hãi, biết rõ không địch lại, cưỡi ngựa quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là cũng tới không bằng, bị Tào Trương trường kích đâm một cái lại vẩy một cái, xuyên thấu lồng ngực, ngã rầm trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Còn có ai? Tào Trương cưỡi ngựa trở lại phe mình quân trước, giơ lên còn đang dỉ máu nhìn thấy trường kích, cao giọng la lên. Tam công tử Vi Vũ. Tào quân bên trong, không biết là người nào hô to một tiếng. Tam công tử Vi Vũ. Đám người nhao nhao đáp lại, thanh âm đinh tai nhức óc, như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, tuôn hướng Trương Phi bọn họ bên kia, thanh thế hạo đại. Trần Dương cười nhạt một tiếng, cái này Hoàng Tu Nhi là thật lợi hại, thực lực là anh em nhà họ Tào ở trong mạnh nhất cái kia, Tào lão bản để hắn đến trong quân mạ vàng, vậy không phải là không có lý do. Chỉ cần tại Trần Dương nơi này, lập xuống mấy cái quân công, về sau quang minh chính đại trực tiếp thăng quan, đón thêm quản Tào gia quân đội, lên làm tướng quân, tiến tới phong hầu. Dù sao giống Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn đám người, niên kỷ càng lúc càng lớn, Tào Ngang đã quật khởi, như vậy Tào Trương liền là tiếp theo Tào Ngang. Về sau Tào Ngang kế thừa Tào Tháo vị trí, còn có thể để Tào Trương đến phụ trợ Tào Ngang. Vô luận như thế nào an bài, Tào Phi là triệt để không có hy vọng. Trương Phi bên kia, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Tào Tháo con trai thứ ba, niên kỷ cũng liền mười mấy tuổi, như thế nhẹ thả lòng đơn giản chém giết bọn họ một phó tướng, thực lực cùng tuổi tác không hợp. Thậm chí, giết người về sau, Tào Trương còn tại trước mặt bọn hắn hô to, còn có ai? Đây là đối bọn hắn khiêu khích, cùng kinh thường. Trương Phi sắc mặt, trong nháy mắt này âm trầm dưới đến. Tào quân bên trong, chân chính có thực lực người, còn không có xuất chiến, tỉ như Triệu Vân. Trương Phi được bảo tồn thể lực, đợi lát nữa chiến Triệu Vân, hét lớn hỏi, còn có ai có thể giúp ta giết kẻ này? Ta đến. Lại có một phó tướng, vỗ mông ngựa mà ra, đón Tào Trương đi đến. Chương 663, Tam công tử Vi Vũ. Chương 663, Tam công tử Vi Vũ. Tào Trương, đến đây nhận lãnh cái chết. Cái này phó tướng, so với vừa mới chết người kia càng thêm cuồng vọng, cầm lấy một thanh đại đao, tại thủ quân ở trong lao ra. Xem ai chết trước. Tào Trương cười lạnh một tiếng, cơ trường kích, đón đối phương mà đến, khoảng cách song phương, trong chớp mắt tiếp cận, một kích quét ngang mà qua, trực tiếp chèn ép dưới đến. Thực lực đối phương, so sánh với một phó tướng cũng muốn càng mạnh. Hắn đại đao vừa lúc ngăn lại Tào Trương trường kích, dùng lực kéo một cái dây cương, ổn định chiến mã, quay người lại phải vung đao đánh tới. Hắn phản ứng tốc độ vậy rất nhanh, thế nhưng là cũng không bằng Tào Trương nhanh. Người có thể trong tay ta, chống đỡ qua một hiệp, đã coi như là rất lợi hại. Tào Trương tại song phương lần thứ hai giao phong thời điểm, lạnh nhạt nói. Cái này phó tướng nghe được như thế khinh miệt lời nói, giận tím mặt, dùng tới hắn toàn bộ khí lực, hung hăng một đao chặt xuống Tào Trương. Đao phong vạch phá không khí, phát ra hô hô thanh âm. Nào biết được, Tào Trương trường kích giả thoáng một cái, né tránh hắn đao phong, ngược lại đâm về hắn bên trái lồng ngực. Phó tướng kinh hãi, nghiêng người lóe lên, sau đó tay cánh tay kẹp lấy, vừa vặn kẹp lấy Tào Trương trường kích, sau đó cười lớn một tiếng, cảm thấy chính là phản công cơ hội thật tốt, vung đao lại đánh tới. Làm sao? Hắn đao vừa mới giơ lên, đột nhiên cảm giác được kẹp lấy trường kích, truyền đến một trận cường đại lực đạo truyền đến, còn tới không bằng phản kháng, người liền đã cao cao bị quăng lên. Tào Trương cái này ném đi, đủ để cho thấy hắn khí lực cường đại cỡ nào, người còn đằng không bay lên, phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó, Tào Trương trường kích hướng lên trên nhất cử. Cái kia phó tướng rơi xuống thời điểm, vừa vặn đụng vào Tào Trương trường kích, bị xuyên thấu thân thể, trừng lớn hai mắt, không chết mí mắt. Dòng máu thuận trường kích, tung tóe tại Tào Trương trên thân, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút khát máu cảm giác. Tào Trương dùng lực hất lên, đem thi thể ném về đến, rơi tại Trương Phi trước mặt, quát to, còn có ai? Tam công tử Vi Vũ. Tào quân bên trong, đám người lại bắt đầu hò hét, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phản phất mình có thể hóa thần Tào Trương, chém giết địch tướng như lấy đồ trong túi. Trần Dương nhìn thấy hăng hái Tào Trương, cười nói, Tam công tử là thực nhu bức, Tào Hưu ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa Trương Phi sẽ nhịn không ở ra sân, nếu như Tam công tử không địch lại, ngươi lập tức ra tay cứu viện. Tào Hưu nghe lệnh, mang theo hổ báo kỵ chuẩn bị, nhìn chằm chằm phía trước. Trương Phi sắc mặt càng âm trầm, hắn quát to, ta đến lấy tính mạng ngươi. Quả nhiên bị Trần Dương đoán đúng, Trương Phi hiện tại là không thể không ra tay, nếu không quân tâm đại loạn. Dứt lời, Trương Phi nhấc lên trường mâu hướng phía trước, hung ác hướng phía Tào Trương đánh tới. Tào Trương không sợ hãi chút nào, cơ trường kích dùng lực chặn lại, bắt hắn cho đẩy lui, tâm lý âm thầm sợ hai thán phục, Trương Phi thực lực quá mạnh, cùng vừa rồi hai cái phó tướng so ra, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Mặc dù như thế, Tào Trương còn không đến mức sợ hãi, hắn thậm chí không biết sợ hãi là cái gì, trực tiếp cùng hắn đánh nhau. Song phương ngươi đến ta đến, mười phần kịch liệt. Tam công tử Vi Vũ. Tào quân bên này, tiếng gọi ầm ĩ âm, liên tục không ngừng mà vang lên, không ngừng mà vì hắn ủng hộ động viên. Trương tướng quân, giết hắn. Thuộc quân bên kia cũng không cam chịu thua, đồng dạng hét to lên. Trận chiến tranh này, phản phất lại thành tiếng hô so sánh. Phía trước hơn 50 hiệp, bọn họ song phương ai cũng không làm gì được người nào, hoàn toàn phân không ra thắng bại. Càng la đánh xuống đến, Trương Phi càng cảm thấy kinh hãi, Tào Tháo nhi tử thế mà vậy có cường đại như thế thực lực. Người này niên kỷ còn nhẹ, đã đơn giản uy hiếp, nếu là lại lớn tuổi một điểm, uy hiếp càng lớn. Trương Phi tâm lý đang nghĩ, Tào Trương phải chết, nhất định phải giết. Hồi thứ 60 hợp về sau, Tào Trương thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, muốn rơi tại hạ phong. Thu tay. Trương Phi cảm nhận được Tào Trương yếu thế, trong nháy mắt này, lòng tin lớn vững vàng, hắn vung vẩy trường mâu dùng lực vẩy một cái. Hô! Tào Trương trường kích, rốt cuộc cầm không vững, rời tay bay ra. Trương Phi nhân cơ hội này, thống hạ sát thủ. Tào Trương lâm uy không sợ, rút ra bội đao chặn lại, cảm nhận được cường đại lực đạo từ bội đao bên trên truyền đến, đao cũng bị đánh bay. Tam công tử, nhanh lui lại, chúng ta tới. Tào Hưu thanh âm vừa lúc từ Tào Trương sau lưng xuất hiện. Tào Trương biết rõ không địch lại, nhưng hắn không có cảm giác bị thất bại, có thể cùng Trương Phi đánh cho như thế, xem như thành tựu phi phàm, quả quyết lui lại. Còn lại thủ quân nhìn đến đây, đều kêu giết một tiếng, đón hổ báo kỵ mà đến. Vô sỉ. Trương Phi cũng không dám cùng hổ báo kỵ ngạnh bính, né tránh Tào Hưu phong mang. Tào Trương rút khỏi về phía sau, cầm lấy treo tại trên yên ngựa thép. Nỏ, quay người hướng phía Trương Phi triệt thoái phía sau phương hướng, một tiện bắn ra. Trương Phi hướng phía trước bổ nhào về phía trước, vừa lúc né tránh một tiễn này, quẳng xuống đất, chật vật không chịu nổi, đứng lên quát to, đừng để Tào Trương chạy. Một bên khác, Triệu Vân nhìn thấy Tào Trương gặp nguy hiểm, từ thuộc quân cánh lao ra, bọn họ như là một thanh cái rủi, trực tiếp vào địch nhân đại quân, xâm nhập trong đó. Địch nhân bối rối không thôi, kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, cái kia chính là chạy tán loạn. Trương Phi bọn họ trốn về đến đãng cử núi phụ cận, vừa vặn gặp gỡ ở chỗ này mai phục nhã nhược đám người, lại trải qua một trận chém giết. Chém giết đến cuối cùng, Trương Phi mang đến xuất chiến binh lính, chỉ còn lại có một nửa có thể trốn về. Hắn còn để lại hơn 1000 người đoàn hậu, có thể thoát khỏi nhã nhược truy sát, trốn về đãng cử trên núi. Nhã nhược không dám đuổi kịp núi. Đãng cử trên núi. Trương Phi giận dữ đem trường mâu ném đến một bên, thế mà bị Tào Trương thất bại, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này, tấn công ra mạnh quan Lôi Đồng, không lấy được cái gì chỗ tốt, chỉ có thể rút lui trở về. Tướng quân, bây giờ Trần Dương thế lớn, chúng ta tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, ta lo lắng đãng cử sơn giã thủ không được. Lôi Đồng lo âu nói ra, nếu như quân sư bọn họ có thể phái người đến đây trợ giúp, có lẽ có thể áp chế Trần Dương ưu thế, nếu không chúng ta không có phần thắng chút nào có thể nói. Liên bọn họ điểm ấy binh lực, muốn thắng qua Trần Dương, khó như lên trời. Hai vị tướng quân không cần lo lắng, quân sư sớm đã dự liệu được điểm này, cho nên ta đến. Liên ở đây lúc, đãng cử núi quân doanh phía trên, lại tới một người tướng lãnh. Người này tên là Lý Bình, biểu tự chính phương, cũng là thuộc quân tướng lãnh, là ra cắt lượng để hắn đến đãng cử núi tiến một bước an bài. Lý Bình tiếp tục nói, quân sư đã dự liệu được, Trương tướng quân sẽ khó mà kháng cự Trần Dương, mệnh ta đến đây phụ trợ. Quân sư còn nói, để Trương tướng quân yên lòng tấn công ra mạnh quan, Lôi tướng quân cùng ta cùng một chỗ đối phó Trần Dương. Lý tướng quân. Lôi Đồng vội vàng chắp tay một cái. Nguyên lai quân sư có sắp xếp, dạng này ta cứ yên tâm. Trương Phi trong lòng một thả lỏng, còn nói thêm, sáng mai ta mặc kệ Trần Dương, trước đến tấn công ra mạnh quan, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Tào Doanh bên trong, ta giết không Trương Phi. Nhã Nhược lắc đầu, nàng vốn định lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân thủ, trước tiếp cận Trương Phi, lại nghĩ biện pháp hạ sát thủ. Nàng ý nghĩ này mới xuất hiện, liền không thể tới gần người, Trương Phi phản ứng cũng là cực nhanh. Nhã Nhược chỉ có thể rút lui trước lui về đến, chờ đợi Trần Dương an bài. Chương 664, mang chiến. Chương 664, mang chiến. Làm cho Trương Phi trốn, vậy tại Trần Dương dự kiến bên trong. Trương Phi vẫn là không dễ dàng giết, không qua về sau có là thời cơ. Trần Dương không có xoắn suýt quá nhiều, để Nhã Nhược đi về nghỉ trước. Cái này thắng một trận xuống tới, đánh cho 10 phần thông khoái, đặc biệt là Tào Trương, tuyệt không bởi vì chính mình bại bởi Trương Phi, mà cảm thấy bị khuất. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể cùng Trương Phi đánh tới 100 hiệp trở lên. Tào Trương hưng phấn mà nói ra. Tam công tử lòng tin bừng bừng, đây là chuyện tốt, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn, bằng không, ta vậy không có cách nào cho Ngụy công bằng giao. Trần Dương nhắc nhở. Hắn rất thưởng thức Tào Trương dũng vũ, lại lo lắng Tào Trương sẽ quá lô mãng. Đại tướng quân ngươi cứ yên tâm đi, nếu quả thật xảy ra chuyện, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người, không có quan hệ gì với ngươi. Tào Trương niên kỷ còn nhỏ, nghe con mới sinh không sợ cọp, hào hứng cao lên, liền thật sự là cái gì cũng không sợ loại kia. Trần Dương trong lòng nghĩ, gia hỏa này được kinh lịch qua một lần khắc cốt ghi tâm thất bại, mới xem như thật trưởng thành. Đắc ý cái gì, nếu như ta không phải vừa bị phạt, hôm nay cũng không cần ngươi xuất thủ. Một bên khác, Tuất Dạ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đắc ý Nhã Nhược, trong nội tâm nàng rất khó chịu, lại không ngừng nói với chính mình, về sau nhất định phải phục tổng quân lệnh. Ta biết ngươi lợi hại, không qua một ít người cái mông là ta đánh, thuốc trị thương cũng là ta thoa, tâm lý sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nhã Nhược nói ra, ngươi cái này cá nhân, quá đáng giận. Tuất Dạ tại chỗ chịu không nổi loại lời này, bạo khiêu, nhưng lại xúc động vết thương, đau đến nước mắt vậy sắp chảy ra. Nếu không ta cho ngươi thêm bôi thuốc. Nhã Nhược cười nói, ta không cần. Tuất Dạ ủy khuất quát to một tiếng. Trần Dương xoa xoa thái dương huyệt, hắn tận lực không đi tìm các nàng, chỉ cần không nhìn thấy, nghe không được, có thể coi như không có việc gì phát sinh. Rất nhanh, đến sáng ngày thứ hai, Tào Trương vội vàng chạy tới, vội vàng nói, đại tướng quân, chúng ta vừa nhận được tin tức, Trương Phi lãnh binh đến tấn công ra mạnh quan. Trương Phi thế mà tấn công ra mạnh quan. Trần Dương nghĩ một lát, nói, xem ra ra cắt lượng vậy điều chỉnh đối phó chúng ta sách lược. Tào Trương lại hỏi, chúng ta hôm nay muốn làm sao? Trần Dương suy nghĩ nói ra, đương nhiên là cái gì vậy không làm, ở chỗ này chờ liền đầy đủ. Chúng ta có thể nào các loại đâu? Nên đến chợ giúp a. Tào Trương vội la lên, nếu như ra mạnh quan thủ không xuống, cái này muốn làm sao? Trần Dương tự tin nói, ra mạnh quan sẽ không ở, nếu quả thật không chịu nổi một kích như vậy, hôm qua đã bị Lôi Đồng cho tấn công xong đến. ta cho qua Trương tướng quân bọn họ ứng đối phương pháp, không cần lo lắng. Nếu như Tam công tử vẫn là lo lắng, không tin ta an bài, cũng có thể dẫn người đi cứu viện, nhưng dạng này không làm nên chuyện gì. Tào Trương nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu, nói ra, tốt, ta cái này mang 5.000 người đi cứu ra Mạnh Quan. Rời đi Tương Dương trước đó, Tào Trương nhiều lần đạt được Tào Tháo phân phó, nói Trần Dương rất ưa thích mạo hiểm, chỉ cần phát hiện Trần Dương có loại này triệu chứng, nhất định phải cùng lúc ngăn cản. Tào Tháo không dám để cho Trần Dương đi mạo hiểm nữa. Trần Dương hiện lành nghề vì, tại Tào Trương xem ra, xem như mạo hiểm phạm chủ. Đạt được Trần Dương đồng ý, Tào Trương điểm 5.000 binh mã, còn mang lên Triệu Vân cùng Tào Phước, cùng một chỗ giết ra Viên Môn. Vậy mà, bọn họ vừa đi ra quân doanh không bao lâu, còn không có tới gần đãng cử núi, liền gặp được Lôi Đồng Phục binh. Lôi Đồng Phục binh chỉ có hơn 2.000 người, Tào Trương cảm thấy có thể đánh, liền cùng bọn hắn chém giết, thế nhưng là ở trong quá trình này, Lý Bình mang đến người, từ phía sau chặn giết mà đến. Lý Bình xuất hiện liền rất đột nhiên, tại bọn họ trong tình báo, đãng cử trên núi căn bản cũng không có Lý Bình tồn tại. Lần này, Tào Trương mang đến binh lính bắt đầu bối rối lên, loạn cả một đoàn, còn may là Triệu Vân tiếp nhận chỉ huy, ổn định cục diện, bố trí chiến trận phản kích. Tam công tử, đại tướng quân để cho ta tới cứu ngươi. Tào Hưu thanh âm tại phương trở lại vang lên. Trần Dương không có khả năng để Tào Trương đi mạo hiểm, cho nên ra lệnh cho lệnh hổ báo kỵ đuổi theo, cuối cùng giúp Tào Trương cho giết ra khỏi chúng đây, chật vật trốn về quân doanh. Tam công tử, hiện tại có thể tin tưởng đi. Trần Dương tự tin nói. Tin tưởng, ta hoàn toàn tin tưởng. Tào Trương hít sâu một hơi, ổn định lại về sau, lại nói, đại tướng quân ngươi là làm sao biết, bên ngoài sẽ có mai phục. Trần Dương giải thích nói ra, Gia Cát Lượng muốn lấy được Gia Mạnh Quan, lại đem kiếm các thủ vệ vây chết ở bên trong, thừa cơ thu hồi kiếm môn quan, lại mưu đồ Hàn Trung. Trương Phi nhất định phải gấp công Gia Mạnh Quan, lại không thể để cho chúng ta phá hư, sở dĩ phải phái người đến ngăn cản chúng ta, phòng ngừa chúng ta trợ giúp Gia Mạnh Quan, không nghĩ tới Gia Cát Lượng nhanh như vậy liền cho đãng cử núi tiếp viện. Tào Trương hỏi, trường hợp bọn họ muốn làm sao? Trần Dương nói ra, bọn họ thủ được Gia Mạnh Quan bên trong. Đại tướng quân bọn họ bị số liệu cản tại đãng cử ngoài núi mặt, không cách nào tới cùng chúng ta tiếp ứng. Trương Phi lại tới đại quy mô tấn công, rất khó lại thủ dưới đến. Hạ hầu thượng nhíu mày nói ra, còn nhớ rõ trước mấy cái thiên đại tướng quân cho chúng ta thư tín sao? Đại tướng quân nói, chúng ta không dùng gia binh, chỉ cần tử thủ Gia Mạnh Quan, Trương Bay là công đánh không tiến vào, hắn đang nghĩ biện pháp phá vây. Trương Hợp cũng không cảm thấy bối rối, vung tay lên, lại nói, người tới, cho bọn hắn đạn pháo nếm thử. Và anh, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ chấn động cả thành lâu, đạn ria đánh xuống về phía sau nổ tung, khói lửa tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Trương Phi e ngại hỏa lực, không dám ngại công, rút khỏi Đại Bắc tầm bắn phạm vi, lại sai người đi vào dưới thành nhục mạ Trương Hợp. Cái kia chút mắng chửi người lời nói, đó là có bao nhiêu hận, liền mắng được nhiều hận. Vừa mới bắt đầu mắng vài câu, bọn họ có thể coi như không có việc gì phát sinh, theo mắng thời gian càng ngày càng lâu, Trương Phi cũng liền mắng càng hung ác, đem Hạ Hầu Thượng vậy cùng nhau mắng. Tướng quân, ta sắp nhịn không được, ngươi để cho ta xuất chiến, ta muốn diệt Trương Phi. Hạ Hầu Thượng khó chịu nói. Không thể xuất chiến, đại tướng quân nói, vô luận Trương Phi dưới thành làm cái gì, cũng không thể xuất chiến, nếu không chúng ta liền trúng kế. Trương Hợp nghĩ kỹ một hồi, nói, ta phái người đến tìm đại tướng quân hỏi kế. Phái ra đến binh lính, từ Gia Mạnh Quan xuất phát, đi xa đường quấn qua đãng cử núi, rất mau tới đến Tào Doanh bên trong. Trần Dương biết được Trương Phi hành vi về sau, nghĩ kỹ một hồi, viết xuống một phong thư để kia cá nhân mang về đến, trên thư, kỹ càng viết xuống muốn ứng đối ra sao Trương Phi phương pháp. Qua rất lâu, Trương Hợp cầm tới thư này, hắn nghiêm túc nhìn xem, nói, không cần để ý tới Trương Phi, tùy ý hắn mắng. Hạ Hầu Thượng xem sách tin, vậy không nói gì nữa, nhưng tâm lý rất là giải hận. Mắng rất lâu, Trương Phi không chiếm được Trương Hợp đáp lại, kế không thể thì, quát to, người tới, đem ta rượu, toàn bộ mang lên đến. Trương Phi tuyệt đối là hảo tiểu chi nhân, hành quân trên đường cũng sẽ mang rượu tới, nhưng hắn lại có thể rất khắc chế chính mình, chính thức đánh trận thì sẽ không tùy ý uống rượu, giống như nâng cốc mang theo trên người, liền vì nhìn một chút mà đỡ thèm. Chương 665, Hoạn quan Trương Dược Đức. Chương 665, Hoạn quan Trương Dược Đức. Qua một hồi lâu, Trương Phi thật làm cho người nâng cốc cho mang lên đến, an vị tại Gia Mạnh Quan dưới thành, ngay trước Trương Hợp bọn họ uống rượu. Tiếp tục phân phó người đến chửi mắng Trương Hợp cùng Hạ Hầu Thượng. Trương Phi lấn ta quá đáng. Hạ Hầu Thượng niên thiếu khí thịnh, thời gian lâu dài vẫn là không nhịn được. Trương Hợp kiên quyết không xuất chiến, nói, nhịn một chút liền đi qua, đến lúc đó Trương Phi sẽ hối hận. Trương Phi vừa uống rượu, một bên để cho người ta chửi rủa không ngừng, mặc kệ bọn hắn làm sao giày vò, vẫn là không chiếm được Trương Hợp đáp lại. Trương Hợp, ngươi muốn cùng ta hao tổn, ta liền cùng các ngươi tiếp tục hao tổn dưới đến. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, bưng rượu lên tiếp tục uống. Lo lắng sẽ có nguy hiểm, hắn còn mang theo hơn 200 người theo bên người. Làm sao trên cổng thành người hoàn toàn không thèm để ý, nên làm gì liền đi làm mà. Tướng quân, chúng ta làm như vậy, khả năng rất không thích hợp. Lôi Đồng tới khuyên, nếu như tướng quân ngươi uống say, Trương Hợp ra lại thành khiêu khích, còn có ai có thể đỡ nổi Trương Hợp đâu. Trương Phi xem thường nói, hắn dám ra khỏi thành, ta liền dám chặt xuống đầu hắn, đưa về thuộc đô là công. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Hắn nói là không có việc gì, nhưng Lôi Đồng lo lắng vẫn như cũ, do dự một chút, quyết định về đến tìm Lý Bình thương nghị. Lý Bình nhíu mày nói ra, ta cho rằng, được mau chóng báo cáo nhanh cho quân sư. Trương Phi địa vị liền bày ở chỗ này, bọn họ không cách nào thuyết phục, lo lắng xảy ra chuyện, chỉ có thể cầu cứu Gia Cát Lượng. Từ Đãng Cử núi đến Định Quân Sơn khoảng cách không xa, đến tối thời điểm, Đãng Cử núi binh lính đã đến Gia Cát Lượng trong quân. Trương tướng quân trong quân đội uống rượu, dạng này sao có thể được? Gia Cát Lượng bên cạnh, có một người nhìn thấy Thư Tín, kinh hãi mà nói rằng: "Người này gọi là Pháp Chính, vốn là Lưu Trương người, tại Liêu Diễn lấy được Ích Châu sau đầu nhập vào Liêu Diễn." Gia Cát Lượng thái độ hoàn toàn tương phản, cười nói: "Thì ra là thế, quân trước sợ không hảo tiểu, thuộc đô rượu ngon rất nhiều, để cho người ta về đến thuộc đô, nhiều đưa mỹ tiểu đến cho Trương tướng quân." Pháp Chính lập tức lắc đầu phủ quyết nói: "Trong quân đội uống rượu đã là trái với quân pháp, quân sư còn phải đưa rượu cho Trương tướng quân, ta cho rằng không ổn." Gia Cát Lượng xem thường nói: "Trương tướng quân như thế uống rượu, vậy không phải mê rượu, chính là bại Trương hợp kế sách hay." Kết quả là, Gia Cát Lượng thật hạ lệnh, sai người mau chóng về đến thuộc đô, dùng 2 ngày thời gian, ra roi thúc ngựa, từ thuộc đô vận chuyển một xe mỹ tiểu đến đưa cho Trương Phi. Trên xe cắm hoàng kỳ, phía trên viết lấy: "Quân trước công cộng mỹ tiểu." Vẫn là quân sư hiểu tâm tư ta. Trương Phi gặp đại hỉ, sai người lại đem rượu đem đến Gia Mạnh Quan trước đó, vừa uống rượu, một bên chửi mắng Trương Hợp. Hắn cảm thấy, chính mình mắng nhiều ngày như vậy, Trương Hợp sắp nhịn không được. Sự thật vậy xác thực như thế, hắn đem Trương Hợp tổ tiên mấy đời đều mắng một lần, ân cần thăm hỏi sở hữu thân thích. Trương Hợp nhìn thấy Trương Phi lại ngồi ở phía dưới, nhịn không được hai tay nắm thành quả đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sắp nhịn không được. "Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta còn phải lại nhịn xuống đến?" Hạ hầu thượng bất mãn nói. "Không cần lại nhẫn." Trương Hợp mang theo sát ý ánh mắt, nhìn chằm chằm phía dưới Trương Phi, lại nói: "Đợi đến Trương Phi uống say, kế hoạch không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn muốn uống rượu nhục mạ ta, muốn kích ta ra khỏi thành, như vậy ta liền cho hắn cơ hội này." Bọn họ nhẫn mại kế hoạch, đương nhiên là Trần Dương cho, hắn sẽ làm như vậy, là nhớ tới diễn nghĩa bên trong, Trương Phi cùng Trương Hợp giao đấu tại Đãng Cử núi một màn kia. Tuy nhiên bọn họ thân phận, ở đây thì hoàn toàn tương phản, thực tế lại không kém nhiều. Hạ hầu thượng hỏi: "Chúng ta không cần cùng đại tướng quân tụ hợp, cùng một chỗ tấn công?" Trương Hợp lắc đầu nói ra: "Lý Bình tại Đãng Cử núi ngăn trở đại tướng quân đường đi, trong thời gian ngắn, khó mà trợ giúp, liền chính chúng ta, vậy đầy đủ." Theo thời gian đi qua, tại trạng vạng tối thời điểm, Trương Phi uống đến gật gù đắc ý, say khướt, thuộc đô mỹ tiểu hậu kình liền là lớn. Mắt thấy Trương Hợp còn không có phản ứng, Trương Phi không chỉ có mắng mệt mỏi, cũng uống mệt mỏi, đang muốn về đến, đột nhiên một trận sắc bén tiếng xé gió từ phía sau kích xạ mà đến. Trương Phi tuy là say, phản ứng vẫn như cũ rất nhanh, vội vàng nhào tới trước một cái, làm cho mặt mũi tràn đầy bụi đất, cuối cùng là né tránh hậu phương tên bắn lén. Bên cạnh hắn binh lính gặp đây, lập tức cản ở bên người, cảnh giác nhìn xem trên cổng thành. Trên cổng thành Trương Hợp thu hồi thép nỏ, cười lạnh: "Trương Hợp, ngươi dám đối ta bắn lén?" Trương Phi là thật say, giận tím mặt: "Tướng quân, trên tên có tờ giấy." Một sĩ binh đem cắm tại mặt đất tên nỏ rút lên, mở ra nhìn xem, phía trên cũng viết cái gì. Trương Phi hiện tại trạng thái thật không tốt, không muốn xem chữ. Người lính kia mở ra xem, đột nhiên thân thể khẽ run lên, khẩn trương đến nói không ra lời. "Cũng viết cái gì?" Trương Phi tức giận nói: "Thuộc hạ không dám nói." Binh lính đem tờ giấy đưa đi qua. Trương Phi lấy tới xem một hồi, hai mắt trừng lớn, một cơn lửa giận từ đáy lòng của hắn bên trong xông tới. "Hoạn quan Trương Dực Đức." Trương Phi thanh âm trầm thấp đọc lên cái này năm chữ, sau đó liền gào thét một tiếng: "Hoạn quan Trương Dực Đức." Tại Gia Mạnh Quan trên cổng thành, không biết lúc nào xuất hiện mấy trăm tên lính, dồn hết đủ sức để làm, cùng kêu lên hô lên câu nói này, này thanh âm là tuyệt đối vang dội. Trương Phi sững sờ một lát, nổi giận nói: "Các ngươi, toàn bộ đang tìm cái chết." Hắn ở chỗ này mắng mấy ngày, Trương Hợp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vậy mà, Trương Hợp mới mắng một câu nói kia, vẫn là thừa dịp hắn say rượu thời điểm mắng ra. Trương Phi phảng phất bị đâm bên trong đau nhức điểm, lửa giận ngút trời. Hoạn quan Trương Dực Đức cũng là Trần Dương giao cho Trương Hợp, để hắn cố ý làm như vậy. "Truyền ta quân lệnh, lập tức tấn công Gia Mạnh Quan, ta muốn giết Trương Hợp." Trương Phi giận dữ nói. Qua một lát, Đãng Cử trên núi, sở hữu binh mã tập hợp tại Gia Mạnh Quan dưới cổng thành. "Tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì?" Lôi Đồng nghe hỏi mà đến, sốt ruột nói: "Chúng ta hiện tại không thể tấn công Gia Mạnh Quan. Ngươi cút ra cho ta." Trương Phi mới mở miệng, liền là nồng đậm tiểu khí dâng lên mà ra. Một câu kia Hoạn quan Trương Dực Đức, khiến cho hắn phẫn nộ giá trị trực tiếp kéo căng. Quả nhiên là uống rượu hỏng việc, quân sư lần này vậy sai. Lôi Đồng còn muốn nói nữa cái gì, Trương Phi hoàn toàn không cho hắn cơ hội này, hét lớn: "Công phá Gia Mạnh Quan, giết Trương Hợp, toàn bộ lên cho ta." Gia Mạnh Quan, trên cổng thành. "Tướng quân, Trương Phi đến." Hạ hầu thượng kích động nói ra. Đại bác trước chuẩn bị kỹ càng. Trương Hợp ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem người điên giống như Trương Phi, nhếch miệng lên một đạo đắc ý cười cùng, nói: "Đợi đến địch nhân tới gần, trực tiếp nã pháo, xáo trộn bọn họ về sau, ta ra lại thành, lần này ta muốn chặt xuống Trương Phi đầu, ngươi ngay ở chỗ này thủ thành." Bị nhục mạ lâu như vậy, Trương Hợp liền xem như đem Trương Phi giết, cũng không đủ giải hận. Chém thành muôn mảnh, thậm chí là tiên thi, cũng không bị qua. Lại một lát nữa. "Oeng!" Pháo vang ở trên thành lầu xuất hiện. Đạn ria tại thủ quân bên trong nổ tung, tử thương vô số. "Trương tướng quân, không thể lại đánh, mau rút lui." Lôi Đồng sốt rồi nói. "Rút lui? Không có cần thiết này." Trương Phi lung la lung lay, nhấc lên trường mâu mà cả giận nói: "Hôm nay ta liền có thể cầm xuống Gia Mạnh Quan, giết Trương Hợp, toàn bộ cho ta công thành." Rút lui hiệu lệnh không có phát ra, cái kia chút thuộc quân binh lính chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Chương 666, ác chiến. Chương 666, ác chiến. Trương Phi mơ mơ màng màng, không phân rõ hiện thực đến cùng thế nào, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là liều lĩnh phát động công kích. Thậm chí, hắn còn có thể lại nghe đến, trên cổng thành còn có người tiếp tục hô to hoạn quan Trương Dực Đức năm chữ. Lửa giận trong nháy mắt này không ngừng dâng lên, phẫn nộ giá trị lại một lần nữa tràn ngập. Cùng nộ hét lên. Lôi Đồng muốn ngăn lại Trương Phi, thế nhưng là vô luận như thế nào, vậy không cản được hắn, chỉ có thể đi theo Trương Phi xuất chiến. Vâng. Pháo binh thanh âm vẫn còn tiếp tục, đến đây công thành thủ quân, bởi vì Trương Phi chỉ huy không thích đáng, loạn cả một đoàn, lại thêm trên cổng thành không ngừng rơi xuống mưa tên, ngã xuống thủ quân càng ngày càng nhiều. Toàn bộ theo ta xuất chiến. Trương Hợp nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, mang binh xông ra ra mạch quan, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt Trương Phi. Trương Phi, để mạng lại. Trương Hợp vỗ ngông ngựa xông vào trong loạn quân. Nhanh, giết Trương Hợp. Lôi Đồng nhìn đến đây, không để ý tới Trương Phi, chỉ cần Trương Hợp chết, nguy cơ liền có thể hóa giải. Hắn để đao đón Trương Hợp giết đến, ở bên người còn có mấy chục thân binh đi theo. Song Phương vừa giao phong, Lôi Đồng thân binh liên tiếp chết tại Trương Hợp đao hạ. Trương Hợp cùng Văn Sửu đám người được xưng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ, thực lực tính không được là đứng đầu nhất loại kia, nhưng nếu ứng nghiệm giao cái này chút thượng vàng hạ cám người, còn hoàn toàn không có vấn đề. Chốc lát sau, hắn cùng Lôi Đồng đao đụng vào nhau. Đao thứ nhất kém chút đem Lôi Đồng cho chặt dưới ngựa. Giết! Trương Hợp hét lớn một tiếng. Đi theo hắn đến binh lính tuân hướng Lôi Đồng cùng Trương Phi, sát khí đằng đằng. Lôi Đồng lo ngại như nha, không ngừng mà phản kích. Vậy mà Trương Hợp thừa cơ lại giết tới, theo chiến mã tấn công động tác, hắn nhấc đao lên, một đao vung vẩy mà qua. Keng! Hai người đao lần nữa đụng vào nhau, lóe ra lóa mắt chói mắt tia lửa. Phanh! Lôi Đồng rốt cục ngăn không được Trương Hợp một đao kia, chật vật quẳng xuống đất, hắn vừa muốn đứng lên, lại phát hiện một đạo bóng mờ bao phủ ở trên người hắn, ngẩng đầu nhìn đến chỉ gặp người tới chính là Trương Hợp. A! Sau một khắc, Lôi Đồng tê tâm liệt phế kêu thảm. Bởi vì Trương Hợp phóng ngựa đi tới, mặc lấy gót sắt móng ngựa, hung hăng giẫm đạp tại Lôi Đồng trên lồng ngực, xương sườn cơ hồ toàn bộ bị đập gãy. Đâm ngược tiến tim phổi, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Lôi Đồng một chết, thủ quân bên trong chỉ còn lại có say khướt Trương Phi, cũng bị hơn 10 người vây quanh ở trong đó. Còn lại thủ quân nhìn đến đây, so với vừa rồi càng hỗn loạn, không ít người muốn làm kẻ đào ngũ. Cứ việc uống say, Trương Phi thực lực còn nghiêm túc, đối mặt phổ thông binh sĩ thời điểm, hắn còn có thể ứng đối tự nhiên. Trương Hợp giết Lôi Đồng, tiếp theo liền là Trương Phi, phóng ngựa cận thân, một đao chặt xuống đến. Say rượu Trương Phi cảm nhận được trước đó chưa từng có sát khí đang áp sát, rượu vậy trong nháy mắt tỉnh mấy phần, vừa ngẩng đầu nhìn đến, nhưng gặp Trương Hợp vung đao đã đi tới trước ngực, thân đao lắp một cái, lóa mắt đao quang, lấp lóe không yên, kích thích Trương Phi hai mắt. Hắn phản ứng cực nhanh, cùng lúc thu hồi trường mâu, cản ở trước ngực, vừa lúc ngăn lại Trương Hợp như thế mãnh liệt một đao, nhưng kém chút quẳng dưới ngựa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trương Phi bị một đao kia cho thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp phía bên mình binh lính loạn không được, đang bị Tào quân đuổi theo đến đổ sát. Trương Phi sững sờ một lát, lại nghe đến bên người hô một tiếng, Trương Hợp công kích lại tới. Trương Phi, để mạng lại. Trương Hợp hung ác nói ra, bị chửi mấy ngày, hắn rốt cục có thể báo thù. Trương Phi lại đem hắn đao ngăn cản dưới, chật vật phóng ngựa lui lại, rốt cục ý thức được chính mình say rượu hỏng việc, đồng thời bị Trương Hợp dùng một câu mà chọc giận. Trung kế, hắn trung kế. Mau rút lui. Trương Phi không chút do dự hạ lệnh. Chỉ tiếc, hiện tại mới chịu rút lui, đã muộn. Trương Hợp đại quân từ bốn phương tám hướng giáp công, thủ quân hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Trương Phi muốn tìm Lôi Đồng cùng một chỗ giết ra đến, lại phát hiện hắn đã thành thi thể, bị chiến mã không ngừng mà trà đạp. Lôi Đồng chết, còn chết cứ thảm. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta ra đến. Trương Phi sau khi hốt hoảng, liền là nổi giận. Hắn tức giận vung vẩy trường mâu, bước lui Trương Hợp, mang binh mạnh mẽ đâm tới, muốn cưỡng ép phá vây. Ngăn bọn họ lại, tuyệt đối không thể thả qua Trương Phi. Trương Hợp quá to. Cùng một thời gian bên trong, đã cử núi một bên khác. Trần Dương để cho người ta dò thăm, ra mạnh quan đã đánh nhau, hắn vậy lập tức làm ra an bài. Tào Phức Tào Phạm, các ngươi xuất chiến Lý Bình, Tào Hưu hổ báo kỵ tại mặt phía Nam Mai Phục, Tam công tử cùng Tào Hưu cùng một chỗ Nam Hạ, nhưng Tam công tử làm ra muốn đột phá Lý Bình phòng tuyến, đến trợ giúp ra mạnh quan giả tượng, dẫn dụ Lý Bình đến tấn công. Trần Dương nhìn xem phụ cận địa hình, tiếp tục nói: Nhã Nhược cùng Tuất Dạ, các ngươi từ mặt phía bắc mang 2.000 người mai phục, Tử Long ngươi cùng ta cùng một chỗ, tại phía đông nam tùy thời mà động. Vâng. Bọn họ cùng lúc hét lớn một tiếng, liền riêng phần mình mang binh xuất chiến. Tào Phước, các ngươi dương bại dụ địch, hướng Nhã Nhược bọn họ phương hướng đuổi đến. Trần Dương còn nói thêm: Rất nhanh, Tào quân trong đại doanh, trừ tất yếu thủ vệ quân, toàn bộ rời đi quân doanh. Chỉ bất quá, Trần Dương còn không hề rời đi, trước hết để cho Triệu Vân lãnh binh đến phía đông nam chờ lấy, hắn còn có còn lại kế hoạch, tiếp tục dụ địch. Tào Phước hai người dẫn đầu đi vào đãng cử núi một bên khác, đưa ra ước chiến. Lý Bình chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đến, không có ra doanh nên chiến, bọn họ trực tiếp liền đánh lên đến. Lý Bình nhìn thấy địch nhân đánh tới, chỉ là đơn giản ứng đối cùng phản kích, song phương đơn giản va chạm qua đi, Tào Phước bắt đầu giả bộ không địch lại, xoay người bỏ chạy chạy. Thủ quân còn muốn đuổi kịp đến, Lý Bình hạ lệnh, không nên đuổi, giữ vương quân doanh không thể ra doanh. Bọn họ không đuổi theo. Tào Phạm quay đầu nhìn một chút nói ra, mau phái người đến hỏi tướng quân, nếu như Lý Bình không đuổi theo ra đến, phải làm gì? Tào Phước nói ra. Qua một hồi lâu, trước đến tìm Trần Dương binh lính vội vàng chạy về đến, nói cho Tào Phước bọn họ muốn tiếp tục vừa đánh. Tào Phước hai người lại bắt đầu tấn công lên núi, sau đó lại thua chạy. Tướng quân, việc lớn không tốt, Lý Bình dưới trướng một phó tướng chạy về tới nói, Trương tướng quân tấn công ra Mạnh Quan, Tào Trương bọn họ biết được tin tức, đang muốn quấn qua đãng cử núi đến trợ giúp. Lý Bình sắc mặt có chút trầm xuống, nói, tuyệt đối không thể để cho Tào Trương quấn đi qua, nhanh để cho người ta đến ngăn cản. Người thân binh kia lĩnh mệnh, vội vàng chạy đến an bài. Báo, Tào Phước lại tới tấn công chúng ta. Lại có một sĩ binh trở lại báo cáo. Bọn họ còn tới, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bình nghĩ một lát, nói, Tào Trương đi cứu ra Mạnh Quan, Tào Phước đến đây tấn công, có khả năng mang đi Tào Doanh đại bộ phận binh lực, lập tức cho ta đi tìm hiểu rõ ràng, Tào Doanh hiện tại thế nào.
Vâng.
Người lính kia lập tức sắp xếp người xuống núi. Tào Doanh bên trong. Tướng quân, địch nhân thật đến. Có một Tào quân binh lính kích động nói ra. Trần Dương đi ra viên môn xem xét, chỉ gặp mấy trăm thủ quân đã tập hợp tại bên ngoài trại lính mặt, chuẩn bị lên chiến. Trần Dương hét lớn một tiếng. Bọn họ trong quân doanh có thể xuất chiến binh lính, chỉ có mấy trăm người. Không phải Trần Dương cố ý yếu thế, mà là bọn họ trước mắt liền thật chỉ có mấy trăm người lưu tại quân doanh bên trong, những người khác toàn bộ bị phái ra đến. Chương 667, thuộc quân đại bại. Chương 667, thuộc quân đại bại. Bên ngoài trại lính mặt mấy trăm thuộc quân nhìn đến đây, bọn họ không có lập tức phát động công kích, lại do dự một chút, quay người rút lui, hướng đãng cử núi phương hướng chạy, giống như là cố ý đến xem thử liền coi như. Trên thực tế, bọn họ thật chỉ là đến xem thử tình huống như thế nào, sau đó về đến báo cáo Lý Bình kết quả. Không sai biệt lắm đủ, toàn bộ theo ta đi, đến tìm Tử Long tập hợp. Trần Dương nhìn đến đây, biết rõ hôm nay kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, đến hướng quân doanh phía đông nam, tìm Triệu Vân tụ hợp, tiếp xuống liền là chờ đợi Lý Bình đến cửa. Đám kia thủ quân sau khi trở về, đem chính mình nhìn thấy tình huống, toàn bộ nói cho Lý Bình. Biết được Tào Doanh thật chỉ có mấy trăm người, Trần Dương vậy tại Tào Doanh thời điểm, Lý Bình càng có thể kiên định chính mình phỏng đoán, cảm thấy lần này chắc thắng. Tướng quân, dưới núi Tào quân lại tới. Vừa rồi binh lính lại trở về nói ra, phân ra 5000 người đến diệt bọn họ. Bọn họ muốn giả bộ thua chạy, ta liền cho bọn hắn một thất bại thời cơ, lại tăng thêm tấn công Tào Trương binh lực, tốt nhất có thể giết Tào Trương. Lý Bình lòng tin tràn đầy nói, những người khác cùng ta cùng một chỗ, đánh lén Tào Doanh. Hắn thấy, Tào Phức chỉ là quấy nhiễu, Tào quân chính thức chủ lực tại Tào Trương bên kia. Trần Dương muốn lợi dụng Tào Phức làm yểm hộ, giúp Tào Trương giết tới ra Mạnh Quan đi cứu Trương Hợp, cho nên Tào Doanh hiện ở trên không hư, nhất định chính là dạng này. Lý Bình hiện tại không biết, Trương Phi hiện tại vậy tự thân khó đảm bảo, nếu như biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không làm cái này an bài. Lý Bình tự mình dẫn đại quân rời đi đãng cử núi, đánh giết đến Tào Doanh, chỉ cần đem Tào Doanh cầm xuống, bắt Trần Dương, Tào Trương đám người nhất định chân tay luôn cuống, vô kế khả thi, cuối cùng cũng sẽ toàn bộ bị hắn đánh bại. Mỗi làm nghĩ tới chỗ này, Lý Bình trong lòng liền là cuồng hỉ, bởi vì hắn cảm thấy mình lần này tuyệt đối có thể cầm công đầu, bắt Trần Dương công đầu, cái này cần sẽ có bao lớn phong thưởng. Chỉ tiếc, hắn đem Trần Dương nghĩ đến quá đơn giản. Sau nửa canh giờ, Lý Bình xuất lĩnh binh mã, rốt cục đi vào Tào Doanh trước đó, lại phát hiện trong quân doanh trống rỗng. Nhất định là Trần Dương biết rõ ta sẽ giết tới, cho nên cố lộng huyền hư. Lý Bình nghĩ kỹ một hồi, nói, Trần Dương quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng, người tới. Tiên tiến đi tìm hiểu rõ ràng, ta muốn biết bên trong là có phải có mai phục. Chốc lát sau, 200 người ra khỏi hàng, lấy 10 người làm một tổ, dùng tốc độ nhanh nhất đem cả Tào Doanh cũng kiểm tra một lần. Báo cáo tướng quân, bên trong không có những người khác, cũng không có mai phục. Sở hữu đồ quân nhu đều không có mang đi, lương thực các loại vậy tại, liền là không nhìn thấy địch nhân ở bên trong. Lý Bình nghe xong, cảm thấy Trần Dương vô cùng có khả năng vứt bỏ quân doanh chạy trốn, hắn trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra, đem Tào Doanh cho ta chiếm cứ, những người còn lại theo ta cùng một chỗ truy. Đều do vừa rồi đi tìm hiểu tình huống thời điểm, phái ra quá nhiều người, để Trần Dương có chỗ cảnh giác, Lý Bình cảm thấy nhất định là như vậy. Lý Bình tâm lý không ngừng mà tìm lý do cùng lấy cớ, sau đó hắn lại đang nghĩ, Trần Dương chạy trốn, còn có thể chạy trốn tới nơi nào đến. Nhất định là hướng phía đông đi, liền là ba đông phương hướng. Hướng phía đông truy. Lý Bình nói ra, còn không biết mình rơi vào Trần Dương trong bẫy. Đuổi theo ra mấy dặm đường về sau, ở phía sau quân bên trong, đông nam phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết âm. Triệu Vân dẫn đầu dẫn dắt một đội binh mã, như kỳ binh trên trời rơi xuống, phóng tới thúc quân. Bọn họ giống như một thanh vô cùng sắc bén tương đao, một đao cắt ngang đi qua, đem tiền quân cùng hậu quân cứ thế mà chặt đứt. Hậu quân còn không biết xảy ra chuyện gì, liền lọt vào Tào quân vây quanh cùng chặn giết, tiếng la giết âm liên tiếp vang lên. Bởi vì đại quân hành động, đội ngũ rất dài, bình thường tiền quân đi rất xa, hậu quân mới có thể đuổi theo, bởi vậy tiền quân rất khó được biết rõ hậu quân tình huống như thế nào. Tướng quân, chúng ta đằng sau có mai phục. Tiền quân bên trong có binh lính vội vàng chạy về đến báo cáo Lý Bình. Hậu quân làm sao có thể có mai phục? Lý Bình quay đầu xem đến, chỉ gặp thật loạn, tâm lý lộn bột một tiếng, cảm thấy xảy ra đại sự, vội vàng quát, về đến, mau trở lại đến. Tiền quân sau này quân đánh giết về đến, thế nhưng là bọn họ vừa mới khởi hành, Trần Dương mang theo mấy ngàn người từ đông phương thẳng hướng tiền quân. Đằng sau có Triệu Vân mai phục, phía trước còn có Trần Dương truy sát, Lý Bình bọn họ trực tiếp lâm vào khốn cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh. Mau trốn! Lý Bình không để ý tới cái gì đại công lao, hắn rốt cục ý thức được chính mình không phải Trần Dương đối thủ, đã rớt xuống Trần Dương trong cạm bẫy, tâm lý một trận bối rối. Lý Bình, mau tới nhận lãnh cái chết. Trần Dương nhìn thấy Lý Bình tại trong loạn quân tả xung hữu đột, mang theo Vương Việt trước hướng hắn giết đi qua. Lý Bình nhìn xem tự mình binh mã bất lực phản kháng, hắn nơi nào còn dám cùng Trần Dương dây dưa, để cho người ta bảo hộ lấy chính mình, có bao nhanh liền chạy bao nhanh, chỉ muốn về đến Đãng Cừ núi, có lẽ còn có thể vãn hồi cái kia hết thảy. Nếu như về đi trễ, nói không chừng bọn họ tại Đãng Cừ núi lớn doanh cũng bị Trần Dương người bắt lại đến. Cái này chạy trốn, tốc độ còn không chậm. Trần Dương đuổi không kịp hắn, liền giết đến cùng Triệu Vân liên thủ, thu thập tàn cục. Còn lại tàn binh bại tướng, càng là không chịu nổi một kích, thương vong thảm trọng bốn. Đi mau. Tào Phạm hét lớn một tiếng, nhìn xem đuổi theo phía sau 5000 địch nhân, không có dừng lại tiếp tục chiến đấu ý tứ. Chạy một hồi lâu, bọn họ đi vào nhã nhược cùng tột ra mai phục địa phương. Để hiệu lệnh. Tào Phức nói ra, khẩn trương quay đầu nhìn xem tuân đi qua địch nhân. Lập tức có binh lính ở bên cạnh phóng hỏa, hỏa vừa nổi lên thời điểm dùng nhánh cây đắp một cái, một cỗ khói đặc trong nháy mắt bay lên. Này lúc, địch nhân đuổi theo. Phản kích, liều. Tào Phức còn nói thêm. Khói đặc dâng lên không bao lâu, hai bên trên núi truyền đến một trận tiếng la giết. Tột dạ cùng nhã nhược phân biệt từ hai bên trái phải lao ra, dẫn theo riêng phần mình binh mã đáp lại Tào Phức hai người. Thục quân nhìn thấy có mai phục, trong nháy mắt bắt đầu sinh thoái ý, kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, lại là thảm bại, tất cả mọi người chật vật chạy trốn, thế nhưng là bọn họ chạy trốn tốc độ còn nhanh không qua Tào Phức đám người chém giết tốc độ. 5000 người theo đuổi, có thể chạy ra đến, chỉ còn lại có 700-800 người, còn có đại bộ phận là thụ thương. Bọn họ vừa trở lại Đãng Cừ núi phụ cận, đúng lúc nhìn thấy Lý Bình vậy mang theo mấy trăm tàn binh gấp trở về. Xảy ra chuyện gì? Lý Bình để cho người ta đem bọn hắn cả lại. Cái kia chút tàn binh bên trong, người cầm đầu kia đem tất cả mọi chuyện nói một cách đơn giản một lần. Hắn lời mới vừa nói xong, hậu phương lại chuyển tới tiếng la giết âm, Trần Dương cùng Triệu Vân truy sát trở về. Mặt phía bắc, đồng dạng truyền đến tiếng bước chân, Tào Phức cùng Nhã Nhược đám người đồng dạng đến, từ hai cái phương hướng tới gần Đãng Cừ núi. Đãng Cừ núi không thể nhận, đi về phía nam vừa đi. Lý Bình nói ra. Về phần ngăn cản Tào Trương binh mã, hắn không dám tưởng tượng, bởi vì hắn cảm thấy tấn công Tào Trương người cũng là giữ nhiều lành ít. Từ Long, ngươi mang một nửa người đi giúp Tam công tử, những người khác cùng ta cùng một chỗ truy. Trần Dương lập tức làm ra đáp lại, lại không đi cứu Tào Trương, bọn họ chỉ sợ cũng muốn nhịn không được. Chương 668, Đãng Cừ núi đã mất. Chương 668, Đãng Cừ núi đã mất. Tào Trương bên kia là thật nhanh muốn nhịn không được, hắn cùng Tào Phức cùng một chỗ, đều là hấp dẫn hỏa lực tồn tại, nhưng hắn cùng Tào Phức lại có khác nhau, hấp dẫn là đại bộ phận hỏa lực, là địch nhân chủ lực. Tào Hưu tuy nhiên đi theo Tào Trương cùng rời đi, nhưng là hổ báo kỵ tác dụng cũng không ở nơi này. Toàn bộ hướng trên núi đi, căn cứ thế núi địa hình phòng ngự. Tào Trương vừa đánh vừa lui, đây là hắn lần thứ nhất lâm vào khốn cảnh. Cũng may mắn nơi này địa hình phức tạp, thuộc về vùng núi tương đối nhiều loại hình, chỉ cần hướng trên núi vừa chạy, liền có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Nơi này lĩnh quân thuộc quân phó tướng, đạt được Lý Bình Tử mệnh lệnh, nhất định phải cầm xuống Tào Trương. Trong chớp mắt, lại đi qua hơn nửa canh giờ. Tam công tử, đại tướng quân trợ giúp lúc nào mới có thể đến? Tào Trương bên người thân binh sốt ruột nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại cản nửa canh giờ, nếu như lại tìm không đến đường lui khác, có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tào Trương cũng không biết rằng, trợ giúp làm gì thì có thể tới, lòng nóng như lửa đốt nói, đến mấy cái cá nhân, cuốn qua địch nhân về đến quân doanh, xem đại tướng quân bọn họ như thế nào. Hắn lần thứ nhất xuất chinh, lãnh binh kinh nghiệm không đủ, có thể chiếm cứ nơi này phòng tuyến đã là cực hạn, không hiểu được như thế nào linh hoạt tương đối. Trần Dương cũng biết hắn không đủ kinh nghiệm, nhưng vẫn là để hắn đến hấp dẫn hỏa lực. Tào lão bản nhi tử, đối với hấp dẫn hỏa lực quả nhiên có hiệu quả. Dưới núi địch nhân công kích được mạnh liệt hơn. Tào Trương xung phong đi đầu, bên người binh lính toàn bộ đuổi theo, song phương ngã xuống đến người vậy càng ngày càng nhiều. Nửa cách giờ, cơ hồ tại trong chớp mắt đi qua, về đến quân doanh người còn chưa có trở lại, Tào Trương cảm giác mình sắp đến cực hạn. Liều, toàn bộ chết cho ta chiến. Tào Trương cắn răng một cái nhảy dựng lên, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất đi theo Trần Dương xuất chiến, liền sẽ rơi vào tình trạng như thế, nhưng là hắn cũng không hối hận. Liền xem như chiến tử, vậy không hối hận. Những binh lính khác nhìn thấy Tam công tử cũng không sợ chết, bọn họ cũng không lui lại có thể nói. Vậy mà, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, dưới núi truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Tam công tử, ta đến. Triệu Vân thanh âm vừa vặn từ thủ quân hậu phương xuất hiện. Mấy ngàn tào quân tại Triệu Vân dẫn đầu dưới, tập hợp dưới chân núi, bọn họ đầu tiên là tên nọ bắn phá, sau đó là cận thân chém giết. Địch nhân dự kiến không đến hậu phương sẽ co đánh lén, trong nháy mắt ứng tiếp không đến. Là Triệu tướng quân. Chúng ta trợ giúp đến, khối giết dưới đến. Tào Trương gặp nhất thời đại hỉ. Song phương thủ quân rất nhanh giao hội cùng một chỗ, trực tiếp nghịch chuyển chiến cục. Thủ quân thương vong thảm trọng, phó tướng cũng bị Triệu Vân nhất thương đâm chết, còn lại người buộc lòng phải nam phương chạy trốn, vừa vặn cùng Đào Vong Lý Bình đám người đục vào. Tướng quân, đi mau. Các loạn quân nhìn thấy Lý Bình, phản phất nhìn thấy người đáng tin cậy. Lại nhìn thấy Lý Bình bên người, cũng là một đám tàn binh bại tướng, liền biết Lý Bình vậy thất bại, thật sự nếu không chạy, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Lý Bình nhìn xem Triệu Vân ở hậu phương truy sát, toàn thân chấn động, không để ý tới những người khác, hắn chạy nhanh nhất. Lên đường Bình An lâu, truy binh có vẻ như bị bỏ lại, Lý Bình đang chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, một trận tiếng vó ngựa từ hai bên trái phải chợt hiện. Lý Bình, ta phụng đại tướng quân chi mệnh, ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Tào Hưu dẫn theo hổ báo kỵ, phân hai đội, lao nhanh mà tới. Hổ báo kỵ. Lý Bình dùng lực ghìm lại dây cương, bối rối nói, đi mau, đến ngoa khẩu quan. Lý Bình còn thất kinh, còn lại binh lính càng là sĩ khí đại giảm, tử tướng làm loạn, tranh nhau chạy trốn. Tào Hưu vung tay một cái, như hổ giống như báo hổ báo kỵ, khởi xướng tấn công tiến công. Trương Phi tại gia mạnh quan bên ngoài, cơ hồ đem hết toàn lực có thể rết ra một đường máu. Giờ phút này hắn, 10 phần chật vật, toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu, thậm chí là khải giáp cũng bị đánh vỡ. Trương Phi thực lực vốn cũng không yếu, tỉnh rượu qua đi, liều mạng từ trường hợp vây giết bên trong, giết ra đến, bên người chết thừa hơn 1000 người. Đừng cho Trương Phi trốn. Trường hợp theo đuổi không bỏ. Trở lại đãng cử trên núi, Trương Phi ỷ vào chính mình đối với địa hình quen thuộc, triển khai phản công, lợi dụng địa hình tiện lợi, tạm thời đánh lui trường hợp truy binh, một mực trở lại chính mình doanh địa phụ cận. Trương Phi, ta ở chỗ này, vậy chờ ngươi rất lâu. Bọn họ còn chưa đi tiến quân doanh, liền nghe đến Trần Dương thanh âm từ quân doanh viên môn sau vang lên. Tất cả mọi người cùng lúc ngừng bước chân. Trương Phi, ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Trương Hợp vậy đuổi theo, nói, cũng gây lại cho ta. Trần Dương, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Phi cả kinh cơ hồ nhảy dựng lên, quát to, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trần Dương làm sao lại ở chỗ này? Lý Bình người khác đâu? Khó nói Lý Bình đầu hàng Trần Dương, mới có thể dẫn đến đãng cử núi thất thủ. Ngươi hẳn là đang nghĩ, Lý Bình ở nơi nào đúng không? Trần Dương cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Lý Bình đã chăn mền lòng cùng hổ báo kỵ đuổi theo tới giết, còn sống hay không, cũng không biết. Trương Phi trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, chỉ vào Trần Dương mắng, Trần Dương, đây cũng là ngươi quỷ kế, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trần Dương cười nói, vinh giả, quỷ đạo giả, không thể nói bị ổi, chỉ là mưu kế thôi. Trương Hợp cười lạnh, Trương Phi, ngươi tại gia mạnh quan phía dưới, chửi chúng ta lâu như vậy, khó nói cũng không phải là bị ổi sao. Đề cập chuyện này, Trương Hợp vẫn là rất để ý, thậm chí nói phẫn nộ. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Trần Dương còn nói thêm, hiện tại quỷ xuống đến, yêu cầu ta, có lẽ có thể tha ngươi một mạng, bằng không ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Lưu Bị. Trương Phi nộ khí đại thịnh, cả giận nói, ta liền là chết, cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ, giết ra đến. Vừa dứt lời, hắn đã cưỡng ép trùng kích vây quanh. Trương Hợp trước tiên triển khai ngăn cản. Tào Phức đạt được Trần Dương đồng ý, vậy mang binh đến cản giết Trương Phi người. Nguyện ý đầu hàng, cũng không giết. Trần Dương để cho người ta hô to câu nói này. Trong lúc nhất thời, Trương Phi người bên cạnh đều tâm động. Không đầu hàng liền là chết, đầu hàng có thể sống. Liền là kẻ ngu đều biết, có nên hay không đầu hàng. Trương Phi nghe được đầu hàng nếu mà không giết loại lời nói, càng lộ ra lo ngại. Hắn ỷ vào thực lực mình cường đại, khí lực mạnh mẽ đâm tới, Trương Hợp cùng Tào Phức căn bản ngăn không được hắn. Vương Việt cùng Nhã Nhược công chúa, các ngươi đến đem hắn cản lại. Trần Dương còn nói thêm. Vương Việt nhấc lên kiếm sát sông lên trước, Nhã Nhược thân hình lóe lên, đến loạn quân ở trong. Tốt giả cũng rất muốn bên trên đến động thủ, thế nhưng là nghĩ đến lần trước bị Trần Dương đánh đòn, không chiếm được mệnh lệnh, cũng không dám loạn động. Mau tới đây, bảo hộ ta. Trương Phi không muốn chết, chết liền không có biện pháp báo thù. Hắn nhìn thấy Vương Việt cùng Nhã Nhược cũng cẩn thận, liền biết phiền phức. Hắn không ngừng mà đem bên người binh lính tụ tập tới. Kháng cự tội giả cùng Vương Việt đám người. Tuy nói thuộc quân bên trong có không ít người là muốn đầu hàng, nhưng tử trung tại Trương Phi người đồng dạng cũng không ít. Bọn họ vì bảo vệ Trương Phi, không muốn sống tụ lại, chăm chú mà đem hắn bao bao ở trong đó. Trương Phi là thật là mãnh liệt, lợi dụng người vây quanh ở bên người, vừa đúng ngăn trở Vương Việt cùng Nhã Nhược. Sau đó, hắn một bên giết, một bên rút lui. Chương 669, đại cục đã định. Chương 669, đại cục đã định. Trương Phi giết ra đãng cử núi quân doanh phạm vi. Vương Việt bọn họ y nguyên theo sát ở tại về sau, một trước một sau. Lại đem Trương Phi bức bách đến đặng cử núi phụ cận một sườn dốc bên trên. Trương Phi, ngươi là trốn không thoát. Trương Hợp vung tay một cái, tất cả mọi người vây quanh tới, đem Trương Phi cản tại sườn dốc bên dưới, để hắn không có cách nào chạy trốn. Có đúng không, các ngươi có bản lĩnh, liền tiếp tục đuổi tới, xem ai đập chết trước. Trương Phi quyết tâm liều mạng, cái gì cũng không để ý, thả người nhảy lên liền nhảy xuống sườn dốc, hắn đối với mình rất ác, cũng không sợ chết, liền sợ sẽ chết tại Trần Dương trong tay. Nơi này rất dốc yếu, người ở phía trên hoàn toàn không cách nào đứng thẳng, trực tiếp liền hướng phía dưới lăn đến. Còn lại binh lính nhìn đến đây, có không sợ chết, đi theo cùng một chỗ nhảy, có người sợ vứt xuống vũ khí đầu hàng, nhanh xuống núi truy đến. Vương Việt cũng không dám nhảy, bởi vì quá cao quá chót vót. Nhã Nhược phản ứng nhanh nhất, đã biến mất tại trước mắt mọi người. Đem những người này toàn bộ bắt lấy đến. Trương Hợp quát. Trương Phi hai tay ôm đầu, che chở thân thể của mình, thật vất vả lăn đến dốc núi dưới đáy. Quá trình này có bao nhiêu thống khổ, chỉ có hắn có thể trải nghiệm, còn lại đi theo hắn nhảy xuống người, toàn bộ ngã chết, chỉ có hắn còn sống. Nếu không phải là cái kia rách tung tóe khải giáp, còn có phòng ngự năng lực, đặc biệt là phía sau lưng miếng sắt, giúp hắn ngăn trở cả phần lưng, nói không chừng vậy không sống được. Cả cá nhân đụng trên mặt đất về sau, Trương Phi phun ra một ngụm máu đến, qua rất lâu có thể chậm tới. Trần Dương, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay có đủ, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Trương Phi không phải lần đầu tiên bị Trần Dương bức bách được như thế, trong lòng cứu hận lại làm sâu sắc mấy phần. Ở lại chỗ này nữa, cùng chờ chết không có khác nhau, bước chân hắn chân thấp chân cao, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đi về phía nam phương chạy trốn. Liên tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, Nhã Nhược rốt cục lại tới đây, đại khái phán đoán một cái Trương Phi khả năng chạy trốn phương hướng liền truy đến, sau đó Vương Việt cũng tới, cùng tại Nhã Nhược sau lưng đuổi theo. Nhưng là, bọn họ đi về phía nam phương truy rất lâu, vậy tìm không thấy Trương Phi tung tích, chỉ có thể về đến đãng cử núi gặp Trần Dương. Trương Phi lại chạy. Trần Dương nhìn thấy bọn họ tay không mà về, liền biết rõ kết quả. Là chúng ta không có năng lực đem Trương Phi lưu lại, đại tướng quân trách phạt. Trương Hợp vội vàng chắp tay nói. Tính toán. Trần Dương khoát tay một cái nói, trốn, liền chạy đi. Nhìn thấy Trần Dương không có muốn trách cứ ý tứ, Trương Hợp vụng trộm buông lòng một hơi. Nghĩ đến mình có thể giữ vững gia mạnh quan, giết Lôi Đồng, đây cũng là một cái công lớn, kéo căng thần kinh lại trầm tĩnh lại. Lưu lại một bộ phận binh lính, tiếp tục giữ vững đãng cừ núi, Trần Dương bọn họ đi vào gia mạnh quan bên trong. Lúc này, Tào Trương bọn họ cũng trở về đến. Đại tướng quân, chúng ta để Lý Bình trốn. Tào Trương vậy báo cáo chiến quả. Hắn chạy trốn tới Nam Vương cách đó không xa ngõ khẩu quan, bên kia tới gần Lãng Trung quan đạo, địa thế so với đãng cừ núi càng hiểm trở, chúng ta đuổi tới nơi đó, không còn dám truy, liền về tới trước. Triệu Vân phụ hòa nói, giữ vững gia mạnh quan, đoạt lấy đãng cừ núi, chúng ta đã là đại thắng. Chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, chúng ta lại đến đem ngõ khẩu quan bắt lại. Trần Dương nói ra, ta muốn gãy tuyệt, thuộc trung liên thông quan trung sở hữu con đường. Ngõ khẩu quan, địa lý vị trí bên trên, tuy nhiên không như kiếm cửa đóng trọng yếu như vậy, nhưng lại hướng Nam Vương liền là Lãng Trung, cũng là thông hướng thuộc đô yếu đạo. Gia Cát Lượng không thể đi kiếm các kim lưu đạo, liền là từ Lãng Trung xuất phát, chọn tuyến đường đi Mệ Thương Sơn, đi Mệ Thương đạo, thông qua Ngõ khẩu quan lại tới đây. Ngõ khẩu quan muốn làm sao đánh xuống đâu? Cái này được thật tốt nghiên cứu. Thuộc quân đại doanh, Trương Phi cùng Lý Bình chiến bại tin tức đã có truyền lệnh binh, ra roi thúc ngựa trả lại. Gia Cát Lượng nhìn xem tin tức phía trên viết nội dung, Trương Phi bởi vì say rượu hỏng việc, để Trần Dương có thời cơ lợi dụng, thiết hạ các loại liên hoàn kế, dẫn đến đãng cử núi thất thủ, không thể không lui giữ Ngõ khẩu quan. Tay hắn có chút dùng lực, đem tờ giấy vò thành viên giấy. Vượt qua một bên đến, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trương Phi sẽ không chịu được như thế nhất kích. Bên cạnh pháp chính mở ra viên giấy xem xét, sắc mặt hắn vậy âm trầm xuống. "Quân sư, ta liền nói, Trương tướng quân trong quân đội uống rượu, nhất định sẽ hỏng việc, bây giờ tốt chứ?" Liên đãng cử sơn giã mất đến, cái này muốn làm sao? Pháp chính trong lúc liền nhắc nhở qua, nhưng Gia Cát Lượng không nghe ý hắn gặp, bây giờ ủ thành hòa lớn. Hắn cảm thấy, Gia Cát quân sư nhất định là tự tin quá mức, cùng Trần Dương giao phòng, có thể nào chủ quân đâu? Hai quân đối kháng, sử dụng mưu kế sách lược, há có thể trò đùa? Quân sư nhiều lần thua với Trần Dương, cũng không phải không có nguyên nhân a. Pháp chính thầm nghĩ. Trần Dương. Gia Cát Lượng miệng bên trong, chậm rãi phun ra hai chữ này, lại nói, truyền lệnh cho Lý Bình, ta muốn hắn liều lĩnh giữ vững Ngoa khẩu quan, tuyệt đối không thể lại mất đến, nếu không dẫn theo đầu hắn tới gặp ta. Hắn không hề để cập tới, chính mình phán đoán sai lầm chuyện này, bởi vì hắn vậy thua không nổi. Pháp chính nói ra, đãng cử núi mất đến, gia mạnh quan bắt không được đến, muốn vây chết kiếm các phương pháp xem như thất bại, nếu như chúng ta không cách nào lại đối gia mạnh quan động binh, nhất định phải trước cầm xuống Hán Trung. Trần Dương thủ tại gia mạnh quan, không cách nào bận tâm Hán Trung, đây là chúng ta cầm xuống Hán Trung cơ hội tốt. Chỉ cần Trần Dương không tại, bọn họ mới có thể thắng lợi. Đây đã là thủ quân bên trong, tổng kết ra định luật. Trước mắt giữ vững Hán Trung người, là Hoàng Trung cùng Hạ Hầu Uyên. Pháp chính tiếp tục phân tích nói, Hạ Hầu Uyên người này, tuy là Tào Tháo dưới trướng danh tướng, nhưng vậy rất dễ dàng đối phó. Về phần Hoàng Trung, một lao thất phu thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, Hán Trung tay đến lấy ra. Gia Cát Lượng trầm tư rất lâu, nói, Hiếu Trực nói có lý, truyền lệnh rồi đến. Ngày mai xuất binh Hán Trung, hắn bị Trần Dương bức bách được không có cách nào, không cầm xuống Hán Trung, hắn sẽ không có sức lại cùng Trần Dương đọ sức. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Lượng ở trên trời đạng trên núi, chỉnh đốn đại quân, đang muốn xuất phát. Quân sư, dưới núi đến hơn một vạn tào quân, lãnh binh là Hoàng Trung, đâm xuống doanh trại, chuẩn bị tấn công chúng ta. Còn chưa kịp xuất phát, liền có người chạy về đến, vội vàng báo lên tin tức này. Gia Cát Lượng còn không có tấn công Hán Trung, nào nghĩ tới Hán Trung Hoàng Trung liền đã đến đây tấn công Thiên Đãng Sơn. Trần Dương, ngươi đây là khinh người quá đáng. Gia Cát Lượng không cần nghĩ liền biết rõ, lại là Trần Dương quỷ kế, hắn hung hăng nói ra, xuống núi, giết cho ta Hoàng Trung lão thất phu kia. Dưới núi, song phương binh mã bày ra chiến trận, hết sức căng thẳng. Trần tướng quân, còn mong ngươi đem Hoàng Trung đầu cho ta để trở về. Gia Cát Lượng phất tay nói ra. Vâng. Trần Đáo vừa chắc tay, mang theo 5000 người đi ra quân trận, trực diện hướng Hoàng Trung. Hạ Hầu tướng quân, hắn liền giao cho ngươi ứng đối, có thể hay không làm đến? Hoàng Trung nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Hầu Hành tự tin vung tay một cái. Hắn vậy mang theo 5000 người xuất trận. Chỉ bất quá, tại Hạ Hầu Hành bên người, còn trưng bày 20 cái ba cung sẵn nỏ, vận sức chờ phát động. Chương 670, kỳ binh đột tập. Chương 670, kỳ binh đột tập. Đại Bắc các thứ quá cồng kềnh, không thích hợp đường dài vận chuyển, đặc biệt là đi vào thuộc trung loại này vùng núi. Ba cung sàng nỏ liền không giống nhau, cứ việc lực sát thương không bằng Đại Bắc cường đại, thế nhưng là tầm bắn rất xa, thuận tiện di chuyển vận chuyển, đều có các ưu khuyết. Thậm chí Trần Dương cân nhắc qua một vấn đề, có thể lợi dụng ba cung sàng nỏ đến ứng phó Đại Bắc, có lẽ có ra ngoài ý định kết quả. Theo song phương ra lệnh một tiếng, hai bên binh mã bắt đầu động, tiếng la giết âm đình thai nhức óc. Ba cung sàng nỏ chuẩn bị. Hạ Hầu Hành không có ý định cùng đối phương cận thân vật lộn. Sau lưng sàng nỏ lập tức bị đẩy lên đến. Thuộc quân bên trong gặp qua Đại Bắc rất nhiều người, gặp qua sàng nỏ người lại ít càng thêm ít, xem không hiểu đó là cái gì, không ngừng lại, một mạch địa dũng đi qua. Vậy mà đợi đến sàng nỏ phát xạ lúc, bọn họ rốt cục hối hận. Tên nỏ tựa như là rào sát máy móc, đâm xuyên mà qua, người ngã ngửa đổ. Ngoa khẩu quan, Trương Phi chật vật chạy trốn tới nơi này, tìm tới Lý Bình. Đem đãng cử núi sự tình, toàn bộ nói cho Lý Bình. Trần Dương, ngươi thật đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, Trương Phi một quyền nặng nề mà đánh ở trên bàn, cả cái bàn phanh một tiếng mà tứ phân ngũ liệt, coi như thế, còn không có biện pháp phát tiết trong lòng phẫn nộ. Mặc dù hắn trên thân thương cũng không nhẹ, đặc biệt là hai chân, hắn có thể chạy trốn tới nơi này, đã xem như kỳ tích, thế nhưng là một thân ma lực, cũng không bị vết thương ảnh hưởng. Lý Bình rất muốn nói thẳng ra, nếu không phải là Trương Phi uống rượu hỏng việc, còn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng lời đến khỏe miệng lại không dám nói lung tung. Tướng quân, bên ngoài. Tào Quân lại tới. Lúc này, ngoa khẩu quan thủ vệ binh lính, vội vàng chạy vào đến, thở hồng hộc nói ra. Nhanh, đến lên chiến. Lý Bình kinh hãi. Trần Dương, ngươi còn dám tới, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Phi coi như hành tẩu không tiện, vậy tìm đến mấy cái cá nhân nâng, chân thấp chân cao đi đến thành lâu. Ngoa khẩu quan bên ngoài, Tào Quân đã đóng trại. Cho ta 10.000 người, ta cái này đến đem Trần Dương đầu người mang về. Trương Phi lửa giận dâng lên, cái gì lý trí, bị hắn không hề để tâm, vậy quên chính mình cả người là thương. Trương tướng quân không nên tức giận, Gia Cát quân sư nói qua, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn giữ vững Ngoa khẩu quan. Lý Bình không thể không giữ chặt hắn, đừng để hắn làm loạn, lại nói, huống chi Trương tướng quân ngươi thường, còn không có khỏi hẳn. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, dần dần lắng lại lửa giận trong lòng. Dưới cổng thành mặt, Tào Doanh ở trong. Trần Dương nói ra, Tào Phước, ngươi trước lãnh binh đến nước chiến, xem Trương Phi có dám hay không đi ra. Tào Phước lĩnh mệnh, trước mang 2.000 người đi vào dưới thành, lần này là bọn họ chửi rủa Trương Phi. Trương Phi tính khí càng ngày càng táo bạo, tại chỗ liền không nhịn được, nhiều lần muốn ra khỏi thành nên chiến, nhưng bị Lý Bình cho cản lại. Nhìn xem trên cổng thành không có động tĩnh, Tào Phước chỉ có thể rút về đến. Đại tướng quân, ngõ khẩu quan địa hình phức tạp, Trương Phi chiếm cứ nơi này, chỉ cần hắn không chịu xuất chiến, chúng ta vậy tấn công không xuống. Tào Trương xem một hồi bốn phía tình huống, nhíu mày nói ra. Cho nên, ta không có tính toán ngành công, kiếm môn quan đều có thể bị ta lấy dưới, ngõ khẩu quan vậy không đáng giá nhắc tới. Trần Dương nhìn xem phụ cận sơn thể địa hình, lại nói, Tào Phạm, ngươi trước tìm một nhóm người, thuận nơi này sơn mạch địa thế tìm ra phải chăng có cuốn qua ngõ khẩu quan đường nhỏ. Tào Phạm lập tức tìm mấy trăm người, dẫn dắt bọn họ đi vào trong núi sâu. Bên này địa hình cực kỳ phức tạp, Tào Quân lại đại thể không phải thuộc trung người, không rõ ràng nơi này hoàn cảnh địa lý. Bọn họ liên tục tìm xong mấy ngày, tìm không ra Trần Dương muốn đường nhỏ, ngược lại còn ngoại ý muốn ngã thương mấy cá nhân. Đại tướng quân, nếu không chúng ta gấp công ngõ khẩu quan. Tào Trương có chút các loại không xuống đến, lại muốn trên chiến trường giết địch. Không cần thiết gấp công, tiếp tục chờ, chúng ta sẽ có biện pháp. Trần Dương cự tuyệt hắn cái này yêu cầu. Thời gian rất nhanh, lại đi qua 2 ngày. Tướng quân, chúng ta trong núi bắt mấy cái bách tính. Tào Phạm chạy về đến, vội vàng hỏi, bọn họ giống như muốn quấn qua ngoại khẩu quan. Toàn bộ mang vào đến xem. Trần Dương nói ra. Qua một hồi lâu, hơn 10 người được đưa tới trên giáo trường, bọn họ có nam có nữ, đột nhiên bị bắt đến quân doanh, đều sợ nhìn xem Trần Dương đám người. Các ngươi là ai? Muốn tới nơi nào đến? Trần Dương hỏi thăm. Cái kia chút bách tính bị dọa đến run lẩy bẩy, không người nào dám trả lời, bị binh lính bắt rút quân về doanh, chỉ cần là bình thường người bình thường, đều sẽ giống bọn họ dạng này. Đại tướng quân hỏi các ngươi lời nói, còn không mau nói. Tào Phước quát to. Một tiếng gào to, doa đến bọn họ run rẩy lợi hại hơn. Không muốn hù dọa bọn họ. Trần Dương thanh âm trầm dần, lại nói, chỉ cần các ngươi nói ra lịch, chúng ta không chỉ có sẽ thả các ngươi rời đi, còn đưa tặng lương thực, như thế nào? Cái kia chút bách tính do dự một chút, vẫn là không thế nào nguyện ý mở miệng. Chỉ bất quá, khen thưởng cao, nghe được còn sẽ không một mạng, rốt cục có một người nam nhân không chống chịu được, nói ra, thật. Thật sao? Tào Phạm gật đầu nói, chúng ta đại tướng quân, không cần thiết lựa các ngươi mấy cái người bình thường. Chúng ta đều là thuộc đông người, là tiến về Hán Trung buôn bán. Nam nhân kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lần này, chúng ta muốn về Hán Trung, nghe nói thủ quốc cùng đại Hán đại quân, đem Lãng Trung quan đạo cho phong tỏa, ngoa khẩu quan cùng kiếm môn quan vậy không có cách nào thông qua, chỉ có thể từ Tử Đồng núi đường nhỏ nhập thủ. Trần Dương nghĩ một lát, lại hỏi, thông qua Tử Đồng núi nhập thủ, lại đến ngoa khẩu quan, xa gần như thế nào? Nam nhân nói, đến Tử Đồng núi phía sau, liền là ngoa khẩu quan, nơi này căn cư sơn thể xây lên. Nói cách khác, Tử Đồng núi khoảng cách ngoa khẩu quan rất gần. Trần Dương muốn tìm đường nhỏ, rốt cuộc tìm được. Người tới, mang các vị đến quân doanh. Cực kỳ chiêu đãi. Trần Dương nghe xong bọn họ lời nói, trong lòng mưu đồ một phen, liền lạnh nhạt nói, muốn đoạt được ngoa khẩu quan, toàn bộ nhờ bọn họ. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương tập hợp đám người, cao giọng nói, Tam công tử, ngươi cùng Tào Hưu đóng giữ doanh địa, Tào Phức cùng Tào Phạm các ngươi ở chỗ này tấn công ngoa khẩu quan, hấp dẫn Trương Phi chú ý, để hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Tử Long các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi theo bách tính đến ngoa khẩu quan phía sau, chúng ta trước sau giáp công. Cái kia hơn 10 cái phổ thông người dân, còn bị lưu tại trong doanh, Trần Dương đến làm cho bọn họ dẫn đường, không có dám không đáp ứng. Đường núi khó đi, còn muốn đạt tới kỳ binh tập kích mắt, Trần Dương chỉ đem 500 người, không thể quá nhiều. Đi gần một buổi sáng, bọn họ rốt cục từ Tử Đồng núi trên đường nhỏ xuống tới. Tướng quân, phía trước liền là ngõ khẩu quan hậu phương, các ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Nam nhân sợ nói ra. Các ngươi hiện tại có thể tùy ý rời đi. Trần Dương không có tiếp tục làm khó hắn nhóm, ngẩng đầu hướng ngõ khẩu quan xem đến, chỉ gặp quan nội đám người đang bận rộn lấy ứng đối Tào Phước bọn họ tấn công, tiếng ồn ào âm lộ ra 10 phần kịch liệt. Chúng ta chỉ có 500 người, tuy nói là kỳ binh tập, nhưng chính diện đánh nhau tuyệt đối khó mà dung chuyển địch nhân, còn có thể lâm vào nguy hiểm. Trần Dương tính toán kỹ một hồi, nói, nhã nhược tuật ra, các ngươi phân biệt mang 100 người, tại thuộc quân trong quân doanh bốn phía phóng hỏa, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ, thừa dịp hỗn loạn, giết tiến vào nhiễu loạn địch nhân, mở ra ngõ khẩu quan thành môn. Vâng. Đám người cùng lúc gật gật đầu. Rất nhanh, Tột Dạ cùng Nhã Nhược tách ra hành động. Hỏa quang cùng khói đặc từ ngõ khẩu quan hậu phương quân doanh xuất hiện, hỏa thế lan tràn rất nhanh. Không tốn thời gian, đại hỏa liền đem doanh trướng lương thảo nuốt chửng lấy. Chương 671, Nhã Nhược cùng Tột Dạ bị bắt. Chương 671, Nhã Nhược cùng Tột Dạ bị bắt. Nhìn thấy trong quân doanh ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trần Dương biết rõ Tột Dạ các nàng thành công, hắn vậy bắt đầu động thủ, nhiễu loạn trại địch. Không lâu sau, nơi này càng ngày càng loạn, có người vội vàng cứu hỏa, vậy có người vội vàng chạy trốn, thậm chí có người không biết mình muốn làm gì. Trần Dương bọn họ xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, không khác tử thần buông xuống, không ngừng có người ngã xuống. Bởi vì hỏa quang cùng khói đặc, thuộc quân hoàn toàn không biết, đột kích doanh có bao nhiêu người, từ đâu mà đến. Tướng quân, trong quân doanh, địch đến người. Trên cổng thành, Lý Bình đang chỉ huy lấy chống cự Tào Phước tấn công, đột nhiên nghe được bên người binh lính câu nói này, hắn quay đầu xem đến thời điểm, chỉ gặp hậu phương quân doanh hỏa quang nổi lên một phía. Bọn họ đồng dạng không biết, những binh mã này từ đâu mà đến, có bao nhiêu người, nhưng cũng bị sợ mất mật. Ngoa khẩu quan, chỉ sợ vậy thủ không được. Lý Bình trong lòng hiện ra ý nghĩ này, hắn triệt hạ sở hữu trên cổng thành binh lính, lại phòng thủ vậy không có ý nghĩa, vội vàng đến hậu phương trong quân doanh phản kích. Trương Phi gặp cũng là khẩn trương, từ bỏ phòng thủ ngoa khẩu quan thành môn, tại hai cái binh lính giúp đỡ phía dưới, vội vàng dưới thành. Trong quân doanh, cơ hồ bị biển lửa thôn phệ. Lý Bình bọn họ vừa về đến, còn muốn cứu viện, nhưng cũng tới không bằng, coi như có thể dập tắt đại hỏa, hẳn là đốt đồ vật toàn bộ bị thiêu hủy, cứu trở về cũng vô dụng, sẽ chỉ uổng phí hết khí lực. Trương tướng quân, bây giờ sĩ khí đại giảm, các binh sĩ không có tâm tư lại phản kháng. Địch nhân từ phía sau đột kích, còn không biết nhân số có bao nhiêu, ta cho rằng ngõ khẩu quan không thể lại thủ, được mau rời khỏi, nếu không ai cũng trốn không thoát. Lý Bình khẩn trương nói ra. Lấy đường nhỏ rời đi. Trương Phi quả quyết nói. Đúng lúc, bọn họ chạy trốn phương hướng, gặp gỡ Nhã Nhược cái kia 100 người. Nhã Nhược vừa dẫn người phóng hỏa xong, đang muốn đến tìm Trần Dương, còn tới không bằng rời đi, liền thấy Lý Bình đám người đi về phía bên này. Hoàn ra ngõ hẹp. Nàng là Trần Dương nữ nhân, ta tại Tào quân bên trong gặp qua nàng, mau đưa nàng bắt lấy đến. Trương Phi chỉ vào Nhã Nhược, giận dữ nói. Lý Bình dẫn đầu xuất chiến, còn lại binh lính nhìn thấy Nhã Nhược bên người, chỉ có 100 người, tranh nhau chen lấn địa sát đi qua. Nhã Nhược sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh, không dám cùng bọn họ dây dưa, xoay người chạy. Thế nhưng, nàng trốn chỗ nào được qua Lý Bình đám người bao vây, đang liều mạng chém giết phía dưới, Nhã Nhược bên người cái kia 100 người toàn bộ chết. Chỉ còn lại có chính mình một người Nhã Nhược, tứ cố vô thân, chỉ có thể lợi dụng thân pháp trốn tránh, muốn trùng sát ra đến, làm sao Lý Bình gắt gao ngăn chặn nàng, lại thêm người thật sự là quá nhiều, giam cầm Nhã Nhược động tác. Nữ nhân xấu, ngươi vậy có hôm nay đi. Nhã Nhược sắp lâm vào tuyệt cảnh lúc, Tột Dạ thanh âm vừa vặn từ vây quanh bên ngoài vang lên, mau đi cứu người. Nàng đồng dạng là phóng hỏa xong, chuẩn bị đến tìm Trần Dương, ngoài ý muốn nhìn thấy Nhã Nhược lọt vào vây công. Cứ việc tâm lý rất chán ghét Nhã Nhược, Tột Dạ vẫn là không thể không đi cứu nàng, bởi vì họ là cùng một chiến tuyến người. Nếu để cho Trần Dương biết rõ nàng không cứu người, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng cho đuổi đi. Làm sao? Nàng mang đến 100 người, như châu đất xuống biển, hoàn toàn là tặng đầu người, trong chớp mắt cũng bị giết sạch, nàng vừa vặn đem Nhã Nhược mang ra vây quanh, rất nhanh lại phải lâm vào trong đó. Ta không cần ngươi cứu, nhanh cút cho ta ra đến. Nhã Nhược nhìn thấy vây quanh lại muốn thu lũng tới, dùng lực đẩy, đem Tột Dạ nặng nề mà đẩy ra đến. Ngươi không quan tâm ta cứu, ta liền càng muốn liền ngươi, không ai ngăn nổi ta. Tột Dạ hừ lạnh một tiếng, nhấc lên mã đao lại phải giết trở lại đến. Ta để ngươi lăn, không có nghe đến sao? Nhã Nhược lòng nóng như lửa đốt, nữ nhân này liền là ưa thích cùng mình đối nghịch, liền ngay cả hiện tại cũng không ngoại lệ. Lúc này vây quanh vừa muốn khép lại, nàng nâng lên đòn đao, cận thân giết số tên lính, lóe lên liền đã xông ra đến, kéo một cái muốn giết trở lại đến Tột Dạ. Quay người hướng cửa thành đi đến. Ngươi dám để cho ta lăn? Là chính ngươi trước cút đi, không cần quản ta. Tột Dạ lại cùng nàng cãi vã. Chuyện của ta, không cần ngươi lo, muốn lăn cũng là ngươi trước lăn. Nhã Nhược rất tức giận, hai người một bên giết, một bên chạy trốn, thậm chí còn có thể một bên cãi nhau. Thế nhưng, mặc kệ các nàng lại cố gắng thế nào, vẫn là bị Trương Phi đuổi theo. Ta biết, Trần Dương nhân số, nhất định không nhiều, chỉ có mấy trăm người, chúng ta trúng kế. Lý Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn, Trần Dương hẳn là thông qua trong núi đường nhỏ đi vào chúng ta hậu phương. Nhưng nhân số tuyệt đối không nhiều, chỉ có thông qua phóng hỏa, đặt tới che đậy người hai mắt, chúng ta không cần đi, trước tiên đem các nàng bắt lấy đến, lại đi giết Trần Dương. Trương Phi nghe xong cảm thấy có khả năng này, bởi vì Nhã Nhược cùng Tột Dạ chỉ có 200 người. Còn nữa, Trần Dương quỷ kế đa đoan, hắn sẽ làm như vậy, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Lý tướng quân, ngươi ở chỗ này bắt các nàng, những người khác cùng ta cùng một chỗ, đi giết Trần Dương. Trương Phi quyết định về đến đánh cược một lần. Trần Dương dùng tốc độ nhanh nhất, giết sạch thành môn phụ cận thủ vệ. Mở cửa thành ra, để Tào Phước bọn họ tiến vào. Trần Dương nói ra. Bên ngoài chờ đợi đã lâu Tào Quân, chỉ gặp thành môn mở rộng, bay vọt mà vào, trong chớp mắt ngóa khẩu quan muốn đổi chủ. Trần Dương, để mạng lại. Trương Phi vừa cũng may lúc này giết trở lại đến, đang muốn đối phó Trần Dương, vậy mà trước mắt một màn này, lại làm cho hắn mắt trợn tròn. Mấy vạn Tào Quân tụ tập ở cửa thành phụ cận, tất cả mọi người tại nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ giống như tới chậm một bước, xem như đụng vào Trần Dương họng súng, lần này sự tình liền phiền phức. Đó là Trương Phi, giết Trương Phi. Tào Trương kích động nói ra. Lần trước giết không được Trương Phi, lần này tuyệt đối không thể để hắn lại chạy trốn. Tử Long, đến đem Trương Phi mang về. Trần Dương hai con người nhíu lại. Triệu Vân đỉnh thương vô ngông ngựa tiến lên, tách ra bảo hộ Trương Phi thuộc quân, trong chớp mắt đi vào bên cạnh hắn. Trương Phi từ sườn dốc bên trên lăn xuống đến, trọng thương chưa lành, ở đâu là Triệu Vân đối thủ, trong chốc lát, bị Triệu Vân bắt lại, dẫn theo cổ ném đến Trần Dương bên chân. Hắn còn muốn nhảy dựng lên phản kháng Trần Dương, nhưng là bị Trần Dương nhất cước giẫm tại trên lồng ngực, đau đến hắn kêu rên một tiếng. Bắt lấy đến. Trần Dương quát to. Đi theo Trương Phi trở về binh lính, nhìn thấy chủ tướng bị bắt, bọn họ loạn thành một bầy, chạy tứ tán bốn phía, bị Tào Trương cơ hồ toàn diệt. Tướng quân, Tột Dạ công chúa các nàng, giống như vẫn chưa về. Triệu Vân đột nhiên lo âu nói ra. Tột Dạ các nàng. Không tốt, các nàng nhất định gặp nguy hiểm. Trần Dương nghĩ đến Trương Phi sở dĩ sẽ giết trở lại đến, nói không chừng cùng Tột Dạ đám người đụng vào, tìm hiểu rõ ràng bọn họ hư thực, vội vàng nói, Tử Long, ngươi mau dẫn người đi cứu các nàng. Triệu Vân không dám thất lễ, hữu thanh 1000 người trở về giết. Lại qua một hồi lâu, Triệu Vân chạy về đến, sốt ruột nói, tướng quân, hai vị công chúa cũng bị Lý Bình cho bắt. Dẫn ta đi gặp Lý Bình. Trần Dương trầm giọng nói ra. Hổ báo kỵ từ trong quân đội giết ra, trước tiên chặn lại Lý Bình đường đi, Trần Dương sau đó chạy đến. Trần Dương xa xa xem đến, chỉ gặp Nhã Nhược cùng Tột Dạ đã bị buộc chặt lấy, để tại lưng ngựa bên trên. Các nàng cãi lộn đến cuối cùng, ai cũng không thể giết ra đến, song song bị bắt. Cho ta đem người cướp về. Trần Dương cả giận nói. Hắn cũng không biết rằng, thấy được nàng nhóm bị bắt, chính mình sao là phẫn nộ. Chương 672, trao đổi người thế chấp. Chương 672, trao đổi người thế chấp. Triệu Vân trước mang 5000 người rời khỏi đơn vị, muốn đi đoạt về các nàng. Lý Bình chỉ còn lại có một nhóm tàn binh bại tướng, cơ hồ là đám người ô hợp, không có năng lực ngăn trở Triệu Vân. Trần Dương, ngươi dừng tay cho ta. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, Lý Bình nhấc lên trường thương, mũi thương chống đỡ tại Nhã Nhược trên cổ, quắc, lại không dừng tay, ta liền giết nàng. Chỉ cần có chút dùng lực, mũi thương liền có thể xuyên thấu Nhã Nhược cổ. Triệu Vân lo lắng các nàng an toàn, không còn dám tiến công. Nhã Nhược tại Trần Dương bên người là địa vị gì, bọn họ toàn bộ đều hiểu, nếu như Nhã Nhược xảy ra chuyện, chỉ sợ Trần Dương sẽ điên mất, bất chấp hậu quả báo thù. Thấy thế, Trần Dương vội vàng nói, dừng tay, dừng tay. Triệu Vân rút lui trở về, nhưng cũng cảnh giác nhìn xem Lý Bình, người bắn nỏ lập tức đem cung nỏ giơ lên, nhắm ngay Lý Bình phương hướng. Chỉ cần Lý Bình có bất kỳ động tác gì, người bắn nỏ liền sẽ bắn giết. Nhìn thấy Trần Dương này thì phản ứng, Lý Bình rất hài lòng, nói, họ là nữ nhân ngươi đi, muốn ta thả bọn họ, đương nhiên có thể, các ngươi lập tức rời khỏi Ngoa Khẩu Quan. Đại tướng quân, không thể. Tào Trương khẩn trương nói ra, chúng ta thật vất vả mới đem Ngoa Khẩu Quan lấy xuống, không thể dùng để trao đổi. Hắn thấy, nữ nhân thôi, không có liền không có, tuy nói Nhã Nhược cùng Tột Dạ rất có thể giúp đỡ, nhưng cũng là nữ nhân, ngoại bang nữ nhân, không đáng dùng Ngoa Khẩu Quan đến trao đổi các nàng. Nhưng là, tại Tào Trương nhận biết bên trong, Trần Dương tuyệt đối có thể bởi vì một nữ nhân, làm xảy ra chuyện gì. Đem Trương Phi mang cho ta đi lên. Trần Dương không có đồng ý, bởi vì hắn vậy có thể đánh bạc. Một lát nữa, Trương Phi bị ném đến quân trước, hắn ngẩng đầu nhìn một chút hai quân, mang to, Trần Dương, ngươi có gan liền giết ta. Y miệng. Trần Dương một bàn tay hung hăng đánh tại hắn trên gương mặt, nhất thời cao cao sưng đỏ, lại nói, Lý Bình, ta phải dùng các nàng, đến trao đổi Trương Phi. Tào Trương vụng trộm buông lòng một hơi, nghĩ thầm Trần Dương còn không phải làm loạn người, một Trương Phi, giao ra đến vậy liền giao ra đến, không có Ngoa Khẩu Quan trọng yếu. Lý Bình ánh mắt ngưng tụ, một màn này, vượt quá hắn dự liệu. Trương Phi nói ra, Lý Tướng Quân, mang theo Trần Dương nữ nhân đi, ta không cần giao đổi, ta chết, ngươi tiếp tục dùng các nàng đến uy hiếp Trần Dương. 3. Hắn vừa mới dứt lời, lại bị Trần Dương một bàn tay quật tại trên gương mặt, đau đến rốt cuộc nói không ra lời. Trao đổi có thể, nhưng Trương Tướng Quân chỉ có một người, ngươi chỉ có thể đổi một. Lý Bình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể nghĩ tốt muốn trao đổi người là người nào, nếu như ngươi muốn đem hai người cũng đổi lại, đương nhiên cũng được, đem Ngoa Khẩu Quan cho ta dâng ra đến. Cuối cùng vẫn là muốn về đến Ngoa Khẩu Quan vấn đề này mặt, Tào Trương lại lo ngại, không biết như thế nào cho phải. Đổi nàng, không cần để ý tới ta. Nhã Nhược đột nhiên nói ra, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau giúp ta báo thủ liền có thể. Tột Dạ sững sờ một lát, nói, ta mới không cần ngươi đến đáng thương ta, đổi nàng về đến, dù sao không có người báo thù cho ta, ta thân nhân đều chết, còn sống vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhã Nhược phản bác, đến lúc này, ngươi cũng phải cùng ta tranh. Ta nói muốn đổi ngươi về đến, liền nhất định là ngươi, tuyệt đối tranh bất quá ta. Tột Dạ nói ra, không tranh một hồi, làm sao biết? Ngươi trong lòng hắn địa vị, khẳng định muốn so ta cao, hắn tuyệt đối là đệ nhất muốn cứu ngươi, cho nên đổi lấy ngươi về đến. Ta chết, trong lòng của hắn sẽ quải niệm ta cả một đời, như thế là đủ, ta cũng đáng được. Không biết vì sao, nói xong câu đó về sau, Tột Dạ không hiểu thấu lòng chua xót, cũng tốt thất lạc. Ta cũng không cần ngươi đáng thương. Nhã Nhược hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi nhất định phải về đến, người nào đến cũng không cách nào cải biến sự thật này. Nghe các nàng tại loại hoàn cảnh này, cũng có thể cãi vã, Lý Bình cảm thấy rất tâm phiền, quát to, câm miệng cho ta. Các nàng lúc này mới không tranh nhau nhau, nhưng là lẫn nhau nhìn một chút, tràn ngập cửu thị bộ dáng. Trần Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm sao đổi? Lý Bình còn nói thêm. Vây quanh. Trần Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay liền muốn dùng một Trương Phi, đem các nàng đổi lại. Ngươi cũng có thể không tử, nhưng tự gánh lấy hậu quả, nếu như ngươi giết nàng nhóm, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ chết rất thống khổ, không tin lời nói, đại khái có thể thử một lần, ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến ta nội tâm cực hạn. Vừa mới lui lại Triệu Vân đám người, lại mang binh vây lên đến, sát khí đằng đằng. Ngươi đổi hay không? Trần Dương ánh mắt trực tiếp đối phương, phảng phất ăn chắc cái kia dạng. Nhìn thấy vây quanh tới binh mã, Lý Bình lại cảm thấy hoảng hốt, suy đoán Trần Dương tâm tư, hắn lại cái gì vậy đoán không ra. Nếu như ta hiện tại đổi, ngươi dạng này vây quanh tới, ta không có con tin nơi tay, ta còn có thể sống. Lý Bình nói chuyện lực lượng, cũng không giống ngay từ đầu như vậy sung túc, ta phải bảo đảm chính mình an toàn, mới cùng ngươi trao đổi. Trước hết để cho bọn họ rời khỏi đến. Trần Dương còn nói thêm. Triệu Vân sai người tách ra, Lý Bình gặp trực tiếp đi về phía Nam Phương lui đến. Chỉ bất quá, Triệu Vân sẽ không tùy ý bọn họ rời đi, dẫn người tiếp tục đuổi theo đến, một mực tối lui ra ngoài khẩu quan. Đứng đấy. Trần Dương không cho bọn họ lại lui, Lý Bình không dám không dừng lại, quay đầu khẩn trương nhìn xem hắn. Trần Dương lại nói, hiện tại, có thể trao đổi đi. Hắn tự mình nhấc lên Trương Phi, nhanh chân hướng Lý Bình đi đi qua. Trương Phi chịu hai bàn tay, thậm chí nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, ai cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Ngươi vậy đứng đấy, để Trương tướng quân tự mình đi tới. Lý Bình nói ra. Trương Phi hai chân tuy nhiên thụ thường, còn không đến mức không cách nào đi đường, Trần Dương đồng ý, vung ra Trương Phi. Lý Bình cũng làm cho người đem tột dạ cùng Nhã Nhược vung ra, nhưng cũng chỉ có thể đi đường, hai tay vẫn là buộc chặt lấy, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Có thể bắt đầu đi. Trần Dương nói ra. Trước khi bắt đầu, ta còn cần cam đoan ta an toàn, trao đổi sau khi thành công, ngươi được cam đoan không thể đuổi giết chúng ta, nếu không ta chính là cùng các ngươi liều chết, cũng sẽ không trao đổi. Lý Bình chỗ ở thế yếu, cũng không phải loại kia lô mãng người, đương nhiên phải cân nhắc các loại điều kiện. Có thể. Trần Dương không dám đem Lý Bình bức bách quá gấp, lo lắng hoàn toàn ngược lại, Lý Bình sẽ chó cùng rất dậu. Đã dạng này, ta tin tưởng ngươi. Lý Bình khua tay nói, thả các nàng. Nhã Nhược cùng Tột Dạ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Trần Dương đi đến, Trương Phi vậy chân thấp chân cao nhảy về Lý Bình bên kia. Bắt đầu trao đổi người thế chấp trong nháy mắt, bọn họ khẩn trương đến không thể lại khẩn trương, riêng phần mình giơ lên cung nỏ, cùng cung tiễn nhóm vũ khí, nhìn về phía đối phương trận doanh. Qua một hồi lâu, Nhã Nhược cùng Tột Dạ muốn đi đến Trương Phi bên người, các nàng nhìn nhau một cái, đang muốn tăng thêm tốc độ, càng qua Trương Phi. Nào biết được, Trương Phi đột nhiên nổi điên giống như, không để ý chính mình đầy người vết thương, hướng Tột Dạ đụng đi qua. Cẩn thận. Nhã Nhược thanh âm vừa dứt, Tột Dạ liền bị Trương Phi đụng ngã. Trương Phi giống giận còn phải lại đối các nàng động thủ. Siêu. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên, một cây tên nỏ hướng phía Trương Phi bắn ra. Trương Phi vội vàng trên mặt đất lăn một vòng mà né tránh. Bắn tên người chính là Khẩn Trương Tào Trương, hắn nhìn thấy loại tình huống này, trong lúc nhất thời nhịn không được động thủ. Bị rồi. Trần Dương cả giận nói, nhanh đi giết bọn họ. Lúc này, Lý Bình người bên kia thấy cảnh này, cùng lúc bung ra khấu chặt lấy dây cung tay, mưa tên hướng Nhã Nhược hai người kích xạ mà đến. Nhã Nhược đứng đấy, còn có thể né tránh cung tiễn, nhưng ngã xuống đất tột dạ không thể. Cẩn thận. Nhã Nhược tại quát to một tiếng, hướng tột dạ dốc sức đi qua. Chương 673, chú tên. Chương 673, chú tên. Nhã Nhược muốn đem tột dạ cho đẩy ra, thế nhưng là hai tay bị trói lấy làm không được như thế, chỉ có thể đem người phá tan, tránh qua mưa tên. Vậy mà, vừa lúc có một mũi tên kích xạ mà đến, chính giữa Nhã Nhược phía sau lưng. Nhã Nhược tột dạ tại mặt đất khẽ đảo lăn, thấy cảnh này nàng mộng một hồi. Đi mau. Nhã Nhược cắn răng một cái, còn không có triệt để ngã xuống, đẩy một cái tột dạ, nhịn đau tiếp tục chạy. Nếu ngươi không đi, các nàng liền đến không bằng chạy ra đến. Cứu người, mau đi cứu người. Tao phức trở mình lên ngựa, dùng lực co lại mông ngựa, chiến mã tựa như tia chớp xông ra đến, sau lưng còn có mấy chục kỵ binh đuổi theo. Bọn họ đi vào Nhã Nhược bên cạnh hai người, cản tại thủ quân mưa tên phía trước, cơ vũ khí mở ra bắn vụt tới mũi tên. Mau dẫn các nàng về đến. Tao phức hét lớn, xuất ra liên nỗ phản kích. Thủ quân bên kia thấy tình cảnh này, vậy đi ra hơn 10 người, giơ lên thuẫn bài liều mạng đem Trương Phi lôi về đến. Nhưng là, cung nỏ mưa tên, không phải phổ thông thuẫn bài có thể ngăn cản, mặc dù như thế, thủ quân vẫn là dùng hy sinh không ít người đại giới, cứu trở về Trương Phi. Trần Dương cả giận nói, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hắn phẫn nộ giá trị, vậy trực tiếp kéo căng. Nghe hắn mệnh lệnh, bên người binh mã tề phát, vồ giết về phía Lý Bình. Hai bên trái phải, hổ báo kỵ dẫn đầu trước đến ngăn cản. Đằng sau, Trần Dương tự mình mang binh, rút kiếm ra khỏi vỏ, giết vào thủ quân bên trong. Không qua một lát sau, Trần Dương trực tiếp giết hồng hai mắt, trên thân toàn bộ nhiễm vết máu. Lý Bình nhìn thấy điên cuồng giống như Trần Dương, hắn kinh tâm thắng đảm, tìm kiếm nghị cách muốn chạy trốn ra đến, vậy mà hắn đã bị Triệu Vân cùng Tào Phức cho để mắt tới. Cho ta ngã xuống. Tào Phức cưỡi ngựa tiến lên, một đao bổ về phía Lý Bình. Ở phía sau, Triệu Vân trường thương đâm đi qua, song phương giáp công phía dưới, Lý Bình liền phản kháng năng lực đều không có, liền bị đánh dưới ngựa, sau đó số tên lính đi lên trước, đem Lý Bình cho trói. Trương Phi đâu? Tào Trương hỏi thăm. Tam công tử, chúng ta không tiếp tục nhìn thấy Trương Phi. Tào Phạm nói ra. Nhanh đến tìm, ta nhất định phải đem Trương Phi tìm ra. Tào Phạm tức giận nói ra. Hiện trường hỗn loạn không thôi, khắp nơi là thi thể cùng máu tươi, Trương Phi giống như mai danh nhận tích, không tiếp tục xuất hiện qua, mặc cho Tào Phạm lại thế nào tìm, vậy tìm không thấy người ở nơi nào. Tam công tử, Trương Phi chỉ sợ chạy. Tào Phạm nói ra. Còn lại thủ quân, cơ hồ bị Trần Dương bọn họ cho giết sạch sành sanh, chỉ có mấy trăm người có thể chạy ra đến. Trần Dương phảng phất từ huyết trì bên trong bị đánh vất lên đến một dạng, toàn thân trên dưới đều là dòng máu, thậm chí hai mắt cũng là đỏ bừng. Lao ra, ngươi nhanh thanh tỉnh một điểm. Vương Việt lo âu án lấy Trần Dương bả vai, không cho hắn lại đi giết người. Hôm nay Trần Dương giết người quá nhiều, với lại không giống người bình thường, phảng phất nhập ma mở dạng. Đại tướng quân, đại tướng quân. Triệu Vân tại lỗ tai hắn giống hai tiếng, những người khác cũng là lo âu nhìn xem hắn. Qua một hồi lâu về sau, Trần Dương ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhìn xem người bên cạnh, cảm thấy có chút đau đầu, vậy tỉnh ngộ lại, vừa mới phẫn nộ quá độ, kém chút mất tích chính mình, vội vàng cầm trong tay kiếm vứt xuống đến. Ta vừa rồi có phải hay không rất đáng sợ? Trần Dương hỏi thăm. Bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào. Trần Dương còn nói thêm, nhã nhược làm sao? Hắn vội vàng chạy về đến, nơi này đã có mấy trăm người bảo hộ lấy, nhã nhược bình nằm rạp trên mặt đất, phía sau lưng còn cắm mũi tên, không người nào dám động. Tướng quân, nhã nhược còn sống, nàng còn sống, chúng ta nhanh đưa về đi cứu nàng. Tốt giả khóc thành nước mắt người, bởi vì nhã nhược một tiếng này là giúp nàng đỡ được. Tốt giả chưa hề muốn qua, nhã nhược sẽ đối đãi mình như vậy. Mau dẫn nhã nhược về đến, lại để đại phu đến. Trần Dương cao giọng nói. Sai người đóng giữ lấy ngoa khẩu quan về sau, Trần Dương bọn họ về trước quân doanh. Trong quân đại phu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, rút ra nhã nhược phía sau lưng tiễn, lại cầm máu. Nhã nhược còn sống, phổ thông cung tiễn không giống tên nọ như thế uy lực mạnh mẽ, cự ly xa bắn tới vậy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì vết thương nhiễm trùng, nàng phát sốt. Vết thương nhiễm trùng ở niên đại này mười phần đáng sợ, nghiêm trọng sẽ chết người. Trần Dương hận không thể đem hoa đà cho hắn thuốc trị thương, toàn bộ ngược lại tại nhã nhược trên vết thương, khẩn trương nhìn xem nàng, trong nội tâm rất loạn. Tốt giả trên gương mặt tất cả đều là nước mắt, cái này để cho mình chán ghét nữ nhân, rốt cục không thế nào chán ghét. Nàng sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Trần Dương hít sâu một hơi, nhã nhược có thể hay không có việc gì, hắn vậy không có cách nào dự phán, chỉ có thể đơn giản như vậy an ủi, cũng coi là an ủi chính hắn. Tướng quân, ta trước kia có phải hay không quá điêu ngoa? Tốt giả hỏi thăm. Là có một chút đi, không qua ngươi vậy đổi tới. Trần Dương gật gật đầu. Tốt giả cúi đầu xuống, đang muốn đáp lại. Tướng quân, Tào Phước đi tới nói ra, chúng ta bắt Lý Bình, chờ lấy đại tướng quân ngươi đi xử trí. Lý Bình. Trần Dương hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, cả giận nói, dẫn hắn tiến vào gặp ta. Qua một hồi lâu, Lý Bình bị dẫn tới. Tướng quân, đại tướng quân, ta cũng không muốn dạng này, Trương Phi. Đều là Trương Phi cố ý làm như thế, không có quan hệ gì với ta a. Lý Bình trong lúc là thật nghĩ trao đổi người thế chấp, sau đó rời đi. Nhìn thấy hắn liền tâm phiền, kéo xuống đến, giết. Trần Dương tâm tình bình ổn lại, vô luận như thế nào xử trí Lý Bình, cuối cùng cũng là chết, lười nhắc lại tra tấn hắn. Tướng quân, ta muốn tự tay giết hắn. Tốt giả đi tới nói ra. Trần Dương gật gật đầu. Tốt giả sai người bắt hắn cho kéo xuống đến. Mặc cho Lý Bình lại thế nào cầu xin tha thứ, cũng không có người thương hại hắn. Trương Phi tại trong loạn quân, rất khó khăn chạy ra đến, có thể tại theo bên người chỉ có hơn 10 người, chật vật đi về phía Nam Phương đi. Cũng không biết rằng đi ra bao xa, xác định không có truy binh, bọn họ mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Trương Phi trên thân thương còn không có tốt, nhưng đã không đau, có thể bình thường đi đường, chỉ là miệng là thật bị Trần Dương quất sưng. Trương tướng quân, chỉ có chúng ta có thể trốn tới, Lý tướng quân bọn họ chỉ sợ cũng chết. Bên cạnh hắn một sĩ binh khó quá nói. Lý Bình vì cứu Trương Phi, hiện tại Trương Phi còn sống, hắn ngược lại chết. Trương Phi ánh mắt lạnh lẽo, đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là thanh âm cũng là hàm hàm hồ hồ, nói không rõ ràng, hắn dứt khoát viết, về Lăng Trung, sẽ liên lạc lại bệ hạ, tăng binh trợ giúp. Nghỉ ngơi một hồi lâu, bọn họ tiếp tục đi đường, rốt cục ở buổi tối trước đó, trở lại Lăng Trung. Ngoa khẩu quan đại bại tin tức đã truyền về Lăng Trung, theo Trương Phi trở về, bọn họ khẩn trương cảnh giác chuẩn bị chiến đấu, lại sai người ra roi thúc ngựa chạy về thủ đô. Liêu Diễn đạt được những tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau chạm vào tối. Nhìn thấy ngoa khẩu quan đại bại, Trương Phi trọng thương, cùng Lý Bình chiến tử các loại, hắn kém chút phun ra một ngụm máu đến, cả giận nói, truyền lệnh dưới đến, chấm muốn thân trinh. Bệ hạ, nếu muốn thân trinh, chỉ sợ sẽ động quốc chi căn bản. Tôn Càn vội vàng nói, chúng ta thủ quốc vừa thành lập không lâu, nếu như không có bệ hạ tại thủ đô trấn thủ, Lưu Trương bộ hạ cũ sẽ có dị tâm, nói không chừng thừa cơ tạo phản. Liêu Diễn hỏi, chấm phải làm gì? Tôn Càn nói ra, có thể cho Chu Thương trở về, mang binh tiến về Lăng Trung, trợ giúp Trương tướng quân. Cùng lúc, chúng ta được nói cho ra các quân sư những chuyện này, để hắn mau chóng tấn công Hán Trung, kiềm chế lấy Trần Dương người, lệnh Trần Dương không có cách nào lại Nam Hạ. Liêu Diễn nghĩ kỹ một hồi, gật đầu đồng ý phương pháp này, truyền lệnh ra các lượng, cần phải mau chóng cầm xuống Hán Trung, báo thủ này. Chương 674, Hán Trung chi chiến. Chương 674, Hán Trung chi chiến. Ngoa khẩu quan bên ngoài, Tào quân trong đại doanh. Trần Dương nhìn thấy nhã nhược thân thể càng ngày càng tốt, đã khôi phục được không so được với nhiều, trên mặt mù mịt đồng dạng biểu lộ rốt cục tàn đến. Hoa đả cái kia chút ngoại thương thuốc bột, quả nhiên lợi hại, nghiêm trọng như vậy ngoại thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được nhanh như vậy, nhiễm trùng vết thương vậy khỏi hẳn. Không có việc gì liền tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, hết thể có ta tại. Trần Dương ánh mắt ôn nhu nhìn một chút nhã nhược, sau đó đi ra liều vải. Nhã nhược còn có chút phản ứng không kịp Trần Dương ôn nhu, thẳng đến hắn đi xa, nàng mới có chút gật gật đầu, gương mặt có chút nóng lên. Đứng ở một bên tốt ra, trong nội tâm mười phần hâm mộ, bờ môi động động muốn nói chút gì, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể sâu kín thở dài một tiếng. Tốt giả rất rõ ràng, nhã nhược tại Trần Dương tâm lý địa vị còn cao hơn nàng rất nhiều. Nhã nhược bị trúng mũi tên kia là bởi vì nàng mà tiếp nhận, trong quân nữ tử chỉ có hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, một mực là Tột Dạ chiếu cố Nhã Nhược, nhưng là hai người nói chuyện với nhau không nhiều. Quan hệ lời nói, so với trước kia, càng vi diệu hơn.
Ngươi thở dài cái gì?
Nhã Nhược lạnh nhạt nói, ngươi hâm mộ.
Tột Dạ không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà túi thấp đầu, cũng không có phản bác suy nghĩ.
Một lúc sau, Nhã Nhược cảm thấy mình nói như vậy, có chút không đúng lắm, liền không có nói nhiều như vậy.
Kỳ thực, ta hẳn là ngươi, cũng muốn nói với ngươi một câu thật xin lỗi.
Tột Dạ nhẹ giọng nói ra, trước kia, ta từ trước đến nay ngươi đối nghịch, ngươi còn cứu ta.
Thậm chí là liệu mình cứu mình, Tột Dạ tâm lý rất phức tạp, đối với Nhã Nhược, nàng đã kháng cự vừa cảm kích.
Nhã Nhược trầm tư một hồi lâu, cười nói, trước kia sự tình, ta không so đo, hy vọng ngươi cũng là.
Tột Dạ nao nao, gật đầu nói, tốt, ta sẽ mau chóng quên, lần này thật ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã chết.
Giữa các nàng mâu thuẫn, giống như hóa giải, hai người nhìn nhau, sau đó vui vẻ cười lên, nhất tiếu mận ân cửu.
Nếu như Trần Dương có thể nghe được các nàng đối thoại, nhất định sẽ rất kinh ngạc, tranh đến nhau nhau đến hai nữ nhân, cũng sẽ có nhìn nhau nở nụ cười thời điểm.
Trần Dương vừa đi đến bên ngoài, nhìn thấy Tào Phạm trả lại một phần đến từ Hán Trung tin tức, vẫn là Hoàng Trung sai người đưa tới. Gia Cát Lượng đem Lưu Phong cùng Trần Đáo lưu ở trên trời đăng núi, chỉ hoan Hoàng Lao tướng quân, hắn dẫn theo những người khác, đóng quân tại Định Quân Sơn bên trên, tương hỗ là giữ lấy chi thế, đối Hán Trung nhìn chằm chằm.
Tào Phạm nói ra, Hạ Hầu tướng quân đối mặt người là Gia Cát Lượng, áp lực rất lớn, Hoàng Lao tướng quân ở trên trời đăng núi phụ cận, từ trước đến nay Lưu Phong Trần Đáo hai người rằng co không xong, muốn đi cứu Hạ Hầu tướng quân, lại bất lực, không thể tùy tiện rời đi.
Hán Trung chi chiến, cuối cùng vẫn là đánh nhau.
Trần Dương hồi tưởng một hồi trận chiến tranh này kết quả, nói: "Ngươi dẫn ta mệnh lệnh đến cho Hoàng Lao tướng quân, để hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, Thiên Đãng Sơn muốn làm sao đánh, thậm chí là không đánh, vậy tùy ý hắn đến an bài. Ở trên trời đãng núi đánh xuống trước đó, hắn ra lệnh chính là ta mệnh lệnh."
Câu nói này, liền để Tào Phạm chấn kinh.
Trần Dương đây là có cỡ nào tin tưởng Hoàng Trung, mới có thể truyền đạt như thế mệnh lệnh.
Nhưng là, Tào Phạm cũng không dám phản đối.
Hiện tại Hạ Hầu Huyên tại Hán Trung, Gia Cát Lượng tại Định Quân Sơn, trận chiến này khẳng định không cách nào tránh khỏi.
Trần Dương còn nói thêm: Ngày mai chúng ta đến Hán Trung.
Vâng.
Tào Phạm lĩnh mệnh, dưới đến an bài.
Trần Dương đưa đi Tào Phạm, đem những người khác triệu tập tới, còn nói thêm: Tam công tử, làm phiền ngươi ở đây giữ vững Hoa Khẩu quan, Tào Hưu lưu tại nơi này phụ trợ.
Chỉ bất quá, hắn an bài vừa mới hoàn thành, Hoa Khẩu quan lại bắt đầu đề phòng.
Trên cổng thành vang lên từng đợt tiếng trống trận âm.
Chu Thương đi vào Lăng Trung, hắn trừ đóng giữ Lăng Trung, còn bắt đầu tấn công Hoa Khẩu quan, ý đồ đoạt lại mất đến hết thảy.
Trần Dương đi đến trên cửa thành xem xét, nhưng gặp Chu Thương tập hợp lấy hơn 10.000 binh mã. Bắt đầu toàn lực công thành.